Chương 1312, toàn viên ác nhân chương 1312, toàn viên ác nhân lão hòa thượng này lồng ngực lỗ rách, vừa vặn liền ở trái tim chỗ. Chẳng lẽ hắn đã không có trái tim, cùng những cái kia bị kim Phật trốn móc đi ở giữa bẩn hòa thượng như thế, chỉ là một bộ cái xác không hồn? Không đúng. Nếu như vậy, hắn vì sao không cần tiểu hòa thượng trái tim, ngược lại đem nó bóp nát? Giờ phút này, Lục Phi đại náo có chút hỗn loạn. Kỳ thật, theo bọn hắn đến, cái này chùa miếu liền khắp nơi lộ ra khắc thường cùng kỳ dị. Tiểu hòa thượng ngực phá một cái đấm máu lô lớn, máu tươi giọt giọt theo áo bào giọt rơi xuống đất. Đầu của hắn cùng tứ chi thật sâu rủ xuống, thân thể gầy yếu như là vải rách hơi rung nhẹ, lại không sức sống. Khổ đăng toàn thân run rẩy, hai mắt đã trở nên đỏ như máu, ấy nấy đau đớn cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Tiểu hòa thượng là bởi vì hắn mà chết, ra kia máu tươi là như thế ấm áp cùng chân thực, đây hết thảy thật là giả sao? Khổ đăng không phân rõ, hắn chỉ hy vọng tiểu hòa thượng còn có thể lại ngẩng đầu, đối với hắn cười một cái. Chỉ cần có thể cứu hắn, đào ra lòng của mình lại có quan hệ gì? Đại sư, tình huống không đúng. Đừng xúc động. Còn tốt Lục Phi đã đi tới Khổ Đăng trước người, đè xuống hắn run run bả vai. Tiểu Lục trưởng quầy, thật xin lỗi, bần tăng đã lấy cùng nhau. Khổ Đăng đắng chặt lắc đầu, kia to lớn ấy nấy cảm giác bao phủ trái tim của hắn, hắn hiện tại chỉ muốn thực sự tìm kiếm một cái giải thoát, cất bước hướng phía Lao Hòa Thượng đi đến. Lao Hòa Thượng che kín nếp nhăn khỏe môi bật lên, lộ ra âm nhu nụ cười như ý đại sư, chịu được. Những này đều không phải là thật. Lục Phi ngăn không được Khổ Đăng, lúc này gõ cây gậy đều vô dụng, hắn cắn răng gọi ra một mảnh tóc đen đem Khổ Đăng rắn rắn chắc chắc chói lại. Tiểu Lục trưởng quầy, nhường bần tăng đi thôi. Coi như hôm nay may mắn lưu lại một cái mạng, về sau cũng như sống ở địa ngục. Khổ Đăng thanh âm đắng chát, vô danh tiểu hòa thượng thi thể ngay tại trước mắt hắn lắc lư, hắn đã vô pháp theo loại tâm tình này bên trong bước ra đi ra. Đại sư, nói lời tạm biệt nói đến quá sớm. Đây bất quá là bọn hắn lừa ngươi dâng lên trái tim chướng nhãn pháp mà thôi. Lục Phi thanh âm trầm thấp, rất hiểu tâm tình của Khổ Đăng, nếu như hắn không phải tại tâm miếu bên trong đã ôn lại một lần tương tự lịch trình, chỉ sợ hắn cũng rất khó giữ vững tỉnh táo. Bọn hắn? Khổ Đăng ngẩn người. Lão hòa thượng đã chết, hắn cũng là không có nội tạng thể xác mà thôi, chủ nhân chân chính của ngũ tạng miếu căn bản cũng không phải là hắn. Lục Phi chăm chú nhìn lão hòa thượng chỗ ngực lỗ đen. Cái gì? Khổ Đăng trợn tròn mắt, dừng một chút lại lắc đầu. Bất luận là ai, tiểu hòa thượng đều bởi vì ta mà chết. Nếu như ta sáng sớm liền giao ra trái tim, bằng tiểu Lục trưởng quậy bản lãnh của ngươi, có lẽ hắn còn có cơ hội sống sót. Đại sư, ngươi sai. Coi như không có chúng ta, cái này tiểu hòa thượng sớm muộn là chết. Ngươi quên, ngũ tạng miếu đã sớm không một người sống. Mặc dù Lục Phi vẫn chưa hoàn toàn biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra lệnh một tiếng. Hồng Y Lệ mang theo kinh khủng âm khí, bay thẳng lão hòa thượng. Còn dám làm càn? Lão hòa thượng ánh mắt một dữ tợn, mang theo đỏ thâm đường vân kim quang chú lập tức theo quanh thân hiện, đem hắn một mực hộ ở trong đó. Âm phong đụng vào kim quang chú, theo lão hòa thượng hai bên lướt qua, tại trong thiện phòng qua lại va chạm. Cái này cũ nát phòng cũ rung động động, dường như không chịu nổi phụ trọng, lão đảo muốn ngã. Còn cần chiêu này? Lục Phi lạnh hừ một tiếng, tái nhận tay trái hướng phía lão hòa thượng đánh tới. Quỷ thủ tại kim quang chú bên trong trống rỗng hiện, lão hòa thượng kinh hãi, còn muốn vất tay ngăn cản. Lục Phi lại lăng không một chảo. Quỷ thủ trực tiếp thọ vào lão hòa thượng lồng ngực lỗ rách. Hắn lập tức mặt lộ vẻ thống khổ, quanh thân kim quang chú ầm vang vỡ vụn, tia đen đỏ đường vân hóa thành máu đen nhỏ giọt xuống. Hồng y dưới sắc bén âm phong lập tức như là hồng lưu trực tiếp đem hắn bao phủ. Âm phong qua đi, lão hòa thượng tăng bảo đã vỡ vụn không chịu nổi, khô cắt lồng ngực chỗ lỗ đen, phá lệ bắt mắt. Vô danh thi thể của tay lan lộn tới một bên. Đại sư, nhìn thấy không? Trái tim của hắn là trống không. Lục Phi vừa rồi dùng quỷ thủ móc qua, lão gia hỏa này cũng là thể xác, như thế xem ra đại biểu trái tim lục thân Phật đã thành hình. Chỉ là dấu ở chúng ta không biết rõ địa phương, có lẽ nói nó còn thiếu thứ gì. Lục Phi muốn đến đại điện chủ vị chống giống đại sen, lại nghĩ tới kia bốn tòa kim Phật móc đi hòa thượng nội tạng hình tượng. Hẳn là dù cho thành kim Phật, cũng cần nội tạng tầm bổ. Cho nên hắn cảm giác chính mình bắt được một thứ gì, nhưng còn chưa đủ. Đúng rồi, còn có cái này sơn hòa thượng lại là chuyện gì xảy ra? Kia trái tim Phật lại giấu ở nơi nào? Hắn nhíu mày lại, dùng sức suy tư. Tiểu Lục trưởng quầy, ngươi mau buông ta ra. Ta muốn nhìn lại một chút tiểu hòa thượng, có lẽ hắn còn có thể cứu đâu. Khổ Đăng nhìn xem tiểu hòa thượng thê thảm thi thể, sắc mặt cũng là một mảnh đau thương, sốt ruột nói với Lục Phi. Đại sư, bình tĩnh một chút. Tiểu hòa thượng không có khả năng còn có thể cứu. Lục Phi lắc đầu. Coi như thế, ta cũng muốn nhìn một chút hắn, dù là cứu không được cũng phải đem hắn mang rời khỏi cái này hắc ám địa phương, hảo hảo an táng. Khổ Đăng mười phần chấp nhất. Lục Phi nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút tiểu hòa thượng thi thể, suy tư một lát, vung lòng tay ra tóc đen. Khổ Đăng vội vàng lảo đảo đi vào tiểu hòa thượng thi thể trước mặt. Tiểu sư đệ. Hắn run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng đem tiểu hòa thượng lật qua. Tiểu hòa thượng mặt trắng bệch, chỗ ngực đấm máu lô rách, nhường Khổ Đăng trong lòng lại là run lên. Thật xin lỗi. Hắn thở chính mình tăng bảo, phụ thân muốn đem tiểu hòa thượng bọc lại. Tiểu hòa thượng ngón tay bỗng nhiên giật giật, lặng yên không một tiếng động hướng phía Khổ Đăng lồng ngực tìm kiếm. Nhưng còn chưa chạm đến Khổ Đăng, một sợi tóc đen đem tay của hắn cho trói lại. Quả nhiên, ngươi cũng có vấn đề. Lục Phi thanh âm lạnh lùng truyền đến, tiếp lấy càng nhiều tóc đen hiện lên, đem Khổ Đăng cùng tiểu hòa thượng chia cắt hai bên. Cùng lúc đó, Lục Phi mang theo Hồng Y cùng Song Hỷ nhanh chân bỏ tới. Âm phong khỏa hỏa tinh nhào về phía tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng thân thể đột nhiên lóe lên, theo Khổ Đăng trước người biến mất. Thí chủ, ngươi thật đúng là ngoan cố a. Sau một khắc, nguyên vốn đã đều chết hết vô danh tiểu hòa thượng, đứng ở lão hòa thượng khô quắc bên cạnh thi thể, trắng bệch đầu chậm rãi giơ lên, dùng một loại cực kỳ băng lãnh cùng ác độc ánh mắt nhìn xem Lục Phi. rõ ràng kém một chút liền thành công. Ngươi người này sao lạnh lùng như vậy vô tình, ta thật hoài nghi, ngươi đến cùng có hay không tâm. Hắn gầy yếu rỗi tay ra, vết máu kia loang lổ mũ rộng bành liền bay đến trong tay hắn, tiếp lấy hắn đem mũ rộng bành hướng phía lao hòa thượng thi thể ném đi. Mũ rộng bành gắn vào lão hòa thượng đỉnh đầu, lão hòa thượng thân thể lập tức mọc ra tóc đỏ, rất nhanh liền biến thành một cái cao lớn cường tráng yêu quái, từ dưới đất nhảy dựng lên. Thì ra sơn hòa thượng là như thế tới. Lục Phi bừng tỉnh hiểu ra. Khổ Đăng hoàn toàn mắt trợn tròn, ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn tiểu hòa thượng, đại nào ông tác hưởng. Ngươi chính là nơi đây chân chính chủ nhân a. Lục Phi nheo mắt lại nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng. Kỳ thật cái này tiểu hòa thượng từ vừa mới bắt đầu liền có rất nhiều điểm đáng ngờ, thật có thiện lương như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Nơi này, căn bản cũng không có một người tốt. Chương 1313, Ngũ Tạng Địa Ngục chương 1313, Ngũ Tạng Địa Ngục Khổ Đăng ngơ ngác nhìn vô danh. Cái này tái nhợt gầy yếu tiểu hòa thượng, nhìn như nhược tiểu nhất thiện lương nhất, lại là cái này tà ác chi địa chủ nhân chân chính. Khổ Đăng lạnh cả người. Tất cả bi thương và ấy nấy, tại thời khắc này đều bị to lớn hoang đường cùng sợ hãi thay thế. Nơi này tất cả đều là ngươi tự biên tự diễn. Không, đều là thật. Đây hết thảy đều là Phổ Độ Tự đã từng phát sinh qua chuyện, chỉ là để các ngươi nhìn thấy mà thôi. Tiểu Hòa Thượng giật giật mang máu khỏe miệng, nhàn nhạt trả lời. Tấm kia gầy gò trên mặt, nơi nào còn có nửa phần ngây thơ, chỉ còn lại một loại sâu tận xương tủy băng lãnh cùng đùa cợt. Bộ ngực hắn lô máu vẫn tồn tại, nhưng quỷ dị chính là, bên trong cũng không phải là trống không. Bên trong mơ hồ có tạng khí đang nhảy nhót. Lão Hòa Thượng kia biến thành sơn hòa thượng liền ngồi xổm ở hắn nhỏ gầy bên cạnh, giống như một cái bị hắn chăn nuôi súc vật. Chân thực xảy ra. Khổ Đăng đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ. Nơi này đã sớm nát đấu, chỉ bằng hai người các ngươi có thể cứu vớt cái gì? Không bằng sớm đi dâng lên các ngươi tạng khí, còn có thể thiếu chịu chút tra tấn. Tiểu hòa thượng ha ha cười. Nói nhảm nhiều quá. Lục Phi lạnh lùng cắt ngang tiểu hòa thượng. Cái nào đến như vậy mặt to a? Ai nói cho ngươi chúng ta là đến trưởng cứu các ngươi, chúng ta là đến đập ngươi ngũ tạng miếu này. Đại sư, tỉnh lại, chớ có lên cái này tà ma hợp lý. Nói xong, Lục Phi liền dẫn Hồng Y cùng Song Hỷ phóng tới tiểu hòa thượng. Gấp cái gì? Tất cả vừa mới bắt đầu, chỉ cần tiến vào nơi này, ai cũng trốn không thoát. Thật tốt hưởng thụ tòa này địa ngục chứ. Tiểu hòa thượng khoe miệng hướng lên câu lên, lộ ra tà ác đủ cười. Hồng Y thì hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh, dẫn đầu vọt tới tiểu hòa thượng trước người, màu nâu xanh quỷ trào hùng mãnh vung dậy. Nhưng mà tiểu hòa thượng thân ảnh lại như là hư ảo đồng dạng, chuẩn hai tránh liền biến mất. Cả tòa chùa miếu đống nhiên biến hoang vu cũ nát, như là vứt bỏ nhiều năm. Kia sơn hòa thượng còn có đại hòa thượng nhóm thi thể toàn diện không thấy, bốn phía cỏ hoang mọc thành bụi, gió đêm lạnh lùng gợi lên Lục Phi cùng Khổ Đăng góc áo. Khổ Đăng vẫn là ngơ ngác ngồi, mờ mịt nhìn qua bốn phía, dường như còn chưa theo cái này tàn nhẫn chân tướng bên trong tỉnh táo lại. Đại sư, Lục Phi đi qua, lo lắng nhìn xem Khổ Đăng. Hắn hiện tại có chút minh bạch, vì sao nơi này nắm giữ để cho người ta phong ma lực lượng. Ngươi muốn thiện lương, nó liền phá hủy ngươi thiện lương. Ngươi muốn hy vọng, nó liền phá hủy ngươi hy vọng. Đại sư, những này đều không phải là thật, bất quá là nơi này tà ma mong muốn đánh tan chúng ta tâm thần thủ đoạn. Có thể tiểu hòa thượng kia nói đây đều là đã từng chân thực xảy ra. Khổ Đăng còn có chút không bình tĩnh nổi. Đại sư, coi như đã từng là thật, cũng việc không liên quan đến chúng ta. Nuôi yêu quái giết hại vô tội, dùng người sống trang tạng thành phật, mặc kệ tòa này chùa miếu phạm phải nhiều ít tội ác, kia đều không phải chúng ta tạo thành. Lục Phi biểu lộ chăm chú, sáng tỏ hai mắt dùng sức nhìn xem Khổ Đăng. Chúng ta muốn làm không phải bị hắn bọn chúng đồng hóa, bởi vì siêu độ bọn chúng. Đừng quên, ngươi mục đích tới nơi này là tìm tới Liên Hoa Tự phản đồ thi cốt, cho Liên Hoa Tự câu trả lời. Phản đồ? Khổ Thuyền Sư Minh Khổ Đăng sững sờ, rốt cục muốn từ bản thân mục đích của chuyến này. A Di Đà Phật. Hắn dựng thẳng lên bàn tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm thần của mình, rốt cục dây rủa lấy bò lên. Lung lay đầu to, hắn trong ánh mắt một lần nữa có quan mang, đối Lục Phi gạt ra một vệt nụ cười khổ sở. Tiểu Lục trưởng quầy, là bần tăng lấy cùng nhau. Kế tiếp chúng ta ứng làm như thế nào làm? Lục Phi nhìn khắp bốn phía. Song Hỉ bay lên cao cao, lam ngọn lửa màu xanh lục cố gắng chiếu sáng cả chùa miếu. Bọn hắn giờ phút này vị trí chùa miếu dường như đã hoang phế nhiều năm. Tường vây sụp đổ hơn phân nửa, đổ nát thê lương bên trên mọc đầy rêu xanh. Ở đằng kia cỏ dại rậm rạp trong đất bùn, dường như có nhân loại bạch cốt lộ ra một góc. Đây chính là ngũ tạng miếu bây giờ chân chính bộ dáng. Đại sư, mặc kệ lão hòa thượng vẫn là tiểu hòa thượng, kỳ thật bọn hắn đều là giả, chúng ta muốn tìm chính là ngũ tạng miếu chân thân. Lục Phi nghĩ đến, lần trước phá giải tâm miếu, công kích miếu bên trong lão hòa thượng căn bản vô dụng, bởi vì kia tà ma chân chính bản thể nhưng thật ra là chùa miếu bản thân. Như vậy, ngũ tạng miếu đồng lý, có lẽ ngôi miếu này sớm cũng không phải là miếu thờ, bởi vì hóa thành một cái cự đại ta vật. Ngũ tạng miếu bản thân. Bần tăng minh bạch, tiểu Lục trưởng quầy, như về sau bần tăng còn có không lý trí hành vi, ngươi cứ việc ra tay không cần khách khí. Khổ Đăng tay nắm lấy hàng ma sử, cái hốt bao còn không có lùi xuống đi. Yên tâm, đại sư, ta chắc chắn sẽ không khách khí. Lục Phi đối với hắn gật gật đầu. Có Song Hỉ chiếu sáng, hai người tại tòa này hoang trong miếu cẩn thận tìm kiếm. Thiên phòng, hậu viện đều đã sụp đổ, chỉ có tòa kia cũ nát đại điện còn miễn cưỡng duy trì lúc đầu hình dáng. Gió đêm theo vách tường phá xuyên thủng qua, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng ô ô tới xem. Hai người lướt nhau, cẩn thận hướng lấy đại điện đi đến. Theo tới gần của bọn họ, kia đen nhánh trong điện lại mơ hồ sáng lên ánh đến. Hai người vội vàng thả nhẹ bước chân, trong chiều quan sát. Chỉ thấy đại điện chính giữa, kia cao cao trên đài sen, thình lình có năm tòa kim Phật ngồi xếp bằng. Hoặc nhặt hoa, hoặc kết ấn. Hào quang màu vàng sậm tại dưới ánh nến có chút lấp lóe, mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, dường như căn bản không có bị hủy diệt qua. Quả nhiên, năm cái kim Phật đã tập hợp đủ. Nếu không, nơi này cũng sẽ không gọi Ngũ Tạng Miếu. Những cái kia miếu tượng, bất quá là vì dẫn dụ chúng ta ngoan ngoãn dâng lên tạng khí, cái này miếu hoang còn cần ngũ tạng còn duy trì liên tục cung cấp. Lục Phi nheo mắt lại, lại sau này nhìn, hắn cùng khổ đang lại là giật mình. Bên dưới đài sen, vậy mà lít nha lít nhít vì đầy người ảnh. Những người kia động tác thành kính, cơ hồ đầu giảm xuống đất, dường như ngay tại đối với ngũ tạng Phật khẩn cầu cái gì. Lấp lóe ánh đến chiếu sáng một chút khuôn mặt. Khổ Thuyền Sư Minh, Đường Minh Đức, Lục Phi cùng khổ đang đều ở trong đó thấy được chính mình muốn tìm người. Hai người chần chờ một lát, vẫn là đi vào đại điện. Có thể cái này. Trong điện ánh đến đột nhiên dập tắt, làm ngôi đại điện lập tức lâm vào đèn kịt một màu. Nồng vụ tràn ngập tại sơn lâm, yên tĩnh trong rừng, chỉ có một người tiếng bước chân tại có chút quanh quẩn. Bọn hắn đến cùng ở đâu a? Kinh kiếm đánh lấy đèn tin trong núi tìm hồi lâu, tìm đến đầu góc choáng váng cũng không làm rõ ràng phương hướng. Hắn hoàn toàn lạc đường. Ngũ Tạng Miếu cũng không có, Lục Phi cùng Hổ Tử cũng không có. Chẳng lẽ ta làm lộ chỗ? Đều do hổ đệ, cũng không sớm một chút cho ta biết, nếu như ta sớm một chút lái xe xuất phát, liền không đến mức cùng bọn hắn bỏ qua. Hắn có chút nhục trí ngồi xuống, xoa xoa mồ hôi trán, mờ mịt nhìn qua bốn phía. A, có đầu đường. Hắn sắc mặt giật mình. Phía trước cách đó không xa, có một đầu phiến đá xếp thành đường nhỏ tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện. Phiến đá bên trên mọc đầy rêu xanh, cũ nát mà cổ lão, tản ra chẳng lành khí tức. Cái hướng kia hắn đi tìm nhiều lần, đều không có gặp cái gì đường nhỏ, đường này là thế nào xuất hiện? Lại thông hướng chỗ nào? Kinh kiếm hồ nghi nhìn xem theo trong sương mù dày đặc dọc theo người ra ngoài đường nhỏ, chẳng biết tại sao, có một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, Lục Phi bọn hắn là ở chỗ này. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đi thử xem. Kinh kiếm đạp vào đầu này đường nhỏ. Cuối cùng, một tòa hoang vu chùa miếu dần dần hiện lộ ra. Có ai không? Kinh kiếm đạp trên vỡ vụn cánh cửa tiến vào đại điện, kinh hãi xem tới đầy đất máu tươi cùng thi thể. Chương 1314, tươi mới tế phẩm chương 1314, tươi mới tế phẩm miếu thờ ở trong, đầy đất máu tươi. Nơi này tất cả thi thể, tất cả đều bị mở ngực một bụng. Theo bọn hắn tứ chi động tác đến xem, là tự giết lẫn nhau mà chết, bọn hắn tay cào nát lẫn nhau cái bụng lồng ngực, dường như cũng đang cướp đoạt đối phương nội tạng. Cúng trên bàn, bày đầy vỡ vụn ngũ tạng. Mà kia được cung phụng năm tòa Phật tượng, chỉ là cao cao tại thượng, lặng lẽ quan sát tất cả. Hình tượng này, giống như nhân gian luyện ngục. Cái này, đây chính là Ngũ Tạng Miếu. Kinh kiếm cảm giác đầu góc của mình nhận cực lớn xung kích, trong lúc nhất thời thần trí đều có chút hoảng hốt, trọn vẹn mười mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguy rồi, Lục Phi cùng hổ đệ chẳng phải là rất nguy hiểm. Hắn lấy lại bình tĩnh, rút ra Thất Tinh Pháp Kiếm, lấy dũng khí bước vào đại điện. Lục Phi, hổ đệ, các ngươi có đây không? Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, thanh âm của hắn quanh quẩn tại tĩnh mịch đại điện. Hắn nắm chặt pháp kiếm, cẩn thận từng ly từng tí giẫm lên đầy đất vết máu, ở đằng kia chút dáng vẻ vặn vẹo thi thể ở giữa, ở trong đó tìm kiếm Lục Phi cùng hổ tử thân ảnh. Gian thương không dễ dàng như vậy chết. Lão lời nói, người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, gian thương không có gì đáng lo lắng. Bất quá, lấy hổ đệ kia trí thông minh, có thể có đôi chút khó nói, hắn biểu lộ chăm chú mà lo lắng, luôn cảm thấy những thi thể này bên trong có thể sẽ có hổ tử thân ảnh. Trong núi rừng, hát xì, ôm tiểu hát hổ tử, đột nhiên đánh thật to hát xì. Núi này bên trong thật là lạnh a. Hổ tử trà sát bà bay, cầm lên công đức chén chiếu chiếu đen nhánh phía trước. Từ khi lão bản cùng khổ đăng đại sư đi qua, đầu kia quỷ dị đường nhỏ liền biến mất, hắn không dám chạy loạn, một mực xách theo đèn tại chỗ đau khổ chờ. Liền sợ lão bản lúc đi ra, tìm không thấy đường. Lão bản cùng đại sư khẳng định sẽ bình an trở về, ngươi nói đúng a, hát tử. Hắn ôm tiểu hắc lần nữa ngồi xuống. Bốn phía trong sương mù dày đặc lờ mờ, giống như cất giấu vật gì đáng sợ. May mắn có công đức chén. Kia mờ nhạt mà ấm áp quang mang đem âm lãnh sương mù đều ngăn khuất bên ngoài. A kiếm rõ ràng nói hắn muốn đến giúp đỡ, hiện tại người cũng liên lạc không được, cũng không biết đến đâu, đến cùng có tới hay không. Ngồi đang phát tán ra nhàn nhạt mùi đàn hương quang mang bên trong, hổ tử lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Vẫn không có bất kỳ tín hiệu gì. Liền hắn xe tuổi kia tốc độ, căn bản là không có gặp phải a. Lần này không đến vậy tốt, hổ tử tự lẩm bẩm. Thật tình không biết. Kinh kiếm đã vào kia hoang vu tàn phá chỗ miếu. Hổ đệ, là ngươi sao? Kinh kiếm tại những thi thể này ở trong, cẩn thận tìm hổ tử mặt. Đồng nhiên, một cái đấm máu tay, đột nhiên bắt lấy mắt cá chân hắn. Tế phẩm, tươi mới tế phẩm thi thể nâng lên tràn đầy vết máu gương mặt, trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng la, hai mắt tràn ngập hưng phấn cùng ác ý. Không phải hổ đệ, có thể đánh. Kinh kiếm chăm chú phân rõ gương mặt kia, thở dài một hơi sau, vung gậy Thất Tinh Pháp Kiếm hướng phía cái kia huyết thủ bổ tới. Không nghĩ tới, cánh tay gãy mất, tay kia còn một mực chộp vào mắt cá chân chính mình, đồng thời theo mắt cá chân hướng lên trên bò. Mò về bụng của hắn. Thứ đồ gì? Kinh kiếm vội vàng đá chân, cách dùng kiếm đem kia buồn nôn tay gãy mở ra. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Ngay sau đó, trong đại điện vang lên liên tục không ngừng xương cốt tiếng va chạm. Kinh kiếm ngẩng đầu nhìn lên, cả người nhất thời tê. Chỉ thấy toàn bộ trong đại điện thi thể đều lấy một loại quỷ dị tư thế theo làm cho người buồn nôn vết máu ở trong bò lên. Kia từng đôi tràn ngập ác ý ánh mắt, theo phương hướng khác nhau một mực khóa chặt hắn thân thể, ánh mắt sắc bén dường như có thể xuyên thấu da của hắn, thẳng tới thể nội. Hắn không hiểu cảm giác ngũ tạng lục phủ đều là mát lạnh. Tế phẩm, ta là ta. Những thi thể hai mắt tỏa ánh sáng, tranh nhau chen lấn hướng phía kinh kiếm bọn tới. Kinh kiếm cả kinh thất sắc, pháp kiếm lập tức sáng lên tinh quang, vung ra một mảnh kiếm ảnh. Ba ba bá. Bảy điểm tinh quang tại thi thể ở giữa nối thành một mảnh. Thất tinh liên châu. Tinh quang đột nhiên đại tác, đem một đám thi thể cắt mảnh vỡ. Ở trong đó không có hổ đệ chứ? Kinh kiếm thấp thỏm quan sát một phen, xác định không có hổ từ sau, lại vội vàng ứng phó còn lại thi thể. Những thi thể này giống giòm bị như thế không biết mệt mỏi, hai mắt bên trong ác ý làm cho người kinh hãi lạnh mình, cùng những cái kia ánh mắt nhiều đối mặt mấy giây, kinh kiếm đều có loại tinh thần bị ô nhiễm cảm giác khó chịu. Hắn dùng pháp lực che chở đại não, hợp lực cùng những thi thể này cùng nhau. Thật vất vả mới đem thi thể dọn dẹp sạch sẽ, có thể còn chưa kịp thở, một cái thân mặc tăng bào, toàn thân mọc đầy tóc đỏ, đầu đội mũ rộng đành quỷ dị yêu quái theo xà nhà trùng điệp nhảy xuống tới. Bình, trắng kiện móng nuốt rơi xuống đất, nện lên một mảnh cho bụi. Yêu quái kia cao lớn cường tráng, trên người tăng bào vết máu loang lổ, tản ra một loại cực độ chẳng lành cùng hơi thở nguy hiểm, tràn đầy cảm giác áp bách. Dù là mũ rộng đành che chắn khuôn mặt, kinh kiếm cũng có thể cảm nhận được cặp kia giống nhau tràn ngập ác ý băng mắt lạnh. Cái này lại là cái gì? Kinh kiếm nhíu mày lại, kiên trì đón nhận yêu quái này. Siêu. Yêu quái móng nuốt vung lên, cường lực yêu khí bộc phát. Lần giao thủ này, kinh kiếm liền bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ dường như đều có chút lệch vị trí. Thật mạnh yêu khí yêu quái tiếp tục vận mạnh, đối với kinh kiếm khởi sướng của ngoanh loạn tạc giống như tiến công. Kinh kiếm luôn cuống tay chân, nhìn như sau một khắc liền bị yêu quái rút thận, có thể mỗi một lần cũng đều hiểm lại càng hiểm tránh đi. Phen này liều mạng xuống tới, hắn thở hổn hộc, tiêu hao không ít pháp lực. Đánh không lại a? Nếu như là gian thương, đụng tới loại tình huống này sẽ làm sao? Đúng rồi, gian thương cùng hổ đệ đều không tại, ta đặt cái này liều cái gì mệnh đâu? Kinh kiếm bỗng nhiên nghĩ thông suốt, quay thân liền chạy. Nhưng cái này, kia cao cao tại thượng năm tòa kim Phật đột nhiên sáng lên kim quang. Ánh sáng màu hoàng kim bao phủ kinh kiếm toàn thân, thân thể của hắn cứng đờ, dường như bị đông lại. Quang mang này cũng không nhường hắn cảm giác ấm áp sáng tỏ, ngược lại toàn thân phát lạnh. Trong lúc vô hình, có một cỗ băng lãnh lực lượng xé ra hắn đỉnh đầu, đầu góc của hắn liền như là nổ đồng dạng, ông tắc hưởng, cả người lảo đảo muốn ngã, pháp kiếm đều có chút cầm không vững. Lạch cạch lạch cạch. Cao lớn yêu quái từng bước một đi đến trước mặt hắn, tràn đầy máu tươi móng vuốt mò về bộ ngực của hắn. Ông, có thể sau một khắc, yêu chảo lại bị trùng điệp gậy trở về, ngay tiếp theo yêu quái đều hướng về sau lao đảo. Kinh kiếm quanh thân có một mảnh mai rùa như ẩn như hiện. Cao đại yêu quái méo một chút đầu, vây quanh kinh kiếm đi một vòng, lần nữa dò ra móng vuốt, nhưng lại bị tia mai rùa gậy trở về. Yêu quái dừng lại một lát, nhảy trở về trên xà nhà. Mà trên đài sen kia năm tòa kim Phật quang mang càng lắm, năm đạo kim quang tất cả đều xen lẫn trên người kinh kiếm. Kinh kiếm làn da dần dần biến thành kim sắc. Tế phẩm, tươi mới tế phẩm cặp mắt của hắn tăng dã, giống một cái du hồn giống như, xách theo pháp kiếm tại trong miếu đổ nát du đắng lên. Hắn chân trước vừa ra đại điện, chân sau, Lục Phi cùng Khổ Đăng liền đi đến. Trong đại điện không còn là thây ngã đầy đất bộ dáng, năm tòa kim Phật trước mặt, uy đầy thành tính bóng người. Trong đó liền có Lục Phi cùng Khổ Đăng muốn tìm người. Đường Minh Đức, ngươi thật đúng là trốn ở chỗ này a. Chương 1315, ai càng hương chương 1315, ai càng hương. Lục Phi bước nhanh đi tới trước mặt Đường Minh Đức. Thật không biết cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân là như thế nào cùng ngũ tạng miếu loại này ta địa liên hợp lại cùng nhau. Nhưng vô luận như thế nào, Lục Phi sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, hắn cầm lấy táo một côn liền hướng phía Đường Minh Đức đầu gõ đi. Mà Khổ Đăng thì chạy về phía sư minh của hắn, Liên Hoa Tự Phản Đồ. Khổ Thuyền, ngươi lại còn tránh ở chỗ này, sư phụ bởi vì sự phản bội của ngươi mà tâm mạch bị hao tổn, nguyên khí đại thương đến nay chưa từng khôi phục, mau cùng ta trở về nhận tội. Hắn đối với quỷ gối kim Phật trước một tên hòa thượng đội ba hô. Hòa thượng này dường như không nghe thấy đồng dạng, chắp tay trước ngực, hai mắt thành kính mà cuồng nhiệt nhìn qua kia năm tòa kim Phật. Khổ Thuyền, đừng lại si mê không tỉnh, theo ta đi. Khổ Đăng đưa tay đi chảnh. Hòa thượng kia lại trở tay một phát bắt được hắn, đầu sau đó quay tới, ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Khổ Đăng. Sư đệ, dựa vào cái gì? Ta vì Liên Hoa Tự làm trâu làm ngựa, cần cù chăm chỉ không dám có một ngày buông lỏng. Có thể cuối cùng, sư phụ lại muốn đem chủ trì chi vị chuyển cho hết ăn lại nằm ngươi, dựa vào cái gì? Là các ngươi có lỗi với ta, không phải ta có lỗi với các ngươi, dựa vào cái gì muốn ta nhận lầm? Sư Minh, chuyện không phải như ngươi nghĩ, ta cũng chưa hề nghĩ tới làm chủ nắm, ta còn là ưa thích tại phòng bếp thổi lửa nấu cơm. Khổ Đang dùng sức giải thích, sư phụ như thế an bài, có lẽ chỉ là đối ngươi một loại khảo nghiệm. Vì sao muốn khảo nghiệm ta? Nhân tính chịu không được khảo nghiệm a? Khổ Thuyền lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nói trắng ra là, lão giả kia hay là không tín nhiệm ta Khổ Thuyền, ngươi sao có thể mắng sư phụ? Khổ Đăng cả kinh thất sắc, dùng sức kéo chảnh đối phương, đi, cùng ta trở về nhận lầm. Ta làm sai chỗ nào? Sai chính là bọn ngươi, là các ngươi có lỗi với ta. Các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Khổ Thuyền mặt mũi tràn đầy oán độc, hai tay hướng phía Khổ Đăng lồng ngực tìm kiếm. Tay của hắn sớm đã vết máu loang lổ. Khổ Đăng giật mình kêu lên, vội vàng dùng hàng ma sử mở ra cặp kia nhìn thấy mà giật mình tay. Sư Minh, dừng tay. Khổ Hải vô nhai, quay đầu là bờ. Ngươi mau tỉnh lại a. Nhìn xem tấm kia quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, Khổ Đăng trong lòng cảm giác khó chịu. Hàng ma sử chậm chạp không thể đâm xuống. Hàng ma sử vừa ra, Khổ Thuyền liền hoàn toàn hôi phi yên diệt, tại thế giới này lại không một chút khả năng, liền cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Muốn thanh tỉnh chính là bọn ngươi. Mở to mắt xem thật kỹ một chút thế giới này à, ai không phải lòng tràn đầy dơ bẩn đầy người tội nghiệp. Đừng có lại dùng các ngươi điểm này đáng thương tín ngưỡng bản thân lừa gạt, sư đệ, tới đi, gia nhập nơi này. Khổ Thuyền hướng phía Khổ Đăng giang hai tay ra, ánh mắt tràn ngập mê hoặc. Chỉ cần dâng ra một chút xíu tế phẩm, ngươi liền có thể nắm giữ ngươi mong muốn lực lượng. nơi này so bất kỳ địa phương nào đều công bằng, ngươi không phải muốn về nhà bếp nấu cơm sao?
Tốt, sư huynh thành toàn ngươi.
Khổ Thuyền trong tay nhiều hơn một thanh cái nồi, dường như muốn dùng cái nồi đổi đi Khổ Thuyền hàng ma sử. Cùng lúc đó, trong tay Lục Phi táo một côn trên người Đường Minh Đức mạnh mẽ gõ qua. Đường Minh Đức thân ảnh chợt lóe lên, lập tức lại khôi phục nguyên dạng. Hắn quay đầu, mang trên mặt âm lãnh tươi cười đắc ý họ Lục tiểu tử, có ngũ tạng Phật che chở, ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết ta. Gia hỏa này cái bụng phá vỡ lỗ lớn, bên trong trống rỗng, một cái nội tạng cũng không có. Giết không chết. Thế giới này liền không có giết không chết người. Lục Phi cũng không hoảng hốt, mới vừa xuất thủ, chỉ là thăm dò. Giờ phút này Đường Minh Đức là ngũ tạng Phật khôi lỗi. Ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây tự tin đến như vậy để cho người ta buồn nôn. Đường Minh Đức ánh mắt sừng sững, làn da dần dần hiện ra một tầng quỷ dị kim sắc. Nhưng thế giới này không phải ngươi nói tính. Ngươi cứ việc tới thử xem thử, đến cùng có thể không thể giết ta. Ta không ngại nói cho ngươi, bất luận ngươi làm cái gì, ngươi cuối cùng rồi sẽ thay đổi giống như ta. Ha ha ha, Đường Minh Đức trực tiếp giang hai cánh tay, dường như hoang nên Lục Phi tới giết hắn. Vậy sao? Vậy ngươi liền thử nghiệm thêm lại chết một lần tư vị a. Lục Phi cũng không mắc mưu, trực tiếp gọi ra Hồng Y Lìa đi ứng phó Đường Minh Đức. Đường Minh Đức nói còn chưa dứt lời, liền bị Hồng Y Lìa một móng vuốt xé thành hai nửa. Một lát sau, thân thể của hắn khép lại, hoán độc trừng mắt Lục Phi. Ngươi thanh âm còn chưa mở miệng, lại bị Hồng Y xé thành bốn mảnh. Lục Phi không quan tâm hắn, ngẩng đầu, nhìn qua trên đài sen kia năm tòa cao cao tại thượng kim vật. Cùng một đạo khôi lỗi có cái gì tốt so đo? Tiêu diệt ngũ tạng miếu này bản thể, những vật này liền sẽ cùng theo toàn diện toàn bộ biến mất. Có lẽ là bởi vì hắn mang theo trong người hỏa liên nguyên nhân, tại cái này mảnh hắc ám tội nghiệp chi địa, hắn từ đầu đến cuối có thể bảo trì đại não thanh tỉnh. Ngũ tạng Phật, ngươi cái này ít trò mèo không lừa được người, là thời điểm lộ ra chân dung. Lục Phi nâng lên táo một côn. Pháp lực ở loại địa phương này tác dụng không lớn, cho nên hắn dùng chính là âm lực. Táo một côn bên trên màu đen dòng điện lấp lóe. Lục Phi tụ lực, hướng phía trong đó một tòa Phật tượng manh ra một côn. Ầm ầm. Tại hắn ra tay thời điểm, kia Phật tượng lập tức sáng lên kim quang. Âm lôi cùng kim quang đụng nhau, phát ra to lớn oanh minh. Toàn bộ trong đại điện quỳ lạy bóng người đều biến lấp lóe không yên. Những bóng người kia nhao nhao đứng dậy, hướng phía Lục Phi vọt tới. Hồng Y Lìa. Lục Phi khẽ quát một tiếng. Hồng Y Lìa đem Đường Minh Đức xé thành tám mảnh về sau, đối với những bóng người kia quỷ vung tay lên. Một cái giếng sâu đen ngòm tại mặt đất hiện hiện, toát ra một cỗ sắc bén âm khí, đem những bóng người kia toàn bộ hút vào. Sư Minh, ngươi thật như thế minh ngoan bất linh sao? Khổ Đăng nhìn xem Sư Minh, lòng tràn đầy thống khổ. Sư đệ, ngươi quên, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc nhỏ, ta có ngươi đẩy chỗ chạy, ta mang theo ngươi vụng trộm ăn đồ ăn ngon. Chỉ cần ngươi lưu lại, chúng ta liền có thể giống như trước như thế. Cái này làm sao không là một chuyện tốt? Khổ Thuyền thì thào nói lấy, trong tay cái nổi biến thành dao găm sắc bén, đâm về phía Khổ Đăng lồng ngực. Nhưng mà, Khổ Đăng hàng ma sử lại trước hướng phía hắn đâm xuống dưới. Sư Minh, thật xin lỗi. Sư phụ nói qua, nếu như ngươi đã hoàn toàn sa đọa, liền để ta giúp ngươi giải thoát. A Di Đà Phật. Khổ Thuyền tại bán độc bên trong dần dần biến thành cho tàn. Cùng lúc đó, có Hồng Y Lìa ngăn cản những khôi lỗi kia, Lục Phi tụ lực hướng phía kia năm tòa kim Phật liên tiếp đánh ra ba đạo âm lôi. Lôi cầu nổ tung, hắc sắc điện quang tại năm tòa kim Phật ở giữa như du long xuyên thẳng qua. Với anh, quang mang tiêu tán. Ở trước mắt của Lục Phi, nơi nào còn có cái gì năm tòa kim Phật? Bởi vì một mảnh to lớn lại hư thối ngũ tạng. Ngũ tạng đắp lên phía trên, ngồi xếp bằng lấy một cái gầy yếu tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng kia vừa già lại nhỏ, rõ ràng là gầy gò khuôn mặt, nhưng lại cho người ta một loại tuổi già sức yếu cảm giác quỷ dị cảm giác. Lão hòa thượng là hắn, tiểu hòa thượng cũng là hắn. Rất tốt, không biết ngươi cùng hắn ngũ tạng cái nào càng hương một chút. Nhưng trên mặt của hắn như cũ mang theo nụ cười nghiền ngẫm, ở trên cao nhìn xuống quan sát Lục Phi. Tiếp lấy, tiếng bước chân văng lên, làn da biến thành kim sắc, hai mắt đờ đẫn kinh kiếm, như đồng du hồn giống như xách theo pháp kiếm theo ngoài cửa đi đến. Tế phẩm, tươi mới tế phẩm. Hắn vừa thấy được Lục Phi, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 1316, gai thí chủ là thật điên rồi, vì nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm. Chương 1316, gai thí chủ là thật điên rồi, vì nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm. Làm kinh kiếm mang theo một thân làn da màu vàng nóng xuất hiện thời điểm, Lục Phi lập tức cả kinh thất sắc. Kinh huynh, ngươi làm sao lại tại cái này? Lập tức, hắn lập tức nhíu mày lại, khẳng định là hổ tử cái người xấu xa này vừa lắm mồm. Nhìn ta sau khi đi ra ngoài, thế nào thu thập hắn? Trong núi rừng, hổ tử lại đánh một cái to lớn hắt xì, không hiểu cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Tiểu Lục trưởng quầy, kinh thí chủ đây là bị ảnh hưởng tới tâm trí. Nhìn thấy kinh kiếm, Khổ Đăng đều không để ý tới mặc niệm sư minh của mình, đội vàng nhặt lên mấy mở tăng bảo mảnh vỡ nhét vào trong bao quần áo, bước nhanh chạy đến bên người Lục Phi. Hắn được sự giúp đỡ của Lục Phi đều trúng qua chiêu, mà kinh kiếm lẻ loi một mình đi vào cái này tà ác chi địa, tự nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Kinh kiếm toàn thân trên dưới đều bị độ một tầng kim sắc, cầm trong tay thất tinh pháp kiếm, trên thân còn có mai rùa vây quanh. Vừa nhìn thấy Lục Phi, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, dường như thấy được trên đời này nhất con mồi mỹ vị. Tế phẩm, tươi mới tế phẩm. Hắn nghiêng đầu lộ ra vô cùng tà ác nụ cười, một cái răng đều biến thành kim sắc, nhìn rất đáng tiền. Sau đó, thương phấn bung vậy thất tinh pháp kiếm hướng phía Lục Phi bỏ tới. Ta đi, ngươi đến thật à? Lục Phi giật nảy mình, đội vàng lui lại. Ba ba bá. Kinh kiếm mười phần ra sức, pháp kiếm múa ra tàn ảnh, chiêu chiêu đều hướng phía Lục Phi bụng yếu hại đâm tới, không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Trong lúc nhất thời Lục Phi mười phần bị động. Tiểu Lục trưởng quầy, bần tăng đến trợ lực. Khổ Đăng tranh thủ thời gian vung vẩy hàng ma sử nên đón. Hàng ma sử mặc dù mất đi pháp lực, nhưng khí thân chính là kim loại chế tạo, có thể làm đoạn đao sử dụng. Đinh đinh đang đang. Hàng ma sử ngăn trở pháp kiếm, nhưng Khổ Đăng cũng bị kinh kiếm cái này không công kích liều mạng, gọi luôn cuống tay chân. Kinh thí chủ, ngươi mau tỉnh lại. Khổ Đăng sốt ruột hô to, nhưng kinh kiếm căn bản nghe không được, hai mắt màu vàng nóng chiếu lấp lánh, đầy trong đầu đều là đối với ngũ tạng chấp niệm. Tỉnh lại. Khổ Đăng dùng sức đánh lui kinh kiếm, nhẫn tâm cắn nát ngón tay, tại lòng bàn tay nhanh chóng vẽ lên một chữ vạn đột nhiên đánh về phía kinh kiếm. Chữ vạn lấp lóe kim quang bay về phía kinh kiếm chán, lại bị hắn vẩn quanh tại quanh thân mai rùa cho đánh đi. Bước tiến của hắn chỉ là thoáng dừng lại, lần nữa vọt mạnh mà đến. Tế phẩm, hắc hắc, ngươi mới tế phẩm. Tiểu Lục trưởng quầy, kinh thí chủ là điên thật rồi. Khổ Đăng khó mà chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Lục Phi nắm chặt cơ hội hướng phía kinh kiếm vung ra mấy côn. Đáng tiếc, đều bị trên người hắn mai rùa hộ thuẫn chặn. Cái kia tiểu ô quy căn bản là không có đầu óc ga, loại tình huống này mở cái gì thuẫn? Lục Phi bó tay toàn tập. Cái này tiểu thạch rùa hộ thuẫn uy lực bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn nếm thử sử dụng U Minh Quỷ Thủ, nếu có thể trực tiếp tác dụng kinh kiếm linh hồn, cũng có thể nhường hắn tỉnh táo lại. Thật không nghĩ đến, Quỷ Thủ căn bản xuyên không thấu tầng kia hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn so lão hòa thượng kia đồ lậu kim quang chú có thể lợi hại hơn nhiều. Ngươi mới tế phẩm, ta đều là ta. Kinh kiếm không biết mệt mỏi, điên cuồng công kích. Khổ Đăng đều bị hắn đánh bay ra ngoài, mắt thấy pháp kiếm muốn đâm rách Khổ Đăng mập mạp cái bụng, Lục Phi vội vàng tiếp sức mà lên, đem lực chú ý hấp dẫn tới. Hiện tại hắn mới biết được, thì ra kinh kiếm khó chơi như vậy. Tiểu hòa thượng cao cao ngồi tại ngũ tạng đắp lên trên đài sen, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm âm trầm. Hắn liền muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Bất luận là hắn giết kinh kiếm, hoặc là kinh kiếm giết hắn, tự tay giết chết hảo huynh đệ loại sự tình này, ai có thể tiếp thu được? Chỉ sợ cuối cùng bọn hắn đều phải điên. Không được, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Hồng Y Diệp, Lục Phi khẽ quát một tiếng. Hồng Y Diệp lập tức bay tới, đối với kinh kiếm vung lên quỷ thủ. Kinh kiếm dưới thân đột nhiên hiện ra một cái đen nhánh giếng sâu, dưới chân hắn không còn rớt xuống. Tế phẩm, ngươi mới tế phẩm. Kiệt kiệt kiệt, kinh kiếm phẫn nộ tiếng la theo đáy giếng truyền đến. Tinh quang tại trong giếng lấp lóe. Hồng Y Diệp nhíu mày, lộ ra khó chịu biểu lộ. Hồng Y Diệp, vất vả ngươi. Lục Phi rốt cục có thể thở phào, không lo được đầu đầy mồ hôi, đỡ lên Khổ Đăng. Tiểu Lục trưởng quầy, kinh thí chủ dạng này như thế nào cho phải? Khổ Đăng lòng nóng như lửa đốt. Đại sư, ngươi đến cầm đèn. Lục Phi đem chính mình kia chén đèn dầu giao cho Khổ Đăng, Khổ Đăng một cái kia sớm cũng không biết ném đi đâu rồi. Điểm lên đèn, có lẽ sẽ có một chút làm dịu tác dụng. Tốt. Khổ Đăng vội vàng nhóm lửa ngọn đèn. Âm trầm trong đại điện, rốt cục nhiều một chút ấm áp quang mang, có thể quang mang kia cùng nơi này hắc ám so sánh thực sự quá mức nhỏ bé. Thừa dịp kinh kiếm bị nốt, Lục Phi chuẩn bị đối tiểu hòa thượng phát động công kích. Nhưng tiểu hòa thượng cười lạnh, hướng phía miệng giếng một chỉ. Sau một khắc, kinh kiếm liền xuất hiện ở giếng bên ngoài, vừa nhìn thấy Lục Phi liền huy kiếm cuồng hống lấy vào tới. Ngươi mời tế phẩm. Kinh kiếm lại quấn lên Lục Phi. Kinh huynh a, ngươi nói ngươi bình thường như vậy khắc khổ tu luyện làm gì? Lục Phi lộ ra cười khổ, hợp lực ứng đối, trong lòng biết rõ chỉ dựa vào hôn là kêu không tỉnh kinh kiếm. Chỉ có pháp lực tác dụng đến trên người kinh kiếm, khả năng tỉnh lại ra hoàn này. Có thể kinh kiếm tiểu thạch rùa căn bản không nghe người ngoài, kia hộ thuẫn Lục Phi cũng không phá được. Không giải a, dù là Lục Phi lại chấn định, giờ phút này cũng không nhịn được bực bội. Hắn bên này khắp nơi bị động, có thể cái này mất lý trí kinh kiếm lại là một lòng muốn hắn mạng ra. A Khổ Đăng ở bên cạnh dùng bàn tay che chở ngọn đèn, rút không được gì, cũng là gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Trong lúc này bẩn đắp lên đài sen chậm rãi di động, tiểu hòa thượng thâm trầm hướng lấy Khổ Đăng bay tới. Nguy rồi, Khổ Đăng vội vàng trốn tránh. Tình huống càng ngày càng không ổn, Lục Phi vội vàng nhường Song Hỷ cùng Hồng Y Lìa đều đi trợ giúp Khổ Đăng. Có cái này hai quỷ vật ngăn cản, Khổ Đăng cuối cùng không có lập tức rơi vào tiểu hòa thượng trong tay. Kiệt kiệt kiệt, tế phẩm, ngươi mới tế phẩm, chờ một chút. Nghe được kinh kiếm cái này lặp đi lặp lại gầm rú, Lục Phi chợt trong lòng hơi động. Hắn một mực tại hô tươi mới tế phẩm, chỉ sợ bởi vì chúng ta là người sống duyên cớ, hiến tế cần người sống ngũ tạng. Vậy nếu như chúng ta không phải người sống đâu? Mặc kệ, thử trước một chút. Lục Phi nhường Hồng Y Lìa lần nữa dùng giếng sắt vây khốn kinh kiếm. Sau đó, hắn cấp tốc theo túi bách bảo bên trong lấy ra một cái âm khí quần áo liệm cho mình mặc lên. Sau một khắc, kinh kiếm tại giếng ra ngoài hiện, mặt mũi hắn tràn đầy hưng phấn, cơ pháp kiếm phóng tới Lục Phi, có thể chạy hai bước đột nhiên bước chân chỉ trệ. Người mới tế, dường như không có cảm thụ đến trên người Lục Phi người sống khí tức, hắn nghi hoặc một lát sau, liền quay đầu phóng tới Khổ Đăng. Quả nhiên, thấy biện pháp này hữu dụng, Lục Phi thở phào một hơi, lại để cho Hồng Y Lìa dùng giếng sắt vây khốn kinh kiếm. Sau đó hắn đem một kiện khác áo liệm bức cho Khổ Đăng. Đại sư, xuyên nhanh bên trên. Tốt. Khổ Đăng phí hết sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng đem áo liệm mặc lên. Tế phẩm, tế phẩm. Kinh kiếm trong giếng đi ra, mất đi tất cả mục tiêu, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, sau đó xách theo pháp kiếm ở trong đại điện mở mịt tìm kiếm. Ngũ tạng trên đài sen tiểu hòa thượng lập tức lộ ra hoán độc biểu lộ, không nghĩ tới Lục Phi còn có biện pháp như vậy. Nguy hiểm thật. Lục Phi xoa xoa mồ hôi chán, nhìn thấy đài sen những cái kia ngũ tạng, lại là trong lòng hơi động. Những cái kia ngũ tạng máu tươi chảy đầm đìa, đặc biệt là trái tim dường như còn có thể nhảy lên. A, đó không phải là tươi mới tạng khí sao? Lục Phi bỗng nhiên cười, hắn đột nhiên bật lên, cắn chốt lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại trên đài sen. Người sống khí huyết gia trì, người mới tế phẩm. Kinh kiếm tựa như đói khát dã thú rốt cuộc tìm được con mồi đồng dạng, rút kiếm nhanh chóng mà phóng tới ngũ tạng đài sen. Chương 1317, đạo khách thành chủ chương 1317, đạo khách thành chủ người sống khí huyết như là nhất ngon mồi ăn, kích thích đống kia xây tại trên đài sen mục nát tạc khí. Những cái kia đắp lên cùng một chỗ ngũ tạng, dường như sống tới đồng dạng, tản mát ra một cỗ quỷ dị tươi mới khí tức. Kiệt kiệt kiệt, tươi mới, tế phẩm. Kinh kiếm hai mắt màu vàng nóng lóe ra cùng nhiệt quang mang, tràn ngập hưng phấn, thất tinh pháp kiếm không muốn sống hướng lấy ngũ tạng đài sen bổ tới. Trong tay hắn thất tinh pháp kiếm bộc phát ra trước nay chưa từng có sắc bén kiếm quang, như là mưa to gió lớn giống như, không muốn sống hướng lấy huyết đục đài sen cuồng bổ chém mạnh. Tiểu hòa thượng nhíu mày, ngũ tạng đài sen lên cao, phiêu phủ ở hắc ám đại điện trên không. Máu tươi tí tách hạ lạc. Kinh kiếm 10 phần chấp nhất, không ngừng nhảy nhảy dựng lên, đối với đài sen vung ra một đạo lại một đạo kiếm quang. Kiếm quang xé rách không khí, mạnh mẽ chạm tại những cái kia đấm máu tạng khí bên trên, phát ra trầm muộn cắt chém âm thanh. Mà kia đài sen ở trong, cũng chui ra từng cái máu tươi chảy đầm địa quỷ thủ, hướng phía kinh kiếm chụp tới, đều bị kinh kiếm trên người mai rùa hộ thuẫn cho gậy trở về. Quỷ thủ dương nhanh múa bước, lộ ra 10 phần bực bội. Tiểu hòa thượng đen tới bắt di động đài sen, kinh kiếm liền theo đuổi theo. Kia tinh thần công kích đối kinh kiếm ảnh hưởng đến càng lợi hại, đối đài sen đuổi theo liền càng điên cuồng. Ta đoán không lầm, cái này đồ bỏ ngũ tạng vật, cũng cầm kinh huynh hộ thuẫn không có cách nào, không phải kinh huynh sớm bị nó rút thận. Lục Phi trong lòng đại định, có hộ thuẫn tại, kinh kiếm giờ phút này sẽ cùng tại vô địch trạng thái. Coi như kinh kiếm bị mê mẩn tâm trí lại như thế nào, không phải là để cho hắn sử dụng sao? Đại sư, ngươi trưởng tốt đèn, bảo vệ tốt chính mình. Lục Phi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hiện tại cảnh tượng cuối cùng là đạo khách thành chủ. Có kinh kiếm kiểm chế lấy tiểu hòa thượng, hắn liền có công phu tìm kiếm cái này miếu hoang bản thể. Quá tốt rồi, không hổ là tiểu lục trưởng quầy, tại vô giải dưới tình huống còn có thể tìm tới phản kích biện pháp. Khổ Đăng vừa mừng vừa sợ, che chở ngọn đèn, cẩn thận đứng tại chỗ, như đá điêu giống như không dám động. Hắn sợ chính mình vừa loạt động, trên người áo liệm liền rách, người sống khí tức tiết lộ, kinh thí chủ lại tìm hắn gây phiền phức không nói, còn sẽ phá hư Lục Phi thật vất vả bác tới tốt lắm thế cục. Lý do an toàn, Lục Phi nhường Hồng Y đi thủ ở bên cạnh Cổ Đăng, mà hắn thì xuất ra Luân Hồi Kính. Quản là các ngươi tà ma miếu hoang, ở trước mặt Luân Hồi Kính đều không chỗ che thân. Lục Phi lạnh hừ một tiếng, lấy trước Luân Hồi Kính đối với ngũ tạm trên đài sen tiểu hòa thượng. Mặt kính lập tức nổi lên có chút hoàng quang. Trong gương, một bộ hư thối thân thể dần dần nổi lên. Kia thân thể mặt ngoài thân thể huyết nhục đã hủ hóa, chỉ còn một bộ xương khô, nhưng trong lồng ngực lại chất đầy đủ loại nội tạng. Thật sự là buồn nôn. Tấm gương xuống chút nữa, chiếu vào ngũ tạng trên đài sen. Đài sen ngược không có gì khác biệt, vẫn là từ hư thối tạng khí đắp lên mà thành. Cái này tiểu hòa thượng quả nhiên cũng là hóa thân. Lục Phi di động tấm gương, hướng phía bốn phía đại điện chiếu đi. Phía dưới đại điện không có gì đặc biệt, nhưng tấm gương đi lên chiếu thời điểm, trong kính chỗ hiện hiện hình tượng nhường trong lòng hắn run lên. Kia phía trên, căn bản không phải cái gì xà nhà, bởi vì từng đầu màu đỏ sẫm thô to mạch máu. Mạch máu thật sâu vào bốn phía trong vách tường, ở giữa treo từng khỏa to lớn xấu xí tạng khí. Tâm can tỳ phổi thận, ngũ tạng đầy đủ. Chẳng lẽ bản thể chính là tòa đại điện này? Không đúng, nếu như là đại điện, cái này bốn phía vách tường hẳn là sẽ biến thành ổ bụng đồng dạng huyết nục mới đúng, có thể luân hồi kính bên trong, vách tường chính là tường đất. Lục Phi nheo mắt lại, phía trên quá cao thực sự thấy không rõ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa chỉ có một đóa. Lục Phi cũng không biết mình có thể đem hiệu lực phát huy tới bao lớn, cho nên nhất định phải tại chắc chắn nhất thời điểm mới có thể sử dụng. Thấy rõ ràng một chút lại động thủ. Hắn phất phất tay, nhường Song Hỉ đi lên chiếu sáng. Song Hỉ giống như liếc mắt, hóa thành một đoàn lam lục sắc quỷ hỏa bay đi lên. Còn không có tới gần những cái kia mạch máu, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đè ép xuống. Oeng! Song Hỉ lập tức lên cơn giận dữ, thường hực âm hỏa bộc phát. Phía trên kia còn cất giấu cái gì? Lục Phi nghĩ nghĩ, lấy dù đen ra. Hộ thuẫn lại vô địch, cũng là có thời gian hạn chế, không biết kinh kiếm còn có thể kiên trì bao lâu, hắn nhất định phải nhanh làm rõ ràng tình trạng. Mặc dù Tiểu Tán còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng cũng đủ rồi. Tiểu Tán, mang ta đi lên. Dù đen chống ra, Lục Phi nắm chặt cán dù. Sợi tóc nhao nhao phất phới, dù đen mang theo Lục Phi bay lên trên đi. Song Hỉ nổi giận đùng đùng đi theo Lục Phi bên cạnh thân, tia lửa tung tóe, một bộ có lao bản chỗ rửa nàng nhất định phải lấy lại danh dự tư thế không thể. Khổ Đăng cũng theo động tác của Lục Phi hướng tới nhìn lên đi. Nhưng hắn thấy, phía trên chính là đen nhánh mái hiên, những cái kia mạch máu cùng ngũ tạng hắn toàn diện nhìn không thấy. Dù đen mang theo Lục Phi bay đến một nửa, Lục Phi liền cảm nhận được một cỗ đến từ phía trên áp lực thật lớn, thể phải đem bọn hắn mạnh mẽ đập về mặt đất. Lực lượng này tràn ngập cảm giác áp bách, Lục Phi nhịp tim đều lọt nửa nhịp. Song Hỉ vội vàng chui vào dù hạ. Tiểu Tán, nhanh. Lục Phi tâm niệm vừa động. Dù đen mặt ngoài ánh sáng màu đỏ sáng lên, sợi tóc từng sợi nhanh chóng dò ra vào những cái kia tráng kiện mạch máu bên trong, sâu ở phía trên tạng khí tạ diêu hữu hoàng. Kia cổ lực lượng cường đại càng ép dù đen hướng xuống, những cái kia mạch máu cùng tạng khí liền càng bị dù đen hướng xuống chảnh. Siêu. Qua trong giây lát, mạch máu đều căng thẳng, ngươi những cái kia xấu xí to lớn tạng khí cũng rủ xuống. Có kim ti trèo trống, tóc đen dẻo dai 10 phần, trong thời gian ngắn sẽ không đứt gãy. Làm tốt lắm. Lục Phi nắm chặt thời gian, theo dù mái hiên nhà bên cạnh nô đầu ra, hướng phía trên nhìn lại. Rắc rối khó gỡ mạch máu chỗ sâu, có một cái mơ hồ bóng đen. Song Hỉ, nhanh lên một chút, lại dày vò khốn khổ, những này mạch máu liền phải gãy mất. Lục Phi không kiên nhẫn thúc giục. Song Hỉ không tình nguyện từ trong dù đen chui ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trên bay đi. Bất quá lần này nàng học thông minh, tại sắp cảm nhận được kia cô áp lực thật lớn thời điểm, nàng lập tức dừng lại, hướng phía trên ném ra ngoài một mảng lớn tiêu đốt tiền giấy. Bay tán loạn ngọn lửa tại mạch máu ở giữa hiện lên. mượn kia giải rác ánh lửa, Lục Phi rốt cục thấy rõ. Thô to mạch máu tối cao chỗ sâu nhất là một cái tàn phá Phật tượng. Phật tượng bên trong là trống rỗng, từng đầu xấu xí mạch máu từ bên trong mọc ra, càng dài càng thô, một mực lan tràn tới toàn bộ phía trên cung điện. Lại là Phật tượng. Lục Phi vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng sẽ là cái gì hiếm thấy yêu tà quỷ quái, không nghĩ tới chỉ là một cái Phật tượng sắc không mà thôi. Một cái Phật tượng, tại sao lại trở thành cái này tội ác đầu nguồn? Bất quá giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, trước đem tiêu diệt lại nói. Lục Phi hít sâu một hơi, lấy ra kia đóa hỏa liên, lột ra thủy liên lá cây, một đóa chừng to bằng chậu rửa mặt lửa hồng liên hoa hiện lộ ra. Ở đằng kia tầng xếp hoa cánh trung tâm nhất, một đoàn màu đỏ ngọn lửa tại tràn ngập lực lượng nhảy lên, từ đó tản ra khí tức nóng bỏng, nhưng cả tòa hoang phế miếu hoang cũng vì đó run lên. Những cái kia to lớn mà xấu xí tạng khí bất an nhảy lên, đỏ sầm thu to mạch máu bắt đầu hướng về sau co vào. Tiểu hòa thượng biểu lộ hoảng sợ, lái huyết nục đài sen hướng phía Lục Phi điên cuồng mà tới. Chương 1318, hắn thế mà chơi với lửa. Chương 1318, hắn thế mà chơi với lửa hoa sen trung tâm, kia một đám nho nhỏ ngọn lửa, tản ra nóng dực khí tức lại làm cả miếu hoang cũng vì đó run lên. Những cái kia treo ở đại điện trên không tạng khí, bắt đầu bất an nhảy lên. Thu to mạch máu ngạo nghệ về sau co lại, ý đồ thoát khỏi đâm vào trong đó tóc đen. Dù đen bị mang đến đung đưa tới lui, Lục Phi nắm thật chặt cán rủ, nhìn qua trên cùng tàn phá Phật tượng, dừng tay. Tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lái ngũ tạng đài sen điên như thế phóng tới Lục Phi. Vô số chỉ giữ tận huyết thủ theo trong đài sen rũ ra, giống từng đầu ác độc huyết xả, mở ra bọn chúng răng nanh, muốn đem Lục Phi ăn sống nuốt tươi. Tiểu Lục trưởng quầy, coi chừng a. Cái này kinh khủng tư thế, nhường Khổ Đăng lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được quát to lên. Lục Phi một tay nắm lấy dù đen, một tay cầm hỏa liên, đã không có dư thừa lực lượng tới đối phó tiểu hòa thượng, vội vàng nhường Song Hỉ đi lên kéo dài. Song Hỉ xoay tròn lấy hóa thành đầy người hỏa tinh quỷ tân nương. Có thể đài sen vừa mới lao ra, liền bỗng nhiên tại không trung. Tiểu hòa thượng kinh ngạc quay đầu, biểu lộ lập tức cực độ âm trầm. Kinh kiếm vậy mà tại phía dưới kéo lại một cái huyết thủ, đem đài sen liều mạng trở về lôi kéo. Tế phẩm, kiệt kiệt kiệt. Là ta nụ cười của hắn điên cuồng, hai mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy vặn bẹo khát vọng, tại loại này trạng thái mất khống chế hạ bộc phát ra không thể nghĩ lực lượng, còn liền đem đài sen một chút xíu cho tranh trở về. Buông tay. Tiểu hòa thượng toàn thân âm phong rung động. Kia vô số máu sắc quỷ thủ hung mãnh chụp vào kinh kiếm, có thể lại bị kinh kiếm trên người mai rùa cho gậy trở về. Tiểu hòa thượng nghiến răng nghiến lợi, thể nội hư thối ngũ tạng bốc lên. Phá hủy tâm trí của người này là vì nhường ngoan ngoãn dâng lên ngũ tạng, có thể không nghĩ đến người này điên rồi về sau căn bản không bị khống chế. Lan. Tiểu hòa thượng đánh ra một mảnh âm phong, thêm đại lực khí xê dịch đại sen. Nhưng kinh kiếm vẫn vững như Thái Sơn. Một cái nhân loại nho nhỏ, dường như so một tòa nguy nga đại sơn còn trầm trọng hơn. Bất luận tiểu hòa thượng dùng lực như thế nào, đều không thể di động đài sen nửa phần, ngược lại bị kinh kiếm một chút xíu cho chảnh trở về. Kiệt kiệt kiệt, thế phẩm kinh kiếm hai mắt sáng lên, thất tinh pháp kiếm hướng phía đài sen đâm tới. Lan đi. Tiểu hòa thượng vội vàng gây mất một con kia bị thủ, có thể đã ăn, thất tinh pháp kiếm đâm vào đài sen, thật sâu đập vào những cái kia hư thối ngũ tạng ở giữa. Kinh kiếm thuận thế bỏ lên. Thế phẩm từng khỏa tạng khí bị hắn nảy ra đi ra, hắn mừng rỡ như điên. Để ngươi lăn a. Tiểu hòa thượng đưa tay đẩy kinh kiếm, lại bị mai rùa bắn ra, chính hắn kém chút ngã xuống đài sen. Đài sen mất khống chế trên không trung đung đưa tới lui, tung xuống một mảnh đen nhánh mưa máu. Phía dưới Khổ Đăng trợn mắt hốt mồm. Thế nào cũng không nghĩ tới, cục diện cuối cùng sẽ như thế phát triển. Thì ra kinh thí chủ lợi hại như thế, Tiểu Lục trưởng quầy, nhân cơ hội này ngươi mau ra tay. Khổ Đăng cẩn thận tránh né lấy huyết vũ, mừng rỡ nhìn qua phía trên Lục Phi. Nhưng cái này, mấy đạo cao đại yêu quái bóng đen theo trên không nhảy xuống, đập ầm ầm tại Khổ Đăng trước mặt. Đám yêu quái nhao nhao mặc vết máu loang lổ tăng bảo, đầu đội mũ rộng đành. Lại là bốn cái sơn hòa thượng. Nhiều như vậy, Khổ Đăng đội vàng hướng phía cái này vài đầu kinh khủng yêu quái đánh ra một trường. Chữ vạn lóe ra kim quang bay ra. Sơn hòa thượng đột nhiên nhảy lên, liền nhẹ nhõm né tránh, cũng nhảy tới trước mặt hắn. Hắn thân mang bó sát người áo liệm, hoạt động nhận hạn chế, chỉ có thể nện bước tiểu toái bộ chạy, căn bản là không có cách tránh né. Mắt thấy kia mọc đầy lông dài tráng kiện móng vuốt, muốn cậy mở hắn thiên linh đài. Dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái giếng sâu đen ngòm, kia bốn cái sơn hòa thượng toàn bộ rớt xuống. Nhiều, đa tạ. Khổ Đăng cảm kích hướng Hồng Y Liễu nhìn thoáng qua. Cái này lệ quỷ chỉ là mặt không biểu tình. Khổ Đăng lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên Lục Phi. Lục Phi chính là có thể hay không tiêu diệt đây hết thảy mấu chốt. Nếu không, những này tà ma lúc nào cũng có thể lại xuất hiện. Quả nhiên, hắn vừa mới đem thở hồn hiện vân, trong đại điện liền lại toát ra vô số quỷ ảnh. Những cái kia đã từng chết tại cái này miếu bên trong tất cả oan hồn, dường như đều đi ra, đem Khổ Đăng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngũ tạng miếu tà ma khuynh xào mà động. Còn tốt có Hồng Y liền ngăn cản, Khổ Đăng trốn ở cái này lệ quỷ đằng sau sợ mất mật. Ngũ tạng vật, ngươi sợ? Lục Phi ngược lại lộ ra cười lạnh. Hắn tay thật chặt dắt lấy dù đen, càng nhiều sợi tóc theo bên trong bay ra, ở đằng kia chút tráng kiện mạch máu ở giữa qua lại xen kẽ, mang theo hắn leo lên phía trên. Hắn cách kia chỗ sâu nhất tàn phá Phật tượng càng ngày càng gần. Hư thối tanh hôi tiến vào xoang mũi. Kia năm cái to lớn tạng khí ở bên cạnh hắn lay động. Đột nhiên xoạt một tiếng. Kia trái tim tựa như quái vật xào huyệt giống như đột nhiên mở ra, mấy cái máu tươi chảy đầm địa tay mạnh rối ra, bắt lại cổ chân của hắn, đem hắn liều mạng hướng phía trái tim bên trong lôi kéo. Không chỉ có như thế, cái khác tạng khí cũng vây đến đây, nhao nhao ào ào mở ra. Ở trong đó không phải vặn bẹo quỷ thủ chính là giữ tận mặt quỷ. Mặt quỷ bên trên tràn đầy cực hạn ác ý cùng oán độc, điên cuồng mong muốn đem Lục Phi cùng nhau trảnh nhập địa ngục. Vô số băng lãnh quỷ thủ dắt lấy Lục Phi toàn bộ thân. Xa xa nhìn qua, Lục Phi dường như có thể bị bọn hắn ngũ mã phân thây. Tiểu Lục trưởng quẩy. Phía dưới Khổ Đăng thấy thế, thực vì Lục Phi mướt mồ hôi. Làm cản. Lục Phi trên vai kim sắc vảy rồng đột nhiên bộc phát, trong thoáng chốc, hình như có một đầu uy nghiêm kim long phi thân lên, đem kia lít nha lít nhít quỷ thủ toàn bộ bắn ra. Tóc đen lại dùng lực hướng lên kéo một phát. Lục Phi xuyên qua những cái kia buồn nôn tạp khí, đi tới mạch máu rắc rối khó gỡ chỗ sâu nhất. Kia tàn phá sắc không Phật tượng, vậy mà run rẩy lên, theo thể nội mọc ra mạch máu giống rắn như thế nhanh chóng núp đích, đem Phật tượng cực kỳ chặt chẽ quấn quanh, bảo hộ tại tận cùng bên trong nhất. Một cái rách dưới Phật tượng có thể làm hại một tòa chùa miếu biến thành tội nghiệp chi địa, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Cái này Phật tượng đến cùng đại biểu cái gì? Tóc đen chặt đứt phía trước cản đường mạch máu, Lục Phi cầm trong tay hỏa liên, những này khối vụn thịt nhão từng bước một hướng phía Phật tượng tới gần. Trong cánh hoa chỗ ngọn lửa hữu lực nhảy lên. Hào quang màu đỏ liền đem Lục Phi hai mắt phản chiếu sáng tỏ thâm thúy. Hỏa diễm cực nóng khí tức, có thể xuyên thấu những này mạch máu. Bị mạch máu bao khỏa ở bên trong Phật tượng run rẩy càng thêm lợi hại. Là thời điểm kết thúc. Lục Phi đem hỏa liên hướng phía trước rũ ra. Kia nho nhỏ ngọn lửa trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ to bằng chậu rửa mặt hỏa liên đều bốc cháy lên, mỗi một cánh hoa đều mang không ai bị nổi hồng liên nghiệp hỏa. Mạch máu nhanh chóng hòa tan, dấu ở trong đó rách dưới Phật tượng không chỗ ẩn trốn. Kia Phật tượng mặt không lộ vẻ gì, nhưng Lục Phi lại ở phía trên thấy được sợ hãi, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bình, hồng liên nghiệp hỏa còn chưa đụng phải Phật tượng, kia treo ở không trung cực đại thật liền ầm vang bạo tạc, vỡ vụn. Ngay sau đó, là cái khác tạp khí, lá lách, gan, phổi, cuối cùng là tâm. Tất cả ngũ tạng hóa là màu đen huyết thủy. Không, trên đài sen tiểu hòa thượng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể của hắn cũng cùng ngũ tạng đài sen cùng một chỗ hòa tan, trong khoảnh khắc liền biến thành một đống thịt nát vẩy xuống đầy đất. Kinh kiếm ngã tại đầy đất vết máu ở trong. Làn da màu vàng nóng dần dần rút đi, mặt mũi hắn tràn đầy mê mang. Hai mắt vừa hay nhìn thấy, hắc ám đại điện trên không, một đoàn ngọn lửa sáng ngời ở trong tay Lục Phi dần dần nổ tung. Tức. Tìm hắn một đêm, hắn thế mà ở chỗ này vừa lửa chương 1319, như thế nào Phật, vì dừng trễ chú tăng thêm, chương 1319, như thế nào Phật, vì dừng trễ chú tăng thêm, tại Khổ Đăng cùng Kinh kiếm trong tầm mắt. Hắc ám phía trên cung điện, Lục Phi trong tay đầu tiên là một điểm nho nhỏ ngọn lửa, sau đó ngọn lửa càng đốt càng lớn. Kia sáng tỏ mà cực nóng hỏa hồng quang mang giống mặt trời như thế khó mà nhìn thẳng. Hai người đều không tự chủ được híp lại ánh mắt. Những cái kia thô to xấu xí mạch máu tại cực nóng trong ngọn lửa nhanh chóng hòa tan, tàn phá Phật tượng đã không chỗ che thân. Lục Phi đem dù đen, hồng y còn có song hỷ toàn diện thu vào. Hỏa liên treo tại Phật tượng phía trên. Phật tượng kia trống rông trong mắt, vậy mà lộ ra một loại tuyệt vọng thần sắc. Một mảnh mang ngọn lửa cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Oeng. Phật tượng trong nháy mắt giấy lên to lớn hỏa diễm. A a a, chói tai chu lên theo hỏa diễm bên trong toát ra. Vô số mặt quỷ tại hỏa diễm bên trong thống khổ bốc lên, có tiểu hòa thượng mặt, lão hòa thượng mặt, cũng có những cái kia đại hòa thượng, còn có vô số những người khác, thôn dân, khách hành hương, các loại người tu hành, thậm chí còn có một số người mặc đạo quốc phục sức người. Phật tượng tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng hòa tan, hồng liên nghiệp hỏa cháy hừng hực, ánh lửa thời gian lập lòe, hình như có một mảnh hình tượng đức quáng bày ra. Phổ Độ Tự, một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng ngay tại Phật tiền tụ kinh, ánh đèn mờ nhạt, trong chùa cũ nát keo kiệt, lão hòa thượng khô gầy như quét tuổi, cả xa đều đánh lên miếng bá. Gõ cá gỗ tay hữu khí vô lực. Hai tên đệ tử hóa duyên trở về, mặt mũi tràn đầy hơi bại, trong tay bình bắt giống tuyết. Trong chùa đã lâu không hương hỏa, các đệ tử từng cái xanh xao vàng gọn, không còn đồ ăn liền phải chết đói. Bọn hắn quỳ gối Phật tiền, đau khổ cầu khẩn, hy vọng Phật chủ chiếu cố, ban thưởng bọn hắn một chút đồ ăn. Có thể Phật chủ chỉ là ngồi cao đài sen, trầm mặc không chịu nổi. Bọn hắn không hiểu, bọn hắn thành tín niệm Phật, vì sao Phật lại không phù hộ bọn hắn? Phổ Độ Tự bên ngoài một cái khác chùa miếu lại hương hỏa cường thịnh. Nơi đó các hòa thượng có ăn không hết đồ ăn, từng cái nuôi đến thai to mặt lớn nét mặt hường hào. Các đệ tử vụng trộm đi nhìn, chỉ thấy kia trên đài sen Phật tượng kim quang chói mắt, tốt một mảnh khí phái uy nghiêm. Khách hành hương như mây, dầu vừng tiền như nước chảy đến thùng công đức. Nhưng đến ban đêm, kia Phật tượng vậy mà theo đài sen nhảy xuống, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Thì ra đúng là giả Phật, bất quá là người giả trang. Các đệ tử như là ngũ lôi oanh đỉnh. Vì sao giả Phật bị người tung hô, mà bọn hắn trong chùa chân Phật lại không người hỏi thăm? Không, các đệ tử đốn ngộ, bọn hắn trong chùa cũng không phải chân Phật, nếu không vì sao không phù hộ môn đỉnh? Thì ra trên đời này vốn không chân Phật, đã đều là giả, như vậy bọn hắn cần gì phải đau khổ thủ vững? Các đệ tử trộm được kim phấn, không để ý lao hòa thượng phản đối, cũng học kia giả chùa, đóng vai lên giả Phật. Quả nhiên, khách hành hương bị hấp dẫn mà đến, các đệ tử lấp đầy bụng. Lao hòa thượng lâm vào trầm mặc. Các đệ tử ban ngày đóng vai Phật, ban đêm nhộn nhẹ, tốt không sung sướng. Nhưng tiệc vui trong tàn, khách hành hương nhóm thời gian dần qua lại không tới. Thì ra, tòa kia giả chùa lại thêm một cái tôn kim Phật. Cái này kim Phật cũng không phải người giả trang, bất luận bạch thiên hắc dạng, đều tại trên đài sen không lúc đích. Hai to mặt lớn hòa thượng đối khách hành hương nhóm nói, cái này gọi đục thân thành Phật, chỉ có đắc đạo cao tăng mới có thể có này tạo hóa, mấy trăm năm có gặp. Khách hành hương nhóm tin tưởng không nghi ngờ. Phổ Độ Tự lại về tới không người hỏi thăm thời gian. Các đệ tử đỏ mắt, vụ trộm làm một cái Phật tượng bỏ bọc, thừa dịp lao hòa thượng ngủ say thời điểm nhấc lên ao. Thật là, lao hòa thượng căn bản không ở giường bên trên. Hai tên đệ tử ngã xuống, thân thể bị chứa vào Phật tượng bỏ bọc, thoa lên kim phấn. Hai cái nhục thân Phật ra đời. Phổ Độ Tự lần nữa nghe tiếng. Khách hành hương nhập dệt, chùa miếu mở rộng. Lão hòa thượng lại thu vô số đệ tử mới. Chùa miếu lại nhiều mấy tôn nhục thân Phật. Có thể có một ngày, một người mặc tăng bào đầu đội mũ rộng vành yêu quái xuất hiện. Yêu quái này thích nhất ăn não người thủy, những nơi đi qua thời ngang khắp đồng. Khách hành hương nhóm nhau nhau tới Phổ Độ Tự tìm kiếm phù hộ. Có thể những cái kia kim quang chói mắt Phật tượng cũng không phù hộ bọn hắn. Đại điện bên trong, máu tươi văng khắp nơi. Phật tượng bị dẫm đạp, lộ ra hư thối vỏ bọc. Lão hòa thượng trốn ở các đệ tử đằng sau, các đệ tử nguyên một đám ngã xuống, yêu quái rốt cục bị thương. Lão hòa thượng đem hết toàn lực cùng yêu quái kia đồng quy vu tận. Mũ rộng vành rơi xuống, thì ra yêu quái kia đúng là giả hòa thượng giả trang. Hình tượng biến mất, tàn phá Phật tượng ở trong hồng liên nghiệp hỏa phi tốc hóa thành cho tàn. Nhưng hỏa diễm còn tại lan tràn, dọc theo xà nhà dọc theo vách tường, thế muốn thôn vệ tất cả. Cần phải đi. Cái này chùa miếu làm mảnh thổ địa đều bị tội ác thấm đầy. Hồng liên nghiệp hỏa sẽ không bỏ qua tất cả tội nghiệp. Đại sư, kinh minh, đi mau. Lục Phi nhảy xuống xà nhà, lan lộn một vòng lập tức đứng lên liền hướng ra ngoài chạy. Cái gì? Chạy chỗ nào? Kinh Kiếm mặc dù đã bị Khổ Đăng dịu dắt đứng lên, nhưng vẫn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, pháp lực hư không, giống như kinh nghiệm một trận đại chiến. Không kịp giải thích, đi mau. Lục Phi hướng về phía hai người lo lắng gấp. Kinh thí chủ, đốt cháy, nhanh a. Khổ Đăng trực tiếp xé rách áo liệm, dắt lấy Kinh Kiếm liền chạy ra. Hai người mới vừa bận chạy ra đại điện, hỏa diễm liền thôn phệ bên trong tất cả, mãnh liệt sóng nhiệt như là hồng lưu giống như hướng ra ngoài bọt tới, đem hai người xô ra đi thật xa. Hai người quần quật lấy đứng dậy. Cháy mau, đừng ngừng. Lục Phi ở phía trước cũng không quay đầu lại. Chỉ thấy ngọn lửa kia thôn vệ toàn bộ đại điện sau cũng không có dừng lại xu thế, còn đang hướng phía bốn phía lan tràn, mang theo không ai bị nổi lực lượng, rất có không đem toàn bộ chùa miếu đốt rủi không bỏ qua tư thế. Ngọn lửa kia, ngoại trừ nóng rực bên ngoài, còn có một loại để cho người ta không hiểu bối rối sợ hãi lực lượng. Giết người phóng hỏa, gian thương này suốt ngày liền không làm chuyện tốt. Kinh Kiếm căm tức mắng một câu, đuổi theo sát lấy Khổ Đăng hướng ra ngoài phi nước đại. Ba người một mạch đi ra ngoài thật xa. Sau lưng ánh lửa ngút trời, kia hừng hực liệt hỏa dường như đem nửa cái đại sơn đều chiếu sáng. Bốn phía sương mù kịch liệt cuồn cuộn. Thế nào đây là? Thủ trong núi Hổ Tử nhìn thấy kia kinh khủng ánh lửa, doa đến một cái giật mình, vội vàng nhấc lên đèn hướng phía nơi đó nhìn quanh. Ánh lửa kia rất quỷ dị, quang nhìn nhiều vài lần liền có loại hãi hùng khiếp vía sợ hãi cảm giác, đem chính mình mặc tã lúc làm chuyện xấu tất cả đều nghĩ tới. Chuyện ra sao cái này, kia giống như chính là lão bản bọn hắn đi phương hướng a. Hổ Tử đứng thẳng khó có thể bình an, vừa đội lại sợ. Tiểu Hắc chăm chú nuốt ở trong ngực của hắn, dường như cũng bị ánh lửa kia dọa sợ. Nhưng ánh lửa kia dường như chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền biến mất. Sơn Lâm khôi phục yên tĩnh. Chỗ kia liền sương mù đều không có, chỉ có còn đang sợ hãi lắc lư cây cối, nói phát sinh quá tất cả. Chẳng lẽ là lão bản Hồng Liên nghiệp hỏa? Liền lão bản cái kia đức hạnh, lợi hại bảo vật muốn tới tối hậu quan đầu mới bỏ được đến lấy ra. Hắn hẳn là thành công a. Hổ Tử cố gắng tự an ủi mình, chăm chú xách theo đèn nhìn qua cái hướng kia, chờ đợi lão bản bình an trở về. Sự chú ý của hắn đều tại lão bản rời đi phương hướng, không có chút nào chú ý tới phía sau hắn, một người mặc kimono nữ nhân như u linh hiện. Nữ nhân nhìn lấy ánh lửa biến mất phương hướng, kinh ngạc, hoảng động. Trong tay một đóa hoa cúc cánh hoa, lặng yên hướng Hổ Tử bay đi. Chương 1320, viên thứ 2 quỷ xá lợi. Chương 1320, viên thứ 2 quỷ xá lợi. Thứ độ gì? Hổ Tử cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh, trong ngực tiểu hắc đống nhiên ngẩng đầu, hướng phía sau sủa loạn. Go go go. Thế nào, Hắc Tử? Hổ Tử quay đầu lại, nhưng trong này cái gì cũng không có. Gió đêm thổi qua sơn lâm, cỏ cây rầm rầm vang. Tiểu hắc kêu vài tiếng sau, cũng dừng lại, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi đó. Lưng bên trên lông đều dựng lên, lộ ra 10 phần khẩn trương. Có phải hay không có mấy thứ bẩn tiểu a? Hổ Tử có chút hồ nghi, nhấc công đức chén lên đến đối với tiểu hắc sủa loạn phương hướng chiếu chiếu, vẫn là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng hắn bị tiểu hắc phản ứng khiến cho trong lòng ma mao. Nhà mình cái này cậu tử mặc dù tham ăn háo sắc, nhưng đích đích sắc sắc là một đầu linh quyển, có thể cảm giác được người bên ngoài cảm giác không đến đồ vật. Đến cùng có cái gì a? Hổ Tử xách theo đèn, thử thăm dò hướng trước mặt đi đến. Nhưng cái này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Lão bản bọn hắn trở về. Hổ Tử trong lòng vui mừng, không quan tâm phía trước tình huống, xách theo đèn mang lên tiểu hắc, hướng tiếng bước chân chuyển đến phương hướng tìm kiếm. Ánh lửa tiêu tán, phi nước đại lục phi ba người rốt cục dừng lại, thở hổn hển quay đầu hướng phía Ngũ Tạng miếu nhìn lại. Cả tòa chùa miếu đã cho một mùi lửa, mặc kệ là miếu thờ vẫn là Phật tượng, hoặc là những cái kia chôn giấu tại dưới bùn đất thi cốt, tất cả đều bị đốt rủi. Ngoại trừ đầy đất đen xám, cái gì cũng không dư thừa. A Di Đà Phật. Khổ Đăng xoa xoa mồ hôi trán, đối với kia phiến đất khô cằn dựng thẳng lên bàn tay, mặc niệm siêu độ kinh văn. Đại sư, ngươi nói, đến cùng là cái gì Phật? Nghĩ đến ở trong Hồng Liên nghiệp hỏa lóe lên tất cả, Lục Phi cũng cảm thấy có chút mờ mịt. Phật nhãn nhìn chúng sinh đều là Phật. Ma nhãn nhìn chúng sinh đều là ma. Tiểu Lục trưởng quầy, Bần tăng không biết trả lời như thế nào ngươi, Bần tăng chỉ biết Phật ở trong lòng. Khổ Đăng thở dài một tiếng. Phật ở trong lòng Lục Phi nhìn xem trong núi giống như vết sẹo đất khô cằn, như có điều suy nghĩ. Uy, Lục Phi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Tạng miếu đến cùng làm gì ngươi? Ngươi muốn một mùi lửa đốt đi người ta? Kinh Kiếm không riêng đầu đầy mồ hôi, còn lơ ngơ. Ta rõ ràng nhớ kỹ, ta vào miếu đi tìm các ngươi. Sau đó. Đúng rồi, làm sao lại ngươi cùng Khổ Đăng đại sư? Hồ đệ đâu? Hắn bỗng nhiên khẩn trương lên, trong hai mắt hiện ra bi thống. hồ đệ có phải thật vậy hay không đã? Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Ta nhường hổ tử ở bên ngoài chờ lấy, không có nhường hắn tới chỗ như thế. Lục Phi thật to liếc mắt, tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói trở lại, ngươi cũng thật sự là hổ a. Một người cũng dám xông Ngũ Tạm Miếu. Ngươi có biết hay không, ngươi mặc vào làn da màu vàng nóng kém chút đem ta cùng đại sư chơi chết.
Cái gì làn da màu vàng nóng?
Kinh Kiếm mê mang nhìn một chút hai tay của mình, cái này không nhan sắc rất bình thường sao?
Đại sư, ngươi nói với hắn a, ta sợ ta một hồi nhịn không được động thủ.
Lục Phi không thèm để ý hắn, quay đầu hướng phía kia phiến đất khô cằn đi đến, dường như muốn tìm cái gì.
Lục Phi, ngươi người này dạng này,
ta nghe hổ tử nói ngươi muốn tới Ngũ Tạng Miếu, hảo ý đến giúp đỡ, coi như ta tới chậm một chút Kinh Kiếm cũng có chút không cao hứng.
Kinh thí chủ, ngươi đừng trách tiểu Lục trưởng quầy, tình huống trước thật sự là hiểm lại càng hiểm.
Nếu không phải tiểu Lục trưởng quầy túc trí đam mưu, ba người chúng ta chỉ sợ cũng tự giết lẫn nhau. Khổ đang đội vàng lôi kéo Kinh Kiếm, đem Kinh Kiếm mê thất tâm trí quá trình nói một lần.
Thật, cái gì?
Kinh Kiếm nghe xong, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, chăm chú nhìn xem Khổ Đăng đại sư.
Đại sư, ngươi nói thật, ta vậy mà đáng sợ như vậy, liền Lục Phi đều đánh không lại ta.
Ngay lúc đó thật là như thế cái tình huống.
Nhưng là kinh thí chủ, sự chú ý của ngươi điểm hẳn là ở cái địa phương này sao?
Khổ Đăng sững sờ, có chút theo không kịp Kinh Kiếm náo mạch kín.
Mặc dù lần này kết quả cùng ta nghĩ không giống, nhưng cũng coi như không có đi một chuyến uổng công, kia gian thương cũng có đánh không lại ta thời điểm.
Kinh Kiếm thậm chí có chút đắc chí, đại sư, lần sau còn có loại sự tình này, nhớ kỹ sớm một chút cho ta biết.
Kinh thí chủ, ngươi Khổ Đăng dở khóc dở cười.
Lục Phi tìm một cây gậy, tại đen xám bên trong chọn chọn lựa lựa, nửa ngày cũng không tìm được cái gì vật hữu dụng, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Con tưởng rằng có cái gì tà vật đâu, đều bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt rủi. Không nghĩ tới Hồng Liên Nghiệp Hỏa uy lực lớn như vậy, lần sau lại đụng phải loại tình huống này, trước lục soát cạo sạch sẽ lại phóng hỏa. Hắn bứt bỏ cây gậy, tiếc rẻ đi trở về.
Bất quá cái này, hắn cảm giác túi bách bảo bên trong có cái gì giật giật.
A. Hắn vội vàng dừng bước lại, đem nó theo túi bách bảo lấy ra. Hóa ra là viên kia Quỷ Xá Lợi.
Quỷ Xá Lợi vừa ra tới, liền tuột tay rơi xuống mặt đất, nhanh như chớp hướng phía kia phiến đất khô cằn lăn đi.
Đây là đối thứ gì có phản ứng a?
Lục Phi hai mắt sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo, bước nhanh đuổi theo.
Quỷ Xá Lợi một đường lăn, tại một mảnh cho tàn ở trong, rốt cục cũng ngừng lại.
Cái này có cái gì?
Lục Phi dùng táo một côn đem cho tàn đào lên, phát hiện mình viên kia Quỷ Xá Lợi bên cạnh còn nằm đen xỉ tròn căng đồ vật.
Hắn vội vàng beo lên nhà mình bao tay, đem nó theo đen xám bên trong nhặt lên, cẩn thận đập lên bên trên cho tàn sau, thả ở trước mắt cẩn thận quan sát.
Cái này cùng Quỷ Xá Lợi dáng dấp giống nhau a?
Lục Phi nhíu mày. Cái đồ chơi này cũng giống khỏa làm hạch đào, chỉ là cái kia khỏa Quỷ Xá Lợi phải lớn hơn gấp đôi.
Không, không phải dáng dấp giống nhau, bởi vì chính là Quỷ Xá Lợi.
Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy qua tội nghiệp tà ma về sau, liền sẽ lưu lại một quả dạng này xá lợi.
Tiểu nhân viên kia Quỷ Xá Lợi là tại Thanh Sơn bệnh viện tâm thần thu hoạch.
Đồng dạng là tại đốt cháy là tà ác quỷ vật về sau sinh ra.
Xem ra, đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa đặc tính.
Cuối cùng có cái thu hoạch.
Mặc kệ có làm được cái gì, trước thu lại nói.
Lục Phi thất vọng tâm tình được an bình an ủi.
Hắn đem hai viên Quỷ Xá Lợi đều bao nước vào lá sen tự ở trong, thả lại túi bách bảo, cao hứng đứng lên.
Đại sư, kinh huynh, chuyện chỗ này cần phải trở về.
Hắn tâm tình thật tốt, cũng lười so đo với Kinh Kiếm.
Cũng may, Kinh Kiếm cũng lộ ra tâm tình rất tốt, không có cùng hắn so đo.
Ba người rời đi đất khô cằn, hướng phía bên ngoài đi đến.
Đi một hồi, mới phát hiện tìm không thấy đường.
Bọn hắn lúc đến là dọc theo một đầu cổ phát đường nhỏ đi ra, lúc này Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem Ngũ Tạng Miếu cùng tới có liên quan tất cả đều đốt sạch sẽ, con đường kia cũng không thấy.
Đêm tối mênh mông,
ban đêm sơn lâm nhìn qua đều không khác mấy.
Đúng rồi, còn có hổ tử.
Nhanh tìm công đức chén sáng ngời.
Lục Phi vô hót một cái.
Ba người hướng phía bốn phía nhìn quanh, cuối cùng nhìn thấy một chút mơ hồ lấp loe ánh sáng.
Hẳn là chính ở đằng kia.
Ba người lập tức hướng kia ánh sáng đi đến.
Chỉ chốc lát liền đi ra vừa rồi kia phiến đen nhánh khu vực, mới mẹ thanh lương gió núi thổi đi qua.
Hổ tử liền tại phía trước, xách theo một chiếc đèn, đưa lưng về phía bọn hắn.
Ba người đi đến hổ tử đằng sau, hổ tử đều không có phát giác.
Hổ đệ, nhìn thấy ngươi bình an vô sự thật sự là quá tốt.
Ngươi nhìn cái gì đâu, nhìn như vậy khởi kình.
Kinh Kiếm đưa tay vỗ hổ tử.
Hổ tử thất tha thất thểu xoay người, một đôi mắt chỉ còn hai cái đáng sợ huyết động.
Chương 1321, cho ngươi muốn được tốt hay sao hả? Chương 1321, cho ngươi muốn được tốt hay sao hả? Máu tươi nhiễm đến hổ tử mặt mũi tràn đầy đều là, trong hốc mắt chỉ còn hai cái trống không huyết động.
Hổ tử, ngươi thế nào?
Nhìn thấy hổ tử cái này kinh khủng bộ dáng, Lục Phi ba người đều là kinh hãi bạt phần.
Hổ đệ,
Lục Phi, ngươi không phải nói hắn không có chuyện gì sao? Ánh mắt của hắn thế nào không có?
Kinh Kiếm hốt hoảng đỡ lấy hổ tử.
Hổ tử, ngươi đụng phải cái gì?
Lục Phi trái tim nắm chặt đồng dạng đau, dùng sức nhìn xem hổ tử, đột nhiên biến sắc.
Không đúng, hắn không phải hổ tử.
Kinh huynh, nhanh phát buông hắn ra.
Cái gì?
Kinh Kiếm giật mình, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Phi, nhanh chóng buông ra hổ tử.
Kinh thí chủ, tiểu Lục trưởng quầy, các ngươi nhìn hổ tử thí chủ cầm trên tay căn bản không phải công đức chén.
Khổ Đăng nhịn xuống kinh hãi trong lòng, tận lực bình tĩnh nói rằng, hơn nữa, trên người hắn cũng không một chút người sống khí tức.
Vạn nhất là hổ đệ gặp bất trắc, công đức chén cũng bị người đoạt đi nữa nha.
Kinh Kiếm vẫn là không yên lòng.
Không có khả năng, có tiểu hắc còn có công đức chén, hổ tử không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện.
Coi như hổ tử đầu óc không tốt, tiểu hắc thật là cơ linh, thật đụng phải lợi hại đồ vật, tiểu hắc sẽ nhắc nhở hổ tử Lục Phi giữ vững tỉnh táo, xuất ra táo một côn chuẩn bị thăm dò một phen. Cái này, mất đi hai mắt hổ tử bỗng nhiên nhếch miệng, đối với ba người kinh dị cười một tiếng, trong miệng lại phun ra một đoàn hắc vụ. Cẩn thận. Ba người liên tiếp lui về phía sau. Khổ Đăng vung vẩy ống tay áo, đem tiếng hắc vụ đẩy ra. Hắc vụ vừa mới tan đi, hổ tử mở ra huyết buồn đại khẩu mãnh nào lên, giống như ác quỷ. Ta đi. Ba người đồng loạt ra tay. Điện quang, tinh quang, chư bạn. Hổ tử thân hình lắc một cái, toàn thân tán loạn, lại biến thành một đóa khô héo hoa cúc, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hoa cúc, tại sao lại là hoa cúc? Lục Phi ánh mắt trong nháy mắt trở to. Chẳng lẽ còn có cựu cúc nhất phái người? Hắn không khỏi nghĩ đến, Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt trong tấm hình, liền có đảo quốc người tới Ngũ Tạng Miếu thăm viếng. Nhóm người này tới Ngũ Tạng Miếu làm cái gì? Cái này hộ đệ là hoa cúc biến hóa, chân chính hộ đệ lại tại cái nào? Kinh Kiếm không lo được những này, sốt ruột nhìn về phía bốn phía, kéo lên tiếng nói lớn tiếng la lên. Hộ đệ, hộ đệ, ngươi ở đâu? Lo lắng tiếng la quanh quẩn tại âm trầm sơn lâm. Lục Phi trầm mặt, không nói một lời quan sát bốn phía. Đối phương dùng hoa cúc giả trang hộ tử, chắc hẳn liền tại phụ cận. Ha ha ha. Rất nhanh một đạo nữ nhân tiếng cười khẽ vang lên, tại bốn phía vang lên. Quả nhiên không gạt được các ngươi. Ngươi là ai? Ba người lập tức hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Siêu. Trên một cây đại thụ, có đạo nhân ảnh bỗng nhiên rủ xuống. Người kia bị một sợi dây thừng treo cổ treo ở trên cành cây, hai chân không ngừng loạn đạp. Nhìn qua hết sức thống khổ. Hổ tử. Kinh Kiếm cả kinh thất sắc, một cái liền nhận ra đó là của hổ tử thân ảnh. Lục Phi, đây là thật hổ tử sao? Nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta không xác định. Lục Phi nheo mắt lại, tay vươn vào túi bách bảo, lặng lẽ xuất ra âm bài. Khổ Đăng cũng dùng sức dò xét bị treo thân ảnh, kia trên thân người có rõ ràng người sống ký tức, trong lúc nhất thời thật giả khó phân. Ngươi là người phương nào, đến cùng muốn làm gì? Lục Phi tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn qua cái hướng kia. Rất đơn giản, chúng ta tới làm cái giao dịch. Nữ nhân băng lãnh thanh âm, lần nữa theo bóng đêm tăm tối bên trong vang lên. Giao dịch gì? Lục Phi khôi phục tỉnh táo. Đem ngươi theo Ngũ Tạng Miếu cầm tới đồ vật giao cho ta, ta liền thả cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Nữ nhân hừ lạnh nói. A, đồ trong Ngũ Tạng Miếu. Ngươi muốn cái này làm cái gì, nộ bủ cổ tiểu thư? Lục Phi cố ý hỏi. Nghĩ không ra Lục trưởng phải còn nhớ rõ ta, thật sự là vinh hạnh a. Thanh âm nữ nhân hơi sững sờ. Lục Phi ha ha cười, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không muốn quả là ngươi. Ta còn tưởng rằng nộ bủ cổ tiểu thư đã đi địa ngục báo danh, không nghĩ tới còn sống, mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn a. Hắn nhận biết cựu cúc nhất phái nữ nhân, chỉ có nộ bủ cổ gia ma mô tổ. Ban đầu ở xử lý cửa hàng, cái này tà ác nữ nhân rõ ràng đã bị đốt thành tro, thế nào còn chưa có chết? Chẳng lẽ lúc ấy chết là thế thân? Lục Phi trong lòng nghi hoặc, nhưng mặt ngoài vẫn ung dung thản nhiên. Ngươi, Lục Trường Quầy, ngươi vẫn là trước sau như một âm hiểm hèn hạ a. Nộ bù cô ra ma mô tổ thẹn quá hóa giận. Đà tạ khích lệ. Lục Phi nhàn nhạt nhìn qua cái hướng kia, Hồng Ý Liễu đã lặng yên xuất động. Sơn bản tiểu thư, chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi là kẻ thức thời mới là tuấn điệt. Ta khuyên ngươi đừng lại muốn chết, Hoa Hạ không phải là các ngươi cựu cúc nhất phái loại này bất nhập lưu rác rưởi có thể ngậm miệng. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có tư cách cùng ta nói điều kiện? Nộ bù cô ra ma mô tổ nghiến răng nghiến lợi, trên chân dùng sức. Dây thừng kia siết chặt, bị treo cổ hổ tử càng thêm thống khổ dãy rủa. Không đem quỷ xá lợi giao ra, ta lập tức giết hắn. Kinh Kiếm cùng Khổ Đăng đều là trong lòng căng thẳng. Lục Phi, vật kia không thể giao cho cựu cúc nhất phái, hổ tử cũng không thể chết. Ta đi cùng nàng liều mạng. Kinh Kiếm vung vẩy pháp kiếm hướng nộ bù cổ dạ mạ mộ tổ phóng đi. Dừng lại. Nộ bù cổ dạ mạ mộ tổ lạnh lùng quan sát Kinh Kiếm, mũi chân điểm một cái, kia treo hổ tử dây thừng thu càng chặt hơn. Hổ tử dãy rủa biên độ yếu bớt, song tay vô lực rủ xuống, đầu lưỡi đều nhanh phun ra. Hổ đệ. Kinh Kiếm lòng nóng như lửa đốt. Nộ bù cổ dạ ma mô tổ, ngươi dừng tay. Ngươi dám giết hắn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Uy hiếp của hắn tái nhợt bất lực, nộ bù cổ dạ ma mô tổ căn bản không nhìn hắn, bởi vì ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lục Phi. Lục Trường Quầy, ta liền hỏi ngươi, cho vẫn là không cho? Cho ngươi, ngươi muốn được tốt hay sao hả? Lục Phi ngẩng đầu, trong tay hai viên quỷ xá lợi giống bàn hoạch đảo như thế bàn đến bàn đi. Hai viên? Ngươi lại có hai viên? Nộ bù cổ dạ ma mô tổ ánh mắt đột nhiên trợ to, biểu lộ kém chút mất đi quản lý. Thanh Sơn bệnh viện quỷ xá lợi cũng là ngươi cầm đi. Thì ra thật là ngươi. Nàng hít một hơi thật sâu, hướng phía Lục Phi xuề bàn tay ra. Hai viên đều cho ta, nếu không ta lập tức cắt đứt cổ của hắn. Hổ tử nhìn qua nguy cơ sớm tối. Tốt, ngươi tiếp được rồi. Lục Phi rất sảng khoái, lập tức đem kia hai viên quỷ xá lợi hướng phía nộ bù cổ dạ mạ mộ tổ ném đi. Nộ bù cổ dạ mạ mộ tổ lập tức vui mừng như điên, dùng sức hướng phía xá lợi tử lăng không một chảo. Mắt thấy hai viên xá lợi tử bay liền phải rơi vào bàn tay của nàng, đột nhiên một cỗ sắc bén âm gió thổi tới, trực tiếp đem quỷ xá lợi thổi lệch phương hướng, đánh bay xoáy về Lục Phi trong tay. Cái gì? Ngươi dám đùa ta nộ bù cổ ra mà mổ tổ bắt hụt, lập tức nổi trận lôi đình, phải lập tức tìm chết hổ tử. Hồng Y dị quỷ chảo vung lên, dây thường bị chặt đứt, hổ tử ngã rơi xuống đất. Kinh Kiếm lập tức xông đi lên điều tra. Các ngươi khinh người quá đáng. Nộ bù cổ ra mà mổ tổ trong tay hai đóa hoa cúc, nhưng Hồng Y dị tản ra mạnh đại khí chẳng lại làm cho nàng động tác cứng đờ. Bị cái này Hồng Y dị lệ quỷ hai con ngươi nhìn chằm chằm, có loại bị quái vật kinh khủng để mắt tới cảm giác sợ hãi. Toàn thân sờn hết cả gai úc. Nàng đem hai đóa hoa cúc đánh tới hướng Hồng Y Liễu, chính mình hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy vội chạy trốn. Hồng Y Liễu, truy. Chương 1322, phá hư côn luân long mạch tà vật chương 1322, phá hư côn luân long mạch tà vật nổ bù cổ dạ mà mộ tổ chật vật không chịu nổi tại sơn lâm chạy trốn. Kia màu đỏ sẫm quỷ ảnh tỉnh thoảng tại sau lưng thoáng hiện, nhường nàng hãi hùng kiếp bía. Lảo đảo hồi lâu, nàng đống nhiên đụng vào một trên hai chân. Cặp kia chân giống nhau mặc kimono cùng gốc gỗ. Nổ bù cổ dạ mà mộ tổ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ nữ nhân, giống như nhìn thấy cứu tinh. Tỷ tỷ, cứu ta. Lưỡi, quỷ xá lợi đâu? Mặt nạ nữ nhân cặp kia dài nhỏ ánh mắt, chỉ là lãnh đạm nhìn xem nàng. Ta nổ bù cổ dạ mà mổ tổ chột dạ mà cúi thấp đầu, lập tức dùng sức ôm lấy đối phương bắp chân. Tỷ tỷ, lại là tà tự hào kia tiểu tử đang quấy rối, là hắn cướp đi quỷ xá lợi. Hắn quá giàu hoạt, ta dẫn hắn chỗ này là muốn cho hắn làm tế phẩm, có thể liền ngũ tạ miếu cũng không làm gì được hắn lưỡi, ngươi lại thất bại. Mặt nạ thanh âm nữ nhân lãnh đạm. Quỷ xá lợi là phá hư côn luân long mạch duy nhất sát khí, hiện tại toàn diện rơi xuống hoa hạ người trong tay. Giang thành bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi xứng đáng ạ mạ tệ giản đại thần sao? Tỷ tỷ, không phải lỗi của ta, là đường ra quá vô dụng, là tên tiểu tử ta tự hào kia quỷ kế đa đoan nổ bù cổ dạ mạ mộ tổ kinh hoàng giải thích. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Đều giống như ngươi, chúng ta khi nào khả năng lấy đi hoa hạ bảo vật, hủy đi hoa hạ phong thủy? Mặt nạ nữ nhân ánh mắt lạnh lùng. Xem ở tỷ muội một trận phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bản thân chấm dứt ta. Nữ nhân ánh mắt chút nào không gợn sóng, giống nhìn một người chết như thế. Tỷ tỷ, đừng từ bỏ ta, ta còn có thể làm khác. Nổ bù cổ dạ mạ mộ tổ ôm mặt nạ mép váy khóc giống cầu khẩn, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không hề lay động. Tỷ tỷ, ta là trời chiếu đại thần làm việc nhiều năm, không có có công lao cũng có khổ lao, nhất định phải đối với ta như vậy sao? Không có gian thành, không phải còn có kinh đô. Nổ bù cổ dạ mạ mộ tổ trong mắt rừng, không cam lòng nhìn xem mặt nạ nữ nhân. Ngậm miệng. Mặt nạ nữ nhân hơi híp mắt lại, cánh tay theo tay áo đột nhiên giọ ra, đối với nổ bù cổ dạ mạ mộ tổ cổ vạch một cái. Máu tươi vẩy ra tới khóe mắt của nàng, trong tay nàng một thanh sắc bén cái kéo, vết máu loang lổ. Nộ bù cô dạ mạ mổ tổ cái cổ giống như vỡ ra một trương huyết buồn đại khẩu, đầu một úi, mềm nhũn ngã xuống. Lưỡi, ta là vì ngươi tốt. Như về cựu cúc do trời chiếu đại thần xử lý, ngươi kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Mặt nạ nữ nhân hướng phía nơi xa kia cấp tốc trở về đỏ sẫm thân ảnh nhìn một cái, vỡ xuống nộ bù cô dạ mạ mổ tổ đầu lâu, hướng phía thân thể tung xuống một chút bột phân sau, lặng yên rời đi. Hổ đệ, hổ đệ, ngươi mau tỉnh lại. Kinh kiếm lấy đi hổ tử trên cổ dây thừng, dùng sức lung lay hắn lạnh buốt thân thể. Lay động phía dưới, hổ tử thân hình run lên, vậy mà biến thành một cây lông hồ ly. Lại là giả, hỏng bét, chúng ta lại bị cái kia đảo quốc nữ nhân lừa. Kinh kiếm cả kinh thất sắc, cầm pháp kiếm lên. Lục Phi, nữ nhân kia chạy đi đâu rồi? Đuổi kịp sao? Không cần đuổi, nộ bù cổ ra mà mô tổ chết. Lục Phi có chút thất vọng khoát khoát tay, Hồng Y Lìa đã cho hắn chuyển đến tin tức. Chết. Hồng Y gì thế nào cũng không thu lấy điểm, vậy hổ đệ làm sao bây giờ? Kinh kiếm lòng nóng như lửa đốt. Không phải Hồng Y Lìa giết, ứng hẳn là của cựu cúc nhất phái người. Hồng Y tới thời điểm người đã nguội, cựu cúc người cũng không thấy. Lục Phi lườm hắn một cái. Ta mặc kệ những này, hổ đệ đâu? Kinh kiếm càng thêm sốt ruột. Kinh thí chủ, chớ nóng nội, hổ thí chủ người hiển tự có thiên tướng, không có việc gì. Khổ đang ăn ủi. Ta đã nhường xong hỉ đi tìm, bên này. Lục Phi đối kinh kiếm chiêu một chút tay. Kinh kiếm cùng khổ đang đội vàng đuổi theo Lục Phi bộ pháp, hướng phía sơn lâm nơi nào đó đi đến. Chỉ chốc lát, liền thấy hổ tử giống người bị bệnh thần kinh dường như, liều mạng dùng liễu điều tiên vật không khí. Một bên đánh còn vừa mắng. Mà tiểu hắc thì theo thật sát bên chân của hắn. Hổ đệ, ngươi làm gì vậy? Kinh kiếm đi qua, đối hổ tử hô một tiếng, nhưng hổ tử tựa như nghe không được dường như. Hổ thí chủ chúng chướng nhát pháp. Khổ đăng đưa tay, đối với hổ tử cái chán đánh ra một chữ bạn. Hổ tử thân thể dừng lại, giật cả mình, nhìn thấy Lục Phi ba người, lập tức cả kinh thất sắc. Các ngươi là thật hay là giả? Mặt mũi hắn tràn đầy cảnh giác, liễu điều tiên chăm chú đưa ngang trước người. Go go. Tiểu hắc nhìn thấy Lục Phi, lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi, dùng sức đánh tới. Ngươi cứ nói đi, hổ tử. Lục Phi ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt tiểu hắc lông xù đầu. Lão bản, lão bản, thật là các ngươi. Hổ tử căng cứng thần sắc lập tức buông lỏng, giống như bị ủy khuất hải tử nhìn thấy ra trường, bị khuất hướng lấy ba người chạy tới. Các ngươi đều biết không ngờ, vừa rồi ta kèm chút liền bị các ngươi giết chết. Không đúng, không phải thật sự các ngươi, là giả. Nếu không phải tiểu hắc cơ linh sớm phát hiện không đúng, các ngươi đều không gặp được ta. Hổ tử mặt mũi tràn đầy chưa tình hồn, khóc lóc kể lể không ngừng. Hổ tử, vậy ngươi cũng quá vô dụng, cái này đều có thể bị lừa. Kinh kiếm lắc đầu. Vô dụng? Hổ tử lập tức như bị trứng gà nghẹn lại như thế, hai con mắt trừng lớn, khóc lóc kể lể lời nói là một câu cũng không nói ra được. A kiếm, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Kinh huynh, ngươi nếu là biết nói chuyện lời nói vẫn rất biết nói chuyện, tính toán, về sau ngươi vẫn là ít nói chuyện à. Lục Phi lắc đầu. Khổ đăng nhìn xem ba người trẻ tuổi, mập mạp mặt lộ ra nụ cười, dựng thẳng lên bàn tay niệm một tiếng A-di-đà Phật. Phương Đông để lộ ra, sắc trời dần sáng. Nộ bù cổ dạ mạ mộ tổ thi thể đã hóa thành một bãi thi nước. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Đảo quốc nàng này người đã chết cũng tốt, ngũ tạng miếu cái này đại uy hiếp cũng giải quyết, không riêng gian thành, ta tạc tự hào hẳn là cũng có thể thành tịnh một hồi. Lục Phi thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Bốn người đón nắng sớm xuống núi. Làm Lục Phi ba người nhìn đến kinh kiếm chiếc kia cùng xe văn lúc, đều rơi vào trầm mặc. Đại sư, không bằng ta đưa người trở về. Kinh kiếm móc ra chìa khóa mở ra treo ở trên cửa xe khóa, rất nhiệt tình vô vô xe châu ngồi tầm văn gỗ. Không được, kinh thí chủ, xe của ngươi nhanh quá, nhanh bẩn tăng say xe. Bần tăng cùng tiểu lục trưởng bày còn có ít lời muốn nói, bần tăng cùng bọn hắn một đạo đi. Khổ Đăng lập tức quyển cự kinh kiếm nhiệt tình, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lên lục phi màu đen việt dã. Dạng này a, vậy lần sau ta lại cho đại sư. Kinh kiếm gật gật đầu, lên xe, dùng sức nhốt mấy lần cửa xe mới miễn cưỡng đóng lại. Lục phi, ta đi tả tự hào chờ các ngươi, ta cũng có việc nói với các ngươi. Nói xong, hắn liền xuất trước phát động xe xuất phát. Bất quá sau một khắc, màu đen việt dã liền vượt qua hắn. A kiếm, đến cùng lúc nào đổi ngươi chiếc kia xé nát. Hổ tử chân đạp chân ga, xe việt dã rất nhanh biến mất trong tầm mắt của kinh kiếm. Liên Hoa tự. Khổ Đăng đem tăng bảo mảnh vỡ theo trong bao quần áo lấy ra, đưa đến trước mặt lão phương trượng. Sư phụ, đây chính là khổ thuyền sư minh di vật. Hắn đã vượt ra lão phương trượng nhìn chằm chằm mảnh vỡ kia nhìn thật lâu, yếu ớt thở dài một tiếng. Khổ Hải vô nhai quay đầu là bờ, hắn trung quy là không về được. Khổ Đăng, về sau ngươi chính là Liên Hoa tự chủ trì chương 1323, không thích hợp tạ vật chương 1323, không thích hợp tạ vật sư phụ, đệ tử cũng chưa hề nghĩ tới muốn làm chủ trì, còn mời sư phó nghĩ lại. Khổ Đăng cuống quýt quỳ xuống. Khổ Đăng, hiện tại Liên Hoa tự chỉ có ngươi có thể đảm đương nhiệm vụ này. Ngươi như từ chối, ngày sau Liên Hoa tự ai đến quản lý? Lão phương trưởng hiền lành mà nhìn xem Khổ Đăng, rũa ra lão thủ đuốt vẻ Khổ Đăng đầu to. Sư phụ, đệ tử còn nhỏ, khó mà đảm đương này trách nhiệm. Sư phụ thân thể ngươi xương còn như thế cứng rắn, ít ra còn muốn quản lý Liên Hoa tự 100 năm. 100 năm, vi sư chẳng phải thành lao yêu quái sao? Lão phương trưởng nhìn xem hắn, ôn hòa cười cười, không có miễn cưỡng, sau đó đối Lục Phi chắp tay trước ngực, tốt một phen cảm tạ. Phương trưởng khách khí, có thể tiêu diệt ngũ tạng miếu toàn bộ nhờ Hồng Liên nghiệp hỏa, văn bối hẳn là cảm ơn ngươi nhóm mới đúng. Thứ bậc hai đóa hỏa liên nở rộ, văn bối nhất định thứ nhất thời gian thông chi các ngươi. Rời đi Liên Hoa tự trước, Lục Phi bổ túc dầu thắp, tuy nói Khổ Đăng không cần, hắn còn là cho một khoản dầu đồng tiền. Đại sư, vì sao không chịu tiếp nhận chủ trì chi vị a? Đây không phải chuyện tốt sao? Khổ Đăng đưa Lục Phi cùng Hổ Tử đi ra ngoài, Hổ Tử không hiểu hỏi thăm. Một khi tiếp nhận chủ trì chi vị, thân thể liền có thêm trách nhiệm đánh, rất nhiều không tiện, về sau sợ khó trở ra cùng đại gia gặp nhau. Khổ Đăng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Bần tăng không có gì hồng đại nguyện vọng, chỉ cầu có thể nhanh sống một ngày là một ngày. Đại sư, vẫn là cảnh giới của ngươi cao. Như người người đều giống như ngươi nhìn thoáng được, trên đời này liền không có nhiều như vậy giận si oán hận. Lục Phi giơ ngón tay cái lên. Mà Hổ Tử thì nhỏ giọng thầm thì, ta xem là làm chủ trì liền không thể đi ra ăn thịt uống rượu a đồ cổ đường phố. Hổ Tử đem xe tiến vào bãi đỗ xe thời điểm, kinh kiếm cũng vừa vặn tới. Thời gian vừa vặn. Lục Phi, Hổ đệ, ta mời các ngươi ăn cơm. Kinh kiếm khóa kỹ xe, đối với hai người mỉm cười nói. Nha, A Kiếm mời chúng ta ăn cơm, đây chính là đầu một lần. Lão bản, chúng ta cũng không thể khách khí với hắn a. Hổ Tử ôm tiểu hắc, hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy thì tốt à, vừa sáng sớm chúng ta cũng không tham lam, tùy tiện đến điểm bảo xâm xí đố gì đó xúc miệng là được. Lục Phi mỉm cười. 5 phút sau, Lục Phi cùng Hổ Tử ngồi quán bên đường, rơi vào trầm mặc. Không phải, A Kiếm, ngươi có phải hay không cũng quá móc. Mời khách ăn cơm, liền ăn cái này. Sữa đậu nành bánh quẩy, chính ngươi nhìn xem, cái này đúng sao? Hổ Tử mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lão bản, lại thêm một lồng bánh bao thịt. Không, hai lồng. Kinh Kiếm hào khí đưa tay. Hai lồng bánh bao thịt lên bàn, Hổ Tử một bên ăn một bên oán trách. Bất Nhi, A Kiếm, ngươi đi theo lão bản của ta kiếm nhiều tiền như vậy đều đi đâu rồi? Ăn đều ngăn không nổi miệng của ngươi. Nhà này bữa sáng sạp hàng là cái này một mảnh hương vị tốt nhất, so với cái kia có hoa không quả phòng ăn mạnh hơn nhiều. Ta tiền đều gửi cho cha mẹ ta, chính ta trong túi cũng không nhiều. Kinh Kiếm nghiêm túc nói. Em đẹp, vì cái gì bỗng nhiên mời chúng ta ăn cơm? Lục Phi uống một ngụm sữa đậu nành hỏi. Ta tại Giang Thành không có bằng hữu gì, liền hai người các ngươi, ta nghĩ đến tại trước khi lên đường, thế nào cũng muốn mời các ngươi ăn cơm. Kinh Kiếm cười cười. Xuất phát, ngươi muốn đi đâu a? Hổ Tử sững sờ. Cũng nên chính mình ra ngoài sông vào một lần. Ta muốn học ta nửa cái sư phụ như thế, lưu lạc chân trời. Hồng Trần luyện tâm Kinh Kiếm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Không phải, cái này cũng quá đột nhiên a. A Kiếm, ngươi có phải hay không bị trên mạng những cái kia độc canh gà làm hư? Cái gì chó má thơ cùng phương xa, ta hiện tại thời gian tốt bao nhiêu a, cần phải chơi bùa lung tung sao? Hổ Tử rất là không hiểu. Hổ đệ, ta không phải chơi bùa lung tung, chính là thời gian quá tốt rồi, ta biến có chút không muốn phát triển. Tiếp tục như vậy, như thế nào đối mặt ta kia nửa cái sư phụ? Hắn nói cho ta biết tu hành nhất định phải cước đạp thực địa. Ta dự định đuổi theo sư phụ bước chân xuất phát, hắn đi chính là phía tây nam, ta cũng hướng phía tây nam đi. Đi tới chỗ nào tính chỗ nào, có lẽ ngày nào liền trở lại, có lẽ ngày nào tìm tới hắn. Kinh Kiếm nhìn tâm ý đã quyết. Lần trước tại Dược Vương cốc lấy bùa bằng lúc, không biết hắn tại kim quang bên trong nhìn thấy cái gì, từ đó về sau hắn dường như liền có ý nghĩ này. Phía tây nam, đó không phải là Côn Luân Thần Sơn phương hướng? Không biết do còn tưởng rằng ngươi muốn đi lấy kinh. Lục Phi lắc đầu, nhưng hắn biết Kinh Kiếm nhận lý lẽ cứng nhắc, quyết định chuyện cũng rất khó sửa đổi. Được thôi, chúc ngươi lên đường bình an. Trên đường ít nói chuyện làm nhiều sự tình, đụng phải phiền vãi đừng chọi cứng, tùy thời liên hệ chúng ta. Tốt. Kinh Kiếm cầm lấy sữa đậu nành chén cùng Lục Phi cùng Hổ Tử đụng đụng. Cơm nước xong xuôi, Kinh Kiếm liền cùng hai người cáo biệt, mở ra bánh bao của hắn xe kéo kẹt rời đi. Gia hỏa này muốn vừa ra là vừa ra, cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể gặp lại tới hắn. Hổ Tử trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lục Phi không nói gì, trở lại ta tự hào. Như thường lệ, trước rửa mặt ngủ bù. Sau khi rời giường Lục Phi ngây ngẩn một hồi, rót một chén trà chỉnh lý suy nghĩ. Giang Thành đã mất được ra, Cựu Cúc nhất phái âm mưu cũng tạm thời có một kết thúc. Mặc kệ giết chết nổ đủ cổ dạ mà mổ tổ là ai, Cựu Cúc ở Giang Thành bố trí đã hoàn toàn thất bại, coi như ngóc đầu trở lại cũng cần thời gian. Lục Phi cuối cùng có thể buông lòng một hơi, cảm thấy mình là thời điểm đem trọng tâm thả lại tìm kiếm Gia Gia phía trên. Gia Gia chậm chạp không có tin tức, tuy nói nhỏ quá cân còn tại, nhưng trong lòng của hắn luôn luôn không nỡ. Gia Gia mục tiêu là Côn Luân, hắn nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Hồng Tỷ, mời nàng hỗ trợ sưu tập Côn Luân Thần Sơn tư liệu. Có thanh xuân tia tình điểm, Hồng Tỷ đương nhiên sẽ không từ chối. Đường Gia ngã xuống về sau, Thừa Quan Gia ngược lại lộ ra phá lệ bình tĩnh. Thừa Quan Vô Lượng đối ngoại tuyên bố bế quan, không biết phải chăng là đang vì tiến vào Côn Luân làm chuẩn bị. Nghe nói Đường Minh Đức lão bà mang theo nữ nhi tránh ra ngoại quốc, gia tộc khác thấy thế, nhao nhao ma quyền sát trưởng, ngoài sáng trong tối muốn đem Đường thị sản nghiệp chia cắt sạch sẽ. Giành được thật quá mức. Cái này không, ta tự hào nên đón một vị khách quen. Tiểu Lục trưởng quầy, đã lâu không gặp. Lục Phi ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn. Người tới chính là Tô Lập Quốc, cùng hắn một đôi nữ. Tô Minh Hiên cùng Tô Ngưng Tuyết. Tô Đồng, đã lâu không gặp. Mấy vị, mau mời ngồi. Lục Phi lộ ra mang tính tiêu chí lễ phép mỉm cười, nhường hổ tử đi pha xong trà. Lục trưởng quầy, ngươi nơi này thật sự là một chút không thay đổi a? A, không đúng, nhiều một chút đồ chơi nhỏ. Tô Ngưng Tuyết tựa như quen đánh giá ta tự hào, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào giá đỡ chiếc kia đồ cổ chôn phía trên. Chiếc chuông này nhìn rất đặc biệt a, cũng là ta vợ sao? Lục Phi vẫn chưa trả lời, Tô Lập Quốc giả ý răn dạy, Ngưng Tuyết, không được vô lễ. Ta liền hỏi một chút đi. Tô Ngưng Tuyết thẻ lưỡi, ôm lấy cánh tay của phụ thân nũng nịu, ba ba, chúng ta không phải liền là đến mua tà vật đi, hỏi một chút còn không được. Hai cha con rất thân nóng dáng vẻ, Tô Minh Hiên ngược lại như cái người xa lạ đứng ở một bên, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Tô Đồng cần tà vật. Lục Phi nhìn xem Tô Lập Quốc. Lục trưởng vậy là người một nhà, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Đường ra ngã xuống, nhiều ít người mong muốn dựa thế mà lên, thương nghiệp mạnh được yếu thua, ta Tô gia nếu không đuổi theo, liền bị người khác nuốt mất. Đường Minh Đức lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ta muốn hỏi Lục trưởng quầy, nhưng có thể giúp ta Tô gia tăng cường khí vận tà vận? Tăng vận? Lục Phi nghĩ một lát, lắc đầu. Tăng vận cũng có, bất quá chuyển vận nhưng là có một cái, nhưng cũng không thích hợp Tô Đồng. Lục trưởng quầy không ngại trước tiên nói một chút nhìn, có thích hợp hay không chính chúng ta mới rõ ràng nhất. Đường Minh Đức không cam lòng hỏi. Lục Phi nhìn Tô Minh Hiên một cái, cái này tà vật chỉ có Tô công tử có thể sử dụng, không biết Tô công tử có nguyện ý hay không gánh chịu một cái giá lớn. Chương 1324, Tô Lập Quốc tâm cơ. Chương 1324, Tô Lập Quốc tâm cơ chỉ có hắn có thể sử dụng, đến cùng là cái gì tà vật? Tô Lập Quốc rất là không hiểu, cũng nhìn một chút nhi tử Tô Minh Hiên. Tô Minh Hiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Tô Ngưng Tuyết càng là trợn to cặp mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy không phục, dựa vào cái gì chỉ có ca ca có thể sử dụng? Ta không được sao? Ta cũng nghĩ vì trong nhà làm chút công hiến. Tô Đồng, Tô tiểu thư, đừng có gấp. Các ngươi trước hãy nghe ta nói hết mới quyết định. Tà vật mặc dù cũng có thể giúp người, nhưng cũng không phải là một vốn bốn lời, muốn dùng tà vật đổi vận, cũng muốn có thể tiếp nhận một cái giá lớn mới được. Lục Phi mỉm cười, mở ra điện thoại, tìm tới một chương tiểu cũ ô tô ảnh chụp. Tô Đồng, mời xem. Tô Lập Quốc tiếp nhận ảnh chụp, nhìn thấy chiếc xe này, biểu lộ càng thêm nghi ngờ. Lục trưởng quầy, chiếc này xe cũng không phải là ngươi nói tà vật a? Không sai, đây là một chiếc chuyển vận xe, có thể giúp chủ xe chuyển vận. Bất quá, điều kiện là chủ xe không được lại cùng nữ tính tiếp xúc. Lục Phi gật đầu nói. Cái gì? Không thể cùng nữ tính tiếp xúc? Đây là ý gì? Tô Lập Quốc ba người càng thêm mê mang. Chính là chữ trên mặt ý tứ, muốn dùng chiếc xe này chuyển vận, liền phải làm cho tốt làm hòa thượng chuẩn bị, sau này cũng không thể lại đụng nữ nhân. Lục Phi cười cười. Cái gì? Tại sao có thể có dạng này tà vật? Tô Minh Hiên hoàn toàn không thể tiếp nhận, có phải hay không là ngươi nói bừa? Ngươi căn bản cũng không có chuyển vận tà vật, cho nên viện chiếc xe này đi ra, cố ý lừa gạt chúng ta. Tô Ngưng Tuyết mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tô công tử, ta có cần thiết này lừa các ngươi sao? Lục Phi không quan trọng đúng bay. Trước mắt ta chỗ này, duy nhất đối với các ngươi hữu dụng tà vật chính là chiếc này chuyển vận xe cũ. Nếu như ta muốn lừa gạt các ngươi, sao phải nói tin tưởng cần phải chịu một cái giá lớn? Minh Hiên, im ngay. Lục trưởng quầy là ai? Hắn nơi này thứ nào tà vật xuất ra đi, không phải giá trị liên hành. Tô Lập Quốc nghiêm nghị trách móc như tử. Cha, thật là cái này cũng quá nhảm nhí. Cái gì một cái giá lớn cũng tốt, thế nào vừa vặn là loại này? Ta nhìn hắn liền là cố ý sống mãi với ta. Tô Minh Hiên tức giận cắn răng, ngậm miệng. Lục trưởng quầy cần phải chấp nhận với ngươi. Tô Lập Quốc mạnh mẽ chừng nhi tử một cái. Tô Minh Hiên chỉ có thể hít một hơi thật sâu, im lặng. Tô Lập Quốc quay đầu nhìn về phía Lục Phi, nở nụ cười làm dịu bầu không khí. Lục trưởng quầy, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ là vì sao dùng xe này chuyển vận một cái giá lớn, đúng là không phải cùng nữ tính tiếp xúc. Minh Hiên còn chưa kết hôn, không có một nam nửa nữ vì Tô gia nối dõi tông đường, cái này đối với chúng ta mà nói thực sự có chút khó khăn à. Mỗi loại tà vật đều có không đồng dạng đặc điểm, công năng cùng một cái giá lớn đều cùng lai lịch có quan hệ, cụ thể ta liền không tiện tiết lộ, nhưng hiệu quả ta tự hào có thể cam đoan. Lục Phi nghiêm mặt nhìn xem Tô Lập Quốc. Tô Đồng, kỳ thật Tô gia đại nghiệp đại, cũng chưa chắc cần phải mượn tà vật. Lục trưởng quầy, ngươi không tại cửa hàng không biết cửa hàng tăng khốc. Tô Lập Quốc bất đắc dĩ thở dài, lộ ra một vẻ cười khổ. Thương trường như chiến trường, cửa hàng là luật rừng, mạnh được yếu thua, phàm là ngươi biểu hiện ra một chút suy bại xu thế, người khác liền sẽ đưa ngươi liền nuốt đến mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Đường ra, không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Chúng ta không muốn làm cái thứ hai đường ra.
Lục trưởng quầy, ngoại trừ chiếc xe này liền không có khác chuyển vận vật sao?
Hắn chăm chú nhìn xem Lục Phi.
Tô Đồng, thật có lỗi, ta vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Ngươi như chỉ là muốn tăng vận, thì thật tìm đáng tin cậy phong thủy sư, thiết chút phong thủy cục cũng là có thể.
Lục Phi xem ở quen biết đã lâu phân thượng, chăm chú đề nghị.
Các ngươi không đội mà làm quyết định, lại chăm chú suy nghĩ một chút.
Phong thủy mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng từ đầu đến cuối không có tà vật đơn giản như vậy trực tiếp.
Tô Lập Quốc lâm vào khó xử ở trong, lặp đi lặp lại nhìn một chút nhi tử.
Tô Minh Hiên cúi đầu, mặc dù hắn biết phụ thân đối với mình mong đợi, có thể để hắn dùng không thể đụng vào nữ nhân tới trao đổi, hắn thật sự là khó mà tiếp nhận.
Lúc này, Tô Ngưng Tuyết bỗng nhiên đứng ra nói, "Ba ba, ta bằng lòng. Đem chiếc này chuyển vận xe cho ta, ngược lại ta cũng không muốn kết hôn. Hiện tại trên mạng đều nói, không cưới không dục bảo đảm bình an."
Nói mò gì?
Cái này nào chỉ là kết hôn vấn đề, chỉ sợ liền yêu đương cũng là không được. Trong mắt Tô Lập Quốc lóe lên một tia cảm động, nhưng vẫn là cố ý nghiêm túc đối nữ nhi lắc đầu.
"A, như thế nghiêm ngặt."
Tô Ngưng Tuyết khuôn mặt nhỏ run lên, vô tình hay cố ý nhìn Lục Phi một cái.
"Tô tiểu thư, chiếc này chuyển vận xe chỉ có thể nam tính sử dụng."
Lục Phi nói bổ sung.
"A."
Tô Ngưng Tuyết sững sờ tại chỗ, thật là ta ca còn trẻ như vậy, liền để hắn làm hòa thượng, không khỏi mà thôi quá tàn nhẫn đi.
Nàng biết mình lão ca chính là hoa hoa công tử, thích nhất chính là ở bên ngoài cùng các loại tiểu tỷ tỷ chơi, không cho tiếp xúc khác phái, không thể so với giết hắn còn khó chịu hơn.
"Tô Đồng, các ngươi vẫn là trở về suy nghĩ một chút ta."
Lục Phi lười nhắc lại giải thích, đối bọn hắn khoát khoát tay.
Tô Lập Quốc trầm ngâm một hồi, nói, "Lục trưởng quầy, có thể cho chúng ta 3 ngày cân nhắc thời gian, trong 3 ngày qua cho chúng ta giữ lại chiếc xe này."
"3 ngày mà thôi, không có vấn đề."
Lục Phi đau nhức mau đáp ứng.
"Đa tạ Lục trưởng quầy."
"Tiểu Tuyết, Minh Hiên, chúng ta về nhà trước, liền không nhiều quấy rầy Lục trưởng quầy."
Tô Lập Quốc đứng dậy.
"A, lúc này đi."
Tô Ngưng Tuyết dường như còn không có chơi chán, lưu luyến không rời nhìn Lục Phi một cái, đuổi theo phụ thân cùng ca ca bộ pháp.
Ba người lên xe, Tô Minh Hiên liền không kịp chờ đợi nói, "Cha, đã tạ tự hào có nhiều như vậy tạ vận, chuyển vận đồ vật khẳng định không chỉ một cái, hắn khẳng định là cố ý dùng chiếc xe này đến buồn nôn ta ngu xuẩn."
Tô Lập Quốc tức giận giơ tay lên, sở hữu cái này nhi tử quá mức lòng tiểu nhân, Lục Phi loại kia cấp độ người, cần phải cùng hắn không qua được.
Tô Minh Hiên thấy phụ thân thật nổi giận, không khỏi sắt co rúm người lại, hướng bên cạnh tối lui.
Tô Lập Quốc nhìn nhi tử bộ này bất thành khí bộ dáng, càng thêm tức giận, nhưng này bàn tay cuối cùng không hạ xuống.
"Ca, ta cảm thấy hắn cũng không phải loại người như vậy."
Tô Ngưng Tuyết ở bên cạnh nói rằng.
"Tiểu Tuyết, ngươi giúp một ngoại nhân nói chuyện cũng không giúp ca ca, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không coi trọng tiểu tử kia?"
Tô Minh Hiên tức giận nhìn xem muội muội.
"Ngươi quản ta đây, ta có nhìn hay không bên trên hắn, có quan hệ gì tới ngươi?"
Tô Ngưng Tuyết bĩu môi, thử một tiếng.
Nàng cũng không biết vì cái gì, Lục Phi tổng cho nàng một loại rất kỳ lạ cảm giác thần bí, tựa như một đoàn nhìn không thấu mây, nhưng nàng tràn ngập tò mò.
Tô Lập Quốc nhìn một chút nữ nhi, mỉm cười nói, "Tiểu Tuyết, ngươi cùng ba ba nói thật, ngươi đối Lục trưởng quẩy đến cùng có hay không hảo cảm?"
"Ba ba, ngươi thế nào cũng cùng ca như thế?"
Tô Ngưng Tuyết ôm phụ thân cánh tay nũng nịu.
"Nếu như ngươi thật ưa thích hắn, ba ba giúp ngươi nghĩ biện pháp, đây chính là đại hảo sự a."
Tô Lập Quốc cười.
Kỳ thật hắn một mực liền có ý nghĩ này.
Nếu như có thể khiến cho Lục Phi cho hắn làm con rể, vậy hắn Tô gia còn sầu không thể trở thành đứng đầu giang thành sao?
Chương 1325, Ni cô mệnh chương 1325, Ni cô mệnh ba ba, ngươi nói đùa hay là thật?
Tô Ngưng Tuyết kinh ngạc nhìn xem phụ thân.
Thường ngày, nàng cùng các phái đi được hơi hơi gần một chút, hắn phụ thân đều gọi báo động đại tác. Thế nào hôm nay ngược lại chủ động đưa ra muốn giúp tự nghĩ biện pháp?
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thật đối với hắn có ý tứ.
Tô Lập Quốc chăm chú nhìn xem nữ nhi.
Nữ nhi từ nhỏ đã làm hòn ngọc quý trên tay nuôi, liền xem như vì gia tộc sản nghiệp, hắn cũng không muốn thật hy sinh nữ nhi hạnh phúc. Nếu như nữ nhi ưa thích Lục Phi, vậy thì vẹn toàn đôi bên.
Ta cũng không nói được, ta chính là cảm giác hắn cùng tất cả mọi người không giống.
Nhưng là ba ba đồng ý giúp đỡ lời nói, ta rất bằng lòng thử một chút.
Tô Ngưng Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, lộ ra tự tin hào phóng nụ cười.
"Tốt."
Tô Lập Quốc thật cao hứng.
"Tiểu Tuyết, ngươi trước chuẩn bị một chút, đi làm mỹ dung, mua mấy thân quần áo xinh đẹp, hai ngày nữa ba ba an bài người cùng Lục trưởng quẩy đơn độc gặp mặt."
Xe chậm rãi lái đi.
Tô Minh Hiên rầu rĩ không vui, không hiểu phụ thân vì sao như thế sống tiêu.
Hai ngày sau,
Tô Lập Quốc hẹn Lục Phi tại một nhà cấp cao phòng ăn gặp mặt, nói là đàm luận chuyển vận chuyển xe, có thể Lục Phi tới về sau, lại chỉ thấy Tô Ngưng Tuyết một người.
Tô Ngưng Tuyết mặc màu đen nhỏ đai đeo váy, chọn nhiễm qua trường quyển phát tán rơi vào tuyết trắng đầu vai, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo tươi đẹp nhiệt tình nụ cười.
"Này, Lục trưởng quay.
Tô tiểu thư, thế nào chỉ một mình ngươi?"
"Tô Đồng đâu?"
Lục Phi nhìn trái phải một cái, không rõ ràng cho lắm.
"Thế nào, chỉ có một mình ta để ngươi rất thất vọng sao?"
Tô Ngưng Tuyết cau mũi một cái.
"Không phải ý tứ này, nhưng là chuyển vận chuyển xe ngươi có thể làm chủ."
Theo lễ phép, Lục Phi vẫn là ngồi xuống.
"Có thể không nói cái này sao?
Chúng ta nói chuyện khác."
Tô Ngưng Tuyết hai tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp, nhìn ánh mắt của Lục Phi tràn ngập hiếu kỳ.
"Chuyện làm ăn, không những cái này nói chuyện gì?"
Lục Phi càng thêm nghi hoặc.
"Nói chuyện ngươi người này, thì như ngươi cũng thích gì?"
Tô Ngưng Tuyết lệch ra cái đầu.
"Thích gì?"
"Ta thích thu tà vật, đây coi là sao?"
Lục Phi cảm giác càng ngày càng không thích hợp, chân mày hơi nhíu lại.
"Ta tự hào nhiều như vậy tà vật, đều là ngươi thu sao?"
Ta nghe ngươi trong tiệm cái kia ngốc đại cá làm thuê nói qua ngươi thu tà vật cố sự, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Tông Ngưng Tuyết ánh mắt lại bộc phát sáng rực. Lục Phi trực tiếp cắt ngang nàng, Tô tiểu thư, chuyện bận chuyện xe nếu như ngươi không thể làm chủ, làm phiền ngươi vẫn là kêu Tô Đồng tới à? Ngươi người này, thế nào không có chút nào giải phong tình? Cha ta còn có một hồi mới đến. Tông Ngưng Tuyết chưa từ bỏ ý định, hướng phía Lục Phi rỗi ra tuyết trắng bàn tay. Ta nghe nói các ngươi huyền môn bên trong người đều thần cơ diệu toán, ngươi có thể giúp ta nhìn xem tướng tay sao? Thì như, nhìn xem ta nhân duyên. Lục Phi nhìn sang Tông Ngưng Tuyết bàn tay, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, bất quá không nói gì, bởi vì đứng dậy cáo tử. Tô tiểu thư, mặc kệ là chuyển vận xe, vẫn là ngươi nhân duyên, còn mời Tô Đồng tự mình đến một chuyến tà tự hào. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, giữ lại Tông Ngưng Tuyết một người bị khuất thất lạc. Sau một tiếng, Tô Lập Quốc liền vội vã đi vào tà tự hào. Lục trưởng quầy, thật có lỗi, tiểu nữ từ nhỏ luôn chiều từ bé, có phải hay không nàng nơi đó mạo phạm tới ngươi? Ta thay nàng xin lỗi ngươi, xin ngươi xem ở nàng cũng là một tấm chân tình phân thượng, chớ cùng nàng đồng dạng so đo. Hắn một bên nói, vừa quan sát Lục Phi sắc mặt. Nói thật, lúc trước vừa lúc nhìn thấy Lục Phi, hắn căn bản không có đem người trẻ tuổi này để vào mắt, chỉ coi hắn cùng những giang hồ thuật sĩ kia như thế. Nhưng từ khi cùng Đường Lục Phi tiếp xúc, hắn càng ngày càng cảm giác người trẻ tuổi kia không đơn giản. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí sẽ có loại không với cao nổi cảm giác. Tô Đồng, không cần xin lỗi. Ta chỉ là không rõ, ngươi an bài ta cùng Tô tiểu thư đơn độc gặp mặt, chính là vì để cho ta cho nàng nhìn nhân duyên. Lục Phi ngữ khí có chút kỳ quái. Tô Lập Quốc gặp hắn cũng không có sinh khí dấu hiệu, có chút nhẹ nhàng thở ra, thăm dò ý tứ địa đạo, như vậy xin hỏi Lục trưởng quầy, tiểu nữ nhân duyên như thế nào? Nhưng có lương phối. Nếu nàng có thể tìm một cái, giống Lục trưởng quầy ngươi dạng này, ta chính là nằm mơ cũng biết cười tỉnh. Tô Đồng, ngươi là Tô tiểu thư phụ thân, ta nhất định phải nói với ngươi lời nói thật. Lục Phi lại nghiêm túc lắc đầu, Tô tiểu thư tướng tay biểu hiện, nàng là ni cô mệnh, cả một đời tình cảm lòng đong, không có nhân duyên không có dòng dõi, cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Cái gì? Ni cô mệnh? Tô Lập Quốc nụ cười lập tức ngưng kết. Lục trưởng quầy, ngươi không nhìn lầm a? Nữ nhi của ta từ nhỏ đã không thiếu người theo đuổi, thế nào lại là cô độc sống quãng đời còn lại mệnh cách? Tô Đồng, Tô tiểu thư những người theo đuổi kia ở trong, có mấy cái là thật tâm. Cho dù có tốt tình cảm, hẳn là cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân vô tận mà chấm dứt. Tựa như là, Tô Lập Quốc hồi ức một phen, cảm giác đại nào ông tác hưởng. Hắn cái này một đôi nữ, nhi tử là hoa hoa công tử suốt ngày bên ngoài làm loạn, nữ nhi lại là nghi cô mệnh chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Qua một hồi lâu, hắn mới đứng vững tâm thần, hỏi, Lục trưởng quầy, mệnh cách này nhưng có hóa giải phương pháp? Đây là tiên tiên mệnh cách, không có cơ duyên to lớn mong muốn nghịch thiên cải mệnh thực sự rất khó khăn. Bất quá, nhiều làm việc tiện sự tình có lẽ đối Tô tiểu thư có trợ giúp. Lục Phi đều có chút đồng tình Tô Lập Quốc. Có tiền cũng không có nghĩa là tất cả. Dù là hắn Tô gia đã có tiền như vậy, cũng có bất lực chuyện. Tô Lập Quốc lâm vào trầm mặc. Nếu như nữ nhi là nghi cô mệnh, không có nhân duyên không có dòng dõi, như vậy thì không thể dùng nhường nhi tử sử dụng chuyển vận xe tới tăng cường Tô gia khí vận. Nếu không, Tô gia liền tuyệt hậu. Coi như làm được giang thành thứ nhất thậm chí hoa hạ thứ nhất, không người kế tục thì có ích lợi gì? Tô Lập Quốc có thể nói là thất hồn lạc phách rời đi. Người có tiền này cũng không phải cái gì cũng tốt đi. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một cái thiên kim đại tiểu thư, lại là nghi cô mệnh. Hổ tử nhìn qua bóng lưng của hắn, cảm thán liên tục. Xem ra, chiếc này chuyển vận xe là không bán ra được. Dù sao có mấy nam nhân nguyện ý làm hòa thượng. Kiếm tiền, không phải là vì tiền tài mỹ nữa đi, kia cũng bị mất, còn có ý gì? Lão bản, đây có tính hay không chúng ta cái thứ nhất nện trong tay tạ bật? Lục Phi lại cười ha ha, nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn, hổ tử. Muốn dùng xe kia chuyển vận, chỉ là không thể tiếp xúc khác phái mà thôi. Cái gì, ý gì? Hổ tử mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Lục Phi cũng không trả lời. Bất quá việc này nhưng là cho hắn một lời nhắc nhở, đã muốn đi tìm ra ra, như vậy có chút tồn kho tà vật liền nên thanh lọc một chút, chỉ lưu lại một chút đối với mình hữu dụng tinh phẩm. Cái khác, nên bán liền bán. Một khi có ra ra tin tức, liền có thể nói đi là đi. Thế là hắn làm sửa lại một chút tồn kho, thông chi Lưu Phú Quý đem một vài tà vật yếu xuất thụ tin tức thả ra. Lưu Phú Quý đương nhiên là vui mừng hớn hở, cao hứng nhảy lên cao ba thước. Rất nhanh, hắn tìm tới một cái muốn mua sắm chuyển vận xe khách hàng. Cái này khách hàng thân phận thập phần thần bí. Chương 1326, song tiêu nghịch nước lạ mắt sóng. Chương 1326, song tiêu nghịch nước lạ mắt sóng. Nơi này chính là Tà Tự Hào. Một đôi nam nữ trẻ tuổi ở Lưu Phú Quý nhiệt tình dẫn đầu hạ đi vào Tà Tự Hào. Nam mang theo một bộ kính râm lớn, giữ lại đuôi sói tiểu tóc, hai trái mang theo một cái màu đen bông hai, trên thân một cỗ mùi nước hoa, cả lơ phất phơ bộ dáng. Nữ lại mặc đồ công sở, xách theo cặp cơm văn, chững chạc đàng hoàng. Nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo nam tử trẻ tuổi đằng sau, thái độ cung kính như cái thư ký. Hai người tiến Tà Tự Hào, liền các loại dò xét. Âu công tử, vị này chính là Tà Tự Hào Lục trưởng quầy. Lưu Phú Quý cười ha hả giới thiệu. Tiểu Lục huynh đệ, vị này chính là muốn mua chuyển vận xe Âu công tử. Âu công tử, người tốt. Lục Phi lộ ra mang tính tiêu chí lễ phép đủ cười. Người tốt. Vị này cả lơ phất phơ Âu công tử thoáng qua nhìn Lục Phi một cái, cũng không vì vị này trưởng quỹ tuổi trẻ mà biểu lộ ra khinh thị, bất qua ánh mắt quét đến một bên châm trà hổ tử trên thân, ánh mắt vì bừng sáng. Vị này là? Đây là ta trong tiệm làm thuê. Lục Phi cười cười, lão Lưu, sử dụng chuyển vận xe một cái giá lớn, nói cho Âu công tử rõ sao? Nếu không thể làm được, liền sẽ gặp phải gấp bội phản vệ, được không bù mất? Nói rõ, Âu công tử nói không có vấn đề. Lưu Phú Quý vội vàng cam đoan.
Vậy là tốt rồi, về phần giá cả Lục Phi gật đầu.
Âu công tử nói giá cả không là vấn đề, nhưng hắn muốn trước nhìn thấy chiếc xe kia.
Lưu Phú Quý giải thích nói.
A. Lục Phi nhíu mày, lần nữa nhìn về phía vị kia Âu công tử.
Vị công tử ca này tướng mạo tiên thiên điều kiện rất tốt, xuất thân không phú thì quý, nhưng hai thân duyên cạn, cùng trong nhà quan hệ cũng không quá tốt.
Về phần cặp mắt kia, song tiêu nghịch nước lạ mắt sóng, tỷ lệ lớn chính là loại kia không háo nữ sắc người.
Hắn theo vào cửa sau, ánh mắt liền lặp đi lặp lại tại hổ tử kia thân thể tráng kiện bên trên đảo qua, trong thần sắc tràn đầy thưởng thức.
Hai tay của hắn nút túi, nhún vai, nói: Lục trưởng quầy, tiền không là vấn đề, nhưng ta người này liền nữa thích có mắt duyên đồ vật.
Chỉ cần ta thích, bao nhiêu tiền đều được.
Không hợp mắt của ta, dù là tặng không ta ta cũng không hiếm có.
Giao dịch trước đó trước nhìn hàng, đây là chuyện đương nhiên.
Lục Phi kêu lên hổ tử, mang theo mấy người kia cùng nhau đuổi tới xa hành.
Chiếc kia lão lao vụt ở chỗ này đều cất hơn mấy tháng, xe mặt ngoài đều rơi xuống thật dày một lớp bụi.
Âu công tử, chính là chiếc xe này.
Lưu Phú Quý vội vàng cầm lấy tay áo ra sức xoa lên trên xe cho bụi.
Đừng nhìn chiếc xe này lão, nhưng thật ra là chiếc xe tốt, cái này loại hình hiện tại có tiền cũng mua không được.
Huống chi, chiếc xe này có thể chuyển bận. Lục Phi ngược không thèm để ý những này, hắn bán cũng không phải xe bản thân.
Lại là cái này xe?
Có thể à, xe này hiện tại cũng ngừng sản xuất, ta trước đó còn muốn cất giữ tới, không có tìm được thích hợp.
Lưu Quý vốn đang lo lắng Âu công tử không thích, không nghĩ tới vị công tử ca này nhãn tình sáng lên, trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống, sờ lên tay lái.
Lục trưởng quầy, không tệ, ngươi rất có phẩm bị.
Chiếc xe này ta muốn.
Âu công tử giống một cái tìm tới món đồ chơi mới hài đồng, hưng phấn chơi một hồi xe, đối nữ thư ký khoát tay, nhường nàng viết chi phiếu.
200 vạn có đủ hay không?
Lưu Phú Quý đang uống nước đâu, nghe xong con số này kém chút bị sặc tới.
Không đủ.
Kia 300 vạn, như thế nào?
Ta biết cái giá tiền này xác thực không cao, nhưng ta dù sao vẫn chưa từng gặp qua tà tự hào bảo vật lợi hại, xin cho ta lần này chỉ có thể ra đến số này.
Âu công tử theo trong xe đi ra, rất thẳng thắn nói.
Thực không dám dâu dếm, ta người này liền ưa thích sưu tập lão vật, cho nên mở một cái phòng đấu giá, cả nước các nơi đều có sinh ý, chỉ cần chiếc này chuyển vận xe hiệu quả thật các ngươi có nói như vậy thần, về sau chúng ta có thể nhiều hơn hợp tác.
Ta tự hào nhiều như vậy bảo vật, làm gì câu nệ tại một cái nho nhỏ gian thành.
Lục Phi nhìn một chút hắn, vẻ mặt bình thản gật đầu.
Âu công tử, hợp tác sự tình sau này hãy nói, chiếc xe này 300 vạn, thành giao.
Tốt. Ta cũng thích cùng người thống khoái liên hệ.
Âu công tử đối nữ thư ký lệnh phía dưới.
Nữ thư ký mặt không đổi sắc, trực tiếp mở một trường 300 vạn chi phiếu, đưa đến Lục Phi trong tay.
Dường như đây không phải là 300 vạn, bởi vì 300 khối.
Ký xong thủ tục, một thức hai phần.
Giao dịch vui sướng.
Âu công tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười, sau đó lại rút ra một chồng tiền mặt, đi tới trước mặt hổ tử.
Bằng hữu, đây là tiền đoa cho ngươi.
Ta rất thưởng thức ngươi, có thời gian hay không cùng uống một chén?
Tiền đoa.
Cái này cũng quá khách khí a.
Hổ tử được sủng ái mà lo sợ, tiến vào tạt tự hào lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có khách muốn cho hắn tiền đoa.
Nếu như ngươi có hứng thú, ban đêm tới cái quán ba này tới tìm ta.
Âu công tử sắp hiện ra kim nhét vào hổ tử cổ áo, thuận thế sờ soạn một cái hắn răn chắc lồng ngực, sau đó lưu lại một tấm danh thiếp, đối hổ tử mập mờ nháy mắt, lúc này mới lái xe rời đi.
Quán ba.
Hổ tử ôm một chồng tiền mặt không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy toàn thân lên một lớp da gà.
Kia công tử ca sau cùng ánh mắt, thế nào dọa người như vậy đâu?
Tính toán, quan tâm đến nó làm gì, có tiền là được.
Hổ tử rất nhanh liền không xoắn xuýt, ôm tiền cười hì hì nhìn xem Luffy,
lão bản, cái này tiền đoa muốn sung công sao?
Không cần. Số tiền này ngươi phải tự mình giữ lại.
Lục Phi lập tức lắc đầu.
Bằng cái gì a? Thế nào liền ngươi có tiền đoa, ta bận biểu tứ phía lại không có.
Lưu Phú Quý không phục lắm, cầm qua danh thiếp, khép mắt đọc lấy đến. Bóng đêm quán ba, đến một trận không giống bình thường gặp gỡ bất ngờ.
Cái quán ba này danh tự tốt quen tai a, ta hẳn là ở nơi nào nghe qua.
Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, kia tựa như là những người kia địa phương người nào a?
Hổ tử ánh mắt mê mang.
Hắc hắc, hổ tử, ngươi đụng đại bận.
Lưu Phú Quý rất nhìn có chút hả hê vô vô hổ tử khỏe mạnh bà bay, bị cái loại này công tử ca coi trọng. Tiểu tử ngươi cũng coi như bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng.
Cái gì?
Vì sao kêu bị hắn coi trọng?
Hổ tử cả kinh cái cầm kém chút không có khép lại, tiền trong tay đều ôm bất ổn.
Hổ tử, ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc.
Ngươi có biết hay không, Âu công tử này là lai lịch thế nào?
Nghe nói, hắn là kinh đô cái nào đó công tử của đại gia tộc ca, địa vị cũng lớn.
Đúng vậy nha, có chút đặc thù nhỏ đam mê.
Lưu Phú Quý càng thêm cười trên nỗi đau của người khác.
Nghe nói, bọn hắn loại người này, liền thích ngươi loại này có dâu ria cậu thả hắn phi phi phi.
Lưu thúc ngươi chớ có nói hiệu nói bượng. Ta thật là người đứng đắn, ta về sau còn muốn cưới lão bà.
Hổ tử kém chút nhảy dựng lên, lần thứ nhất cảm thấy tiền như thế phòng tay.
Nhưng nghĩ, cuối cùng vẫn không có bỏ được bước bỏ, lần đầu tiên cầm tiền này mời Lục Phi cùng Lưu Phú Quý ăn một bữa.
Bất quá, không thể không nói chuyển vận xe bán cho vị này Âu công tử là không có gì thích hợp bằng.
Nhưng Lục Phi không nghĩ tới chính là, qua hai ngày, Tô Lập Quốc đống nhiên gọi điện thoại đến, muốn mua chiếc kia chuyển vận xe.
Tô Đồng, các ngươi thật nghĩ kỹ.
Lục Phi rất kinh ngạc, Tô Lập Quốc tình nguyện tuyệt hậu cũng muốn phát đạt.
Chương 1327, nhà có ma thử ngủ viên. Chương 1327, nhà có ma thử ngủ viên. Minh Hiên cái kia khốn nạn luôn luôn ưa thích ở bên ngoài làm loạn, vậy mà chơi ra hai cái con riêng.
Một nữ lớn trên bụng môn lấy thuyết pháp, một cái ôm Hải Nhi đến đòi tiền.
Tô Lập Quốc hít sâu một hơi nói rằng,
nếu là ngày trước, ta khẳng định sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng bây giờ, đây rõ ràng là nhân họa đắc phúc.
ta sắp xếp người cho các nàng làm thân tử giám định, thế mà đều là Minh Hiên loại. Vô luận như thế nào, chúng ta Tô gia đã phải sau. Hiện tại hắn đối Tô gia sau cùng cống hiến, chính là sử dụng chiếc kia chuyển vận xe. Sau khi nghe xong, Lục Phi trầm mặc một lát, nói: "Tô Đồng, thật có lỗi, ngươi muộn một bước, 3 ngày giữ lại kỳ đã qua, chiếc xe kia đã bán cho người khác." "Cái gì?" Tô Lập Quốc thanh âm rất là chấn kinh. "Lục trưởng quầy, bán cho người nào?" "Thật có lỗi, khách nhân tin tức ta không tiện lộ ra." "Tô Đồng, không nếu muốn những biện pháp khác à?" Lục Phi lực bất tòng tâm. Tô Lập Quốc trầm mặc hồi lâu, cúp điện thoại. Lục Phi lắc đầu. Chuyện này không trách được trên đầu của hắn, ai biết Tô Minh Hiên lại có con riêng đâu. Ta vẫn không chờ người, có thể có chút sự tình là mệnh trung chú định. Sau đó, Lục Phi xuất ra sổ sách nhìn một chút, chuẩn bị đem trong Bát Long Sơn cái kia dao long trên đầu sừng, cùng theo ôm tài Phật mẫu chỗ đạt được tử mẫu rắn lột đều cùng nhau ra rơi. Dao sừng có thể trấn trạch, cũng có thể dùng để tác phong nước trấn vận. Mà tử mẫu rắn lột thì phải đặc thù một chút. Cái này một lớn một nhỏ, hai cái rắn lột, hợp lại cùng nhau cùng tách ra sử dụng, đều có riêng phần mình khác biệt tác dụng. Rắn mẹ thuế có thể chiêu hoa đảo, mê mê hoặc là người, chỉ cần sử dụng con rắn này thuế, bất luận lớn lên cỡ nào xấu người, tại trong mắt người khác đều sẽ thay đổi so tiên tiên còn mỹ lệ, làm người khác đối với nó khăng khăng một mực. Nhưng sử dụng một cái giá lớn là, nửa đêm sẽ sinh ra cùng loại với chóc da kịch liệt đau nhức. Mà rắn nhỏ thuế, bởi vì còn chưa lớn lên, khí tức yếu ớt giỏi về ẩn giấu, có thể giúp người ẩn giấu tự thân khí tức. Cái này tác dụng nhìn như lợi hại, kỳ thực tác dụng phụ rất lớn. Sử dụng rắn nhỏ thuế lúc, tự thân nhiệt độ cơ thể sẽ cấp tốc giảm xuống, biến như là động vật máu lạnh như thế, đa số không chịu nổi. Mà tử mẫu rắn lột hợp lại cùng nhau, tử rắn phụ thuộc vào rắn mẹ muốn bảo vệ tử rắn, cho nên lại sẽ sinh ra mới tác dụng, gọi là mẹ con đồng tâm. Sử dụng sau, sẽ cho người thay ra đổi thịt, bề ngoài biến càng thêm hoàn mỹ xinh đẹp. Đương nhiên, một cái giá lớn cũng biết tương ứng gấp đôi được ra. Làn da sẽ thay đổi dị thường yếu ớt, không thể nhận một điểm thương tổn. Nếu không, vết thương sẽ không có cách nào khép lại, dần dần mọc ra bảy rắn. Lúc ấy, Lục Phi còn không rõ ràng lắm nhiều một đầu rắn nhỏ thuế ý vị như thế nào, cho nên liền không có đem nó ra tay. Về sau vẫn đặt vào. Bây giờ, hắn muốn thanh tuần kho, cái này tà vật đã không thể giúp hắn tu hành, cũng không thích hợp chiến đấu, tự nhiên cũng muốn diệt đi. Ngoài ra còn có mấy cái phúc lộc con nít, hắn cảm thấy có thể cùng nhau diệt đi. Phúc lộc con nít có nhiều tử nhiều phúc công hiệu, lại không có gì tác dụng phụ, chỉ cần thành tâm cung phụng liền có thể, chắc hẳn có chút không có hài tử gia đình sẽ mười phần cận. Lục Phi đem những này tà vật tin tức cùng nhau nói cho Lưu Phú Quý, Lưu Phú Quý tự nhiên tích cực thật sự. Bất quá, kích động sau khi, hắn lại có một vẻ lo âu. "Tiểu Lục huynh đệ, bình thường cầu ngươi mới ra một hai tà vật, hiện tại thế nào liên tiếp muốn xuất thủ, ngươi có phải hay không có cái gì dự định a? Sẽ không phải muốn rời khỏi Giang Thành, đi địa phương khác mở tiệm a?" Hắn ôm chặt lấy Lục Phi. "Tiểu Lục huynh đệ, ngươi cũng không thể đi a, không có ngươi ta sống thế nào a?" Tránh ra. Lục Phi ghét bỏ đẩy hắn ra, "Lão Lưu, ta cảm thấy chúng ta mấy người này tiến quân giới văn nghệ lời nói, liền ngươi có thể cầm đua màn ảnh." "Tiểu Lục huynh đệ, ngươi lời nói này, ta đây là chân tình bộc lộ. Tồn kho nhiều lắm thanh lọc một chút, không dọn một dọn địa phương, thế nào thu mời tiền đến?" "Hại, ta liền biết Tiểu Lục huynh đệ sẽ không bỏ xuống ta." Lưu Phú Quý cao hứng xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt. "Tiểu Lục huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng bị kia Âu công tử hợp tác, dứt bỏ hắn nhỏ đam mê không nói, hắn thật là một cái không tệ hợp tác đồng bạn. Mặc dù trong nhà hắn a bởi vì hắn điểm này sự tình, cùng hắn huyên náo không thoải mái, nhưng hắn đến cùng là đại gia tộc đi ra. Quan hệ nhiều, đường đi rộng, so chúng ta quang tại Giang Thành tiểu đả tiểu nháo tốt hơn nhiều." Lục Phi lắc đầu, nói, "Những này cũng không đáng kể, ta quan tâm là tà vật. Nếu như có thể cung cấp mới tà vật tin tức, ta đương nhiên thật to hơn nên." Phóng nhãn toàn bộ Giang Thành, những cái kia âm tà chi địa đều bị hắn họa họa không sai biệt lắm, nghe nói hiệp hội bên kia cũng bắt đầu tiếp nơi khác làm ăn. Đương nhiên đây là nhất định. "Âu công tử thu lão vật không dễ dàng nhất ra tà vật sao? Ta quay đầu liền cùng hắn liên hệ, cùng lắm thì nhường hộ tử cùng hắn uống bữa rượu, cam đoan đem cả nước các nơi tà vật tin tức đều cho ngươi lục soát đến." Lưu Phú Quý ra sức vỗ vỗ bộ ngực. Hổ tử nhịn không được trợn mắt nhìn Lưu Phú Quý một cái, "Lưu thúc không có ngươi làm như vậy người. Ngươi đặt cái này bước mông ngựa, đem ta mang lên làm gì? Ta cho ngươi biết, ta liền dù chết cũng sẽ không đi bồi cái kia Âu công tử. Phóng nhãn toàn bộ đồ cổ đường phố có ngươi đãi ngộ tốt như vậy làm thuê sao? Ngươi hy sinh một chút thì thế nào?" Lưu Phú Quý vẻ mặt chế nhạo. "Kỳ thật ta, kiếm tiền nhưng là tiếp theo. Chủ yếu là vì tạo phúc quảng đại nhân dân à, một là nhường đại gia thoát khỏi tà vật tai họa nỗi khổ, hai là nhường tất cả mọi người có thể dùng tới ta tà tự hào bảo vật." Hắn chậm rãi mà nói, nước bọt bay tứ tung, đang thổi đến khởi kình. "Ta tự hào cửa bị người gõ. Xin hỏi, Lục trưởng quầy có đây không?" Ngoài cửa, là Vạn Đức Phúc cùng một cái chừng 30 tuổi nam tử xa lạ. "Là Đức Phúc lão ca, mau mời tiến." Lục Phi đứng lên, nhiệt tình chào mời hai người vào cửa. "Đức Phúc lão ca, có đoạn thời gian không gặp, người vẫn tốt chứ?" Lần trước bọn hắn cùng một chỗ theo rắn đảo trở về từ coi chết, tham gia xong Vạn Đức Phúc bằng hữu tang lễ sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua. "Vẫn được, tóm lại là giữ lại cái mạng này tại, còn có thể kiếm miếng cơm ăn." Vạn Đức Phúc xông Lục Phi cười cười. Vị này lão ca rất biết làm người, đồng thời giảng nghĩa khí trọng tình nghĩa. Trước đó Lục Phi tại Thu Mặt Cười Ương thời điểm, cần đoan ngọ phơi đang dương thủy, cái này lão ca nghe xong không nói hai lời liền đưa tới cho hắn. Rắn đảo về sau, hắn càng là gánh vác lên chiếu cố bằng hữu quả phụ trách nhiệm. "Lão ca nếu là có bất kỳ cần, cứ việc cùng chúng ta nói, chúng ta là bằng hữu, không là người ngoài." Lục Phi lại nói, "Tiểu Lục trưởng quay là ân nhân cứu mạng của ta, ta tự nhiên không có đem các ngươi làm ngoại nhân, cái này không, vừa có khó khăn liền tới tạ tự hào chưa. Vạn Đức Phúc cảm kích cười cười, giới thiệu bên cạnh hắn vị kia nam tử xa lạ. Vị bằng hữu này gọi Trần Hà, là theo Dương Thành tới. Hắn là nhà có ma thử ngụ viên, gần nhất gặp phải một chút cổ quái chuyện phiền toái, không biết rõ làm sao bây giờ, trải qua người giới thiệu tìm đến nơi này của ta, ta nghe xong hắn tình huống cũng không biết như thế nào cho phải, đành phải đem hắn lĩnh đến tạ tự hào. Trần lão đệ, vị này chính là tạ tự hào trưởng quý Luffy, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn bản sự lớn đâu. Ta ở trước mặt hắn, tận gốc đầu giá đố cũng không tính. Cái kia kêu Trần Hà nam tử nhìn một chút Luffy, mặc dù có chút kinh ngạc Luffy tuổi trẻ, nhưng muốn đến tạ tự hào thanh danh, cùng bạn Đức Phúc thái độ, vẫn là không nói gì. Lục trưởng quay, ngươi tốt. Hắn buông tay, cùng Luffy nắm chặt lại. Ngươi tốt, Trần tiên sinh. Luffy lễ phép đáp lại, chạm đến tay của đối phương lúc, lông mày không khỏi bẩy một cái. Không phải là bởi vì tay của đối phương có nhiều băng lãnh, vừa vặn tương phản, tay của đối phương rất bỏng, tựa như tại phát sốt như thế. Nhưng sắc mặt lại hết sức tái nhợt, ăn mặc rất dày, thân thể run lẩy bẩy, dường như rất lạnh. Cái này có đôi chút khác thường. Nhà có ma thử ngủ biên, lão nghe phim trong tiểu thuyết giảng, công việc này đến cùng làm sao làm? Lưu Phú Quý vẻ mặt hiếu kỳ. Chương 1328, nhà có ma trực tiếp chương 1328, nhà có ma trực tiếp Lục Phi nhường hộ tử đi pha trà, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống từ từ nói. Nhà có ma thử ngủ biên cái này nghề, kỳ thật cùng đại gia biết đến không sai biệt lắm. Chúng ta cái này việc kỳ thật rất đơn giản, chủ yếu là cùng một chút môi giới hợp tác, đi những cái kia có vấn đề nhà có ma bên trong ngủ một đêm, mở trực tiếp, chứng minh phòng ở không có vấn đề, chủ phòng liền tốt đem phòng ở bán đi. Trần Hà tái nhợt hai tay dâng một chén trà nóng. Công việc này nghe đáng sợ, kỳ thật 10 cái phòng ở có 9 cái đều là nhút nhát, còn có một cái khả năng có chút tiểu ma bệnh, dùng bạn lao ca kia phủ bình an liền có thể giải quyết. Bất quá thù lao cao, một đêm mấy ngàn, thậm chí hơn bạn đều có. Ta làm cái này sống gần một năm, kiếm so trước kia đi làm trâu ngựa nhiều hơn, ta rất hài lòng. Bất quá, chúng ta người này có lời giải thích, không thể làm quá lâu, cũng coi như một loại thanh xuân cơm. Thường tại bờ sông đi đâu có không có dạy. Cùng loại này âm khí nặng địa phương liên hệ, thời gian dài, tổng sẽ đụng phải một chút không độ tốt. Lúc còn trẻ hỏa khí bượng, mấy thứ bẩn thỉu là sợ người, có thể đỉnh một đỉnh. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, cái này những vật này tiếp xúc thời gian dài, dương khí không đủ, khả năng liền dễ dàng gặp phải phiền toái. Kỳ thật mới vừa vào đi thời điểm, ta còn không tin. Luôn cảm thấy là những lão nhân kia hù dọa chúng ta những này người mới, miễn cho chúng ta đoạt bọn hắn tờ danh sách. Nhưng cái này nửa năm sau, nhất là cuối cùng 2 tháng này, ta càng ngày càng có cái loại cảm giác này, cảm giác thân thể biến so trước kia hư, người tinh thần không tốt, dễ dàng mệt mỏi, cũng tương đối sợ lạnh. Trần Hà cười một cái tự dễ ước, liền cái này 2 phút công phu, một chén kia nước nóng ở trong tay của hắn đã biến thành nước lạnh. Ta nghĩ đến lại làm mấy chỉ riêng đội nghề, cầm tích xúc đi làm điểm buôn bán nhỏ. Ngày đó, ta thường hợp tác một cái môi giới phát cái siêu cấp đại đan. Nói có cái rất lợi hại nhà có ma, chủ thuê nhà trực tiếp ra 10 vạn giá cao. Hắn đem tin tức cho bưng kín, ưu tiên hỏi ta có tiếp hay không. Ta nghĩ đến buổi bạn, thừa dịp thân thể vẫn được, làm xong cái này chỉ riêng đội nghề. Thật không nghĩ đến, cái phòng này hoàn toàn thành ta ác mộng. Ta đã rời đi nhà kia 1 tháng, có thể ta luôn cảm giác đồ vật bên trong còn theo ta. Cha tấn ta nói đến đây, Trần Hà sắc mặt càng thêm tái nhợt, còn đánh lên dùng mình. Trong tay hắn chén nước, mặt ngoài vậy mà ngưng kết một tầng sương lạnh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Ta đi. Trần tiên sinh ngươi tay này so đông lạnh tủ còn lợi hại hơn a, lúc này mới mấy phút, chén nước đều cho ngươi đông thành băng. Hổ tử càng là mở to hai mắt kinh hô. Không chỉ có như thế, đại gia ở bên cạnh Trần Hà ngồi như thế một hồi, cũng cảm giác cửa hàng bên trong biến lạnh siêu siêu, cùng điều hòa không khí mở nhiệt độ thấp dường như. Cái này vị lão đệ đụng phải đồ vật có chút lợi hại a. Lưu Phú Quý trà sát cánh tay, cẩn thận hướng vào để bên trên xê dịch. Vạn Đức Phúc lo âu giang tay ra, nói, không sai, Trần lão đệ trên thân một mực phát ra loại này cổ quái hàn khí, nhưng nhiệt độ cơ thể sờ tới sờ lui lại rất cao. Loại tình huống này ta chưa từng nghe thấy, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không giải quyết được. Cho nên, ta mới dẫn hắn tới gặp Lục trưởng quầy. Điểm này, Lục Phi tại cùng Trần Hà lúc bắt tay liền phát hiện. Cái này biểu hiện khác thường nhường hắn nhớ tới điên đảo chú. Bất quá, nhìn lại cùng điên đảo chú không hoàn toàn giống nhau. Điên đảo chú là để cho người ta ngũ giác xảy ra đảo ngược biến hóa, tỉ như khứu giác, thúi biến hương, hương biến thúi. Nhưng Trần Hà lại là nóng hổi lạnh cùng nhau ra trên người bây giờ. Cái này còn có một chút ý tứ. Hàng ngày dạng này, thân thể của ta tựa như một hồi bị hỏa thiêu, một hồi bị đóng băng, căn bản không chịu được nổi. Ta sợ không bao lâu, chúng ta liền bị giày vò không có. Trần Hà mặt ủ mày cho. Trần tiên sinh, đừng lo lắng, chỉ cần đem chuyện biết rõ ràng, bất kỳ tà ma tà vật đều có biện pháp giải quyết. Lục Phi nhường hổ tử đổi cho Trần Hà một chén nước nóng, ngươi nói trước đi nói, ngươi ở đằng kia chỗ nhà có ma bên trong đến cùng đụng phải cái gì? Tất cả mọi người phá lệ hiếu kỳ, nhao nhao nhìn về phía Trần Hà. Thân thể sờ lấy rất bỏng, nhưng lại tản ra nồng đậm hàn khí, cái này hoàn toàn tương phản hai loại đặc điểm, tại sao lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người? Liền xem như phát sốt, đó cũng là bước lên nhiệt khí, mà không phải bước lên hơi lạnh a, ta có chút không biết do nói thế nào, ta ở đằng kia chỗ nhà có ma hết thảy ở ba mượn, mỗi đêm nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Trần Hà bưng lấy mới chén nước, dùng sức sửa sang lại suy nghĩ. Lúc ấy môi giới liền nói với ta, nhà kia phát sinh qua án mạng, chết qua mấy người, không nói tình huống cụ thể. Ta cũng không nghĩ nhiều, không người chết còn có thể gọi nhà có ma sao? Chết qua mấy người, đơn giản chính là âm khí chọn một chút, ta mang nhiều điểm trừ tà ra hỏa thập là được rồi. Giá cao như vậy ô cũng không thấy nhiều, ta động tác không nhanh chút, cái này đơn khẳng định liền bị người khác cướp đi. Cho nên, cùng ngày môi giới cùng chủ thuê nhà liên hệ tốt về sau, ta liền dọn vào ở. Trần Hà hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra thật sâu hối hận. Kia là phòng ở cũ, phòng ở bản thân không ra sao, vừa nát vừa cũ. Nhưng vị trí không tệ, nghe nói phải di rời. Nguyên chủ phòng là chủ thuê nhà mẫu thân, đại khái hơn 60 tuổi, vì không cho nhi tử gia tăng gánh vác, đem phòng ở cách xuất hai cái phòng nhỏ thuê, kiếm tiền sinh hoạt. Về sau chủ thuê nhà lao thái thái cùng khách trọ chết hết ở phòng này bên trong. Lúc ấy môi giới ấp úng, không có nói với ta người chết như thế nào, ta cũng là bị kia 10 vạn khối cho mê ánh mắt, vậy mà không hỏi nhiều. Phàm là ta hỏi nhiều một câu, hoặc là dùng đầu góc ngắm lại, đều phải di rời, chủ thuê nhà nhi tử vì sao muốn dùng nhiều tiền mời thử ngủ viên. Có lẽ ta cũng sẽ không đi vào cái kia phòng ở ta ở tại nhà kia ngày thứ nhất ban đêm, liền đã xảy ra đặc biệt chuyện kinh khủng, ta mang những cái kia trừ tà vật căn bản vô dụng. Trong tay Trần Hà nước nóng lại biến thành nước lạnh, trên mặt lộ ra sợ hãi lại vẻ mặt mê mang. Vậy ngươi đến cùng đụng phải gì nha? Lưu Phú Quý nuốt một ngụm nước bọt, lấy vội hỏi. Lão ca, ta so ngươi càng sốt ruột. Nhưng ta sợ ta không nói rõ ràng, lục trưởng quầy cũng làm không rõ ràng là chuyện ra sao, ta thì càng không cứu nổi. Trần Hà lộ ra cười khổ, dứt khoát đem trở nên lạnh cái chén buông xuống. Lục Phi gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa, đúng, không nóng nảy, từ từ nói. Ngươi là bạn của Đức Phúc lão ca, chúng ta đương nhiên có thể giúp đỡ. Cảm ơn ngươi, lục trưởng quầy. Trần Hà rất cảm kích, vuốt vuốt huyệt thái dương, tiếp tục nói đi xuống. Nhà có ma thử ngủ loại này việc nhìn xem không có gì kỹ thuật hàm lượng, giống như gan lớn dương hỏa trọng là đủ rồi, kỳ thật cũng không phải, cũng là có giảng cứu. Thì như, ban đêm thử ngủ thời điểm, không thể ở phòng ngủ chính. Nếu như chỉ có một căn phòng ngủ, không phải ở không thể, như vậy thì không thể ở giường. Kia chỗ phòng ở cũ, xem như có ba cái phòng ngủ, lão thái thái ở cái kia tính phòng ngủ chính. Ta đi vào thời điểm, trời đã tối, cho nên đậu xanh rau muống cỏ dò xét một lần nhà tình huống, liền mở ra trực tiếp. Ta còn tại điều chỉnh thử hình tượng, trên điện thoại di động đột nhiên bay ra mưa đạn nói. Sau lưng ta có cái lao thái thái chương 1329, trong phòng tiếng ho khan chương 1329, trong phòng tiếng ho khan nhìn thấy cái kia mưa đạn, ta lúc ấy liền dọa đến giật mình. Trần Hà ngón tay không tự chủ được nắm chặt, dường như nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng còn lòng còn sợ hãi. Ta tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng ta cái gì cũng không có. Trong phòng tất cả đèn đều là mở ra, tia sáng còn có thể, ta thấy rất rõ ràng, sau lưng ta chính là phòng ngủ chính môn, môn là khép hở. Ta nghĩ thầm, khẳng định là người xem đang trêu cả ta. Kỳ thật tại nhà có ma trực tiếp thời điểm, thường xuyên có loại tình huống này, có ít người liền là ưa thích chỉnh người, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Người kia ID kêu cái gì 900 triệu thiếu nữ ác ngộng, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người. Ta không có quan tâm đến nó làm gì, tiếp tục loay hoay điện thoại. Kết quả, ta điều tia sáng thời điểm đột nhiên phát hiện, trong màn hình sau lưng của ta, còn giống như thật có biến. Kia phiến hở khép phòng ngủ chính trong môn, giống như có nửa gương mặt. Là loại kia rất giả mặt. Một cái trắng bệnh ánh mắt, tại khe cửa đằng sau nhìn ta chằm chằm. Ta lập tức mồ hôi lạnh liền hiện ra. Thì ra những người xem kia không có gạt ta, thật có lao thái thái a. Nhưng ta đến cùng vẫn có chút kinh nghiệm, ta theo trong túi lấy ra hộ thân phủ, còn có kiếm gỗ đào cùng bắt quái kính những vật này, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí hướng môn nơi đó nhìn. Thật là Trần Hà ánh mắt mở rất lớn, toàn thân căng cứng. Lưu Phú Quý cùng hộ tử cũng bị hắn nói đến khẩn trương lên, dùng sức nhìn xem hắn. Ta quay đầu nhìn lại, kết quả kia trong khe cửa cái gì cũng không có. Bên trong đen xì, căn bản không có cái gì lao thái thái mặt. Ta tranh thủ thời gian lại nhìn điện thoại, không nghĩ tới điện thoại trong tấm hình gương mặt kia cũng đã biến mất. Nghe được cái này, Lưu Phú Quý cùng hộ tử liếc nhau. Không có. Hợp lấy ngươi nhìn lầm a. Không đúng, một người nhìn lầm còn có thể, thế nào người xem cũng đi theo nhìn lầm. Hai người càng thêm nghi hoặc. Lục Phi lặng lặng nghe, chờ lấy Trần Hà giải thích. Ta cũng không rõ rõ tình trạng. Trần Hà cau mày. Điện thoại cùng sau lưng, ta đều lặp đi lặp lại nhìn một chút, phòng ngủ chính phía sau cửa sát thực không có lao nhân mặt. Đến cùng là quang ảnh hình thành thị giác ảo giác, vẫn là lao thái thái kia trốn đi. Ta không yên lòng, quyết định đi phòng ngủ chính nhìn một chút, không phải đêm nay đều không nỡ ngủ. Cho nên ta cầm điện thoại di động lên, một bên trực tiếp đi một bên phòng ngủ chính. Phòng ở bị đánh bạc qua, nhìn xem coi như sạch sẽ, không có vết máu gì đó, nhưng vẫn là có cố không tốt lắm nghe hương vị, có điểm giống cống thoát nước phản bị. Cái kia lão thái thái gian phòng nhất là khó ngửi, lại lạnh lại tanh. Ta lấy dũng khí đẩy cửa ra, phòng khách chiếu sáng đi vào. Trong phòng ngủ bố trí rất đơn giản, chính là giường cùng tủ quần áo. Bất quá, bởi vì là phòng ngủ chính, cho nên còn mang nhà vệ sinh nhỏ. Loại kia cống thoát nước phản bị mùi thối, trong phòng vệ sinh đặc biệt rõ ràng. Cống thoát nước không khoái có thể là phòng ở cũ bệnh trùng, ta cũng không để ý, cầm điện thoại di động tại phòng ngủ chính bên trong dạo qua một vòng. Kiên trì đem tủ quần áo còn có dưới giường đều kiểm tra qua, còn tốt, không có cất giấu cái gì lao thái thái. Bất quá căn phòng kia quả thật làm cho ta rất không thoải mái, nhưng lại không nói ra được là nơi nào không thoải mái, tựa như là một loại phía sau lão có đồ vật gì đi theo dường như. Từ bên trong lúc đi ra, ta phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, lạnh siêu siêu. Bất quá tại sở tiêu đi ô bên trong ta không thể rụt rè. Dù sao, công việc của ta chính là muốn chứng minh phòng ở không có vấn đề, để cho chủ thuê nhà đem phòng ở bán đi. Sau khi ra ngoài, ta đưa di động đặt ở trên bàn trà. Sau đó bắt đầu ở phòng khách ngả ra đất nghỉ. Đồ vật còn không thu nhặt tốt, đột nhiên lại nghe được một cái trong phòng ngủ nhỏ truyền đến thật là lớn soạt một tiếng, chính là loại kia thủy tinh rất bể thanh âm. Tiếp lấy, liền răng rắc, giống như có chân đạp thủy tinh đi tới đi lui. Studio bên trong, cái kia gọi 900 triệu thiếu nữ cơn ác ngộng người lại nhảy ra ngoài, một mực tại mưa đạn bên trên soát, có quỷ có quỷ có quỷ. Ta huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, trong lòng tự nhủ phòng này thật có như vậy tà môn. Cái kia răng rắc thanh âm một mực tại vang, ta không có cách nào xem nhẹ, lại cầm điện thoại di động lên cùng trừ tà đồ vật đi phòng ngủ nhỏ. Nhưng là cửa vừa mở ra, thanh âm bên trong liền biến mất, an tĩnh để cho ta tâm hốt hoảng. Trong gian phòng nhỏ này mặt giống nhau đơn sơ, bất quá nhiều bảng trang điểm, trên tường còn dán không ít loạn thất bát tao áp phích. Khả năng sẽ không xuống, chủ thuê nhà chỉ là để cho người ta xoa xoa. Gian phòng mặt đất cũng rất sạch sẽ, không có cái gì mảnh vụn thủy tinh, nhưng kỳ quái là, bàn trang điểm tấm gương là trống không, chỉ có một cái khung kính, bên trong thủy tinh không có. Nói thật, gian phòng kia nhìn xem bình thường, so ta trước đó ở qua một chút nhà có ma đều bình thường, nhưng đứng tại cửa ra vào ta luôn cảm thấy tâm hốt hoảng. Nhưng là muốn hoàn thành nhiệm vụ a, ta còn là cầm điện thoại di động tiến vào. Lần này, có phát hiện. Trần Hàn nói một hơi rất nhiều, hít sâu vài khẩu khí, lắng lại hoảng sợ tâm tình. Phát hiện gì? Lưu Phú Quý nghe được rất đã, ôm hổ tử cánh tay, nhìn xem Trần Hà liên tục hỏi thăm. Trần Hà biểu lộ trắng bệnh địa đạo, ta ở gầm giường nhìn xuống tới mấy khối mang máu mảnh vụn thủy tinh, vách tường những cái kia trên poster, còn có loại kia phun tung tóe vết máu. Liền cái này, khả năng này là hung án thời điểm dấu vết lưu lại à, chủ thuê nhà Lao Thái Thái cùng khách trọ không đều đã chết sao? Lưu Phú Quý có hơi thất vọng. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Ta trước đó thật là nghe được thủy tinh ngã nát thanh âm a. Trần Hà cau mày, mặc dù ta không có trực tiếp nhìn thấy quỷ, nhưng những này vết tích giải thích rõ, những cái kia đột tử quỷ rất có thể liền ở trong phòng. Ta nghe Vạn Lao ca nói, chỉ có mở âm dương nhãn hoặc là dương khí đặc biệt yếu người mới có thể nhìn thấy quỷ, mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không tại a. Ta không còn dám nhìn nhiều, liền đem bắt quái kính lưu tại trên bàn trang điểm, rất mau lui lại đi ra. Sau đó cùng người xem làm bộ không chuyện phát sinh. Nhưng này 900 triệu thiếu nữ ác mộng nói, cái này cả phòng đều là quỷ, vừa rồi những cái kia chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Ta mặt ngoài nói hắn nói chuyện giật gần, kỳ thật trong lòng ta sợ muốn chết, ta ngồi túi ngủ bên trên, căn bản không tâm tư đi ngủ, cảm giác phía sau lưng lại lạnh vừa đau. 900 triệu thiếu nữ ác mộng nhường ta chờ nhịn. Quả nhiên không có qua mấy phút, cái cuối cùng trong phòng ngủ nhỏ đống nhiên chuyển đến vài tiếng ho khan, là loại kia rồi đảm ho khan. Ta lúc ấy sắp khóc, thì ra phòng này thật rất hung. Ta muốn làm bộ không nghe thấy, nhưng này ho khan cách một hồi liền vang vài tiếng, cách một hồi liền vang vài tiếng, càng khúc càng lợi hại, tê tâm liệt phế. Ta toàn thân nổi da gà ứa ra, đành phải đứng dậy đi thăm dò nhìn. Cuối cùng căn này phòng ngủ nhỏ là phòng khách cách xuất tới. Phòng này bản thân diện tích liền không lớn, như thế một phần cắt, phòng khách kỳ thật cũng không có cái gì vị trí, chỉ có một cái nhà ăn. Nhà ăn bên cạnh chính là phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Ta vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, một cước liền đem cái kia môn đá văng ra. Trần Hà mặt tái nhợt căng cứng. Các ngươi đoán ta thấy được cái gì? Lưu Phú Quý liền bội hỏi, ngươi lần này nhìn thấy quỷ? Trần Hà lại lắc đầu, không phải chương 1330, kinh khủng nhất không phải gặp quỷ chương 1330, kinh khủng nhất không phải gặp quỷ không phải quỷ, kia có cái gì đáng sợ? Lưu Phú Quý liền không rõ. Trần lão đệ, ngươi đến cùng nhìn cái gì nha? Ngươi người này cũng phải sẽ kể chuyện xưa, ngươi hẳn là đi mở một cái chuyện ma trực tiếp, người bảo lãnh khí ước chừng. Lão ca, ta không có cùng các ngươi nói đùa. Trần Hà khổ khuôn mặt, đáng sợ nhất không phải nhìn thấy quỷ, bởi vì rõ ràng có quỷ, nhưng ngươi nhưng không nhìn thấy. Hổ tử nghe được thẳng vào đầu, vậy ngươi đến cùng là trông thấy, vẫn là không nhìn thấy a? Lục Phi cùng bạn Đức Phúc liếc nhau. Lục Trường Quầy, hai vị huynh đệ, chớ nóng đội. Các ngươi trước hay nghe Trần lão đệ nói hết, nghe hắn nói xong liền biết tại sao. Vạn Đức Phúc xin lỗi đối bọn hắn cười cười, chuyện này quả thật có chút quỷ dị, ta nghe đều hại đến hoảng. Vậy ngươi nhưng là nói a, ngươi thấy cái gì? Hổ tử cùng Lưu Phú Quý cùng nhau thúc giục. Cuối cùng cái này cách xuất tới phòng ngủ nhỏ càng thêm đơn sơ, liền ra dáng tủ quần áo đều không có, chỉ có một cái giường một người ngủ. Trên giường là trống không, nhưng là bên giường mặt đất Trần Hà lộ ra một loại buồn nôn biểu lộ. Mặt đất đều là loại kia một đống, làm đờm vàng. Cái phòng này rõ ràng bị đánh đảo qua, làm sao có thể còn có đảm giữ lại trên mặt đất? Điều này nói rõ, vừa rồi chính là có người. A, là quỷ, ở chỗ này ho khan. Những cái kia quỷ cũng còn ở trong phòng, chỉ là ta nhìn không thấy mà thôi. Trần Hà lồng ngực chập trùng, hít thở sâu tốt mấy hơi thở, mới dần dần bình ổn lại. Theo hô hấp của hắn càng nhiều hàn khí theo trên thân phát ra, trong tiệm cầm đồ nhiệt độ không khí lại giảm xuống mấy phần. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử đều lên một lớp da gà. Khó mà nói là sợ hãi, vẫn là lạnh. Ngẫm lại cái kia cảnh tượng, một đống quỷ hồn đi theo chính mình, nhưng mình nhưng không nhìn thấy. T, Hổ Tử xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, thầm nói, cái này nếu là tại mùa hè tốt bao nhiêu, ngươi đều có thể làm điều hòa không khí sự Hổ Tử. Lục Phi lườm hắn một cái. Hắn vội vàng ngậm miệng, lại đi rót cho Trần Hà một ly nước nóng. Trần Hà uống hai ngụm, cố gắng bình phục tâm tình. Trần tiên sinh, đằng sau lại xảy ra chuyện gì? Lục Phi ôn hòa mà kiên nhẫn hỏi thăm, Trần Hà giảng nhiều như vậy, kỳ thật còn không có giảng tới chỗ mấu chốt. Hiện tại, chỉ biết là hắn tại nhà có ma bên trong đụng phải đồ không sạch sẽ, nhưng cũng không rõ ràng thân thể của hắn dị thường từ đâu mà đến. Ta tranh thủ thời gian thanh kiếm gỗ đào lưu tại gian phòng kia, sau đó dán một đạo phù tại phòng ngủ chính trên cửa. Trần Hà bao chén nước, lại đi xuống nói. Đêm hôm đó ta là thật không dám ngủ, ta đem tất cả đèn mở ra, mặc kệ sở tiêu đi ô bên trong người nói cái gì, trợn tròn mắt nhịn đến hừng đông. Có thể là nào trừ tà vật tạo nên tác dụng, sau nửa đêm nhưng là không có lại có tiếng gì đó. Nhưng là, ta luôn cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu, hoảng sợ. Trời vừa sáng, ta liền nhanh đi tìm môi giới, nhường hắn tìm chủ thuê nhà kết tiền. Trần Hà cầm bút lên nằm đấm, lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Có thể chủ thuê nhà nói, tối hôm qua sở tiêu đi ố bên trong một mực có người đang cày có quỷ, không thể chứng minh cái gì, yêu cầu ta lại ở một đêm. Ta là thật không muốn đi a, nhà kia để cho người ta toàn thân không thoải mái. Có thể ta không đi, chủ thuê nhà liền không trả tiền, tương đương ta đêm qua đều làm không công. Ta nhường môi giới cùng chủ thuê nhà khai thông. Cuối cùng môi giới nói, chủ thuê nhà vội vã đem phòng ở tụ tay, chỉ cần ta lại ở một đêm, có thể chứng minh phòng ở hoàn toàn không có vấn đề, chủ thuê nhà trả lại cho ta thêm tiền, thêm tới 15 vạn. 15 vạn cái giá tiền này quá mê người. Ta nghĩ nghĩ, nhà kia mặc dù làm người ta sợ hãi, nhưng tối hôm qua có những cái kia trừ tà vật để ép, những vật kia liền không có náo loạn, lại ở một đêm hẳn là cũng không thành vấn đề. Đầu năm nay, tiền khó tranh, phân khó ăn. Ta liền gật đầu. Trần Hà đắng chát thở dài. Môi giới thật cao hứng muốn mời ta có một bữa cơm no đủ, nhưng ta căn bản không có gì khẩu vị, vẫn cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu, rất không thoải mái. Cơm nước xong xuôi, ta liền về nhà ngủ một giấc, ngủ dậy đến cũng không có tinh thần gì. Đợi đến trời sắp tối thời điểm, ta liền đem ta tất cả phù bình an cùng trừ tà vật toàn mang lên. Tới kia chỗ phòng ở cũ, ta thật sự là cho mình làm thật lâu tâm lý kiến thiết mới đi vào. Vừa vào cửa, ta mở ra tất cả đèn, cho mỗi cái gian phòng đều dán phủ. Sau đó, ta ngay tại cách đại môn gần nhất phòng ăn ngồi, trên bàn bày biện trùng quỷ giống, trên cổ treo gô đào châu, trong ngực còn cất mấy cái phù bình an, nghĩ thầm cái này đều ép không được lời nói, ta liền trực tiếp đi đường. Giá điện thoại di động tốt, ta mở trực tiếp. Vừa mới phát sóng cái kia gọi 900 triệu thiếu nữ cơn ác mộng người liền xuất hiện, hắn nói ta rất không sợ chết, cái này cả phòng đều là quỷ, ta thế mà còn dám tới lần thứ hai. Ta mặc dù biết phòng này có vấn đề, nhưng vì hoàn thành chủ thuê nhà nhiệm vụ, liền mạnh miệng nói với hắn trên thế giới căn bản không có quỷ, đêm qua những âm thanh này, nhưng thật ra là lầu trên lầu dưới. Phòng ở cũ, không cách âm. 900 triệu thiếu nữ ác mộng không nói chuyện, nhưng là phát liên tiếp nghiền ngẫm nụ cười biểu lộ bao, biểu tình kia bao ta cũng chưa hề tại trong màn đạn gặp qua, không biết rõ vì sao, nhìn xem vai đáng sợ. Nhưng ta không có quan tâm đến nó làm gì, có thể bình an vượt qua ban đêm mới là trọng yếu nhất. Tối hôm đó trong phòng đặc biệt yên tĩnh, không giống đầu ta muộn thời điểm náo nhiệt như vậy. Nhưng ta trong lòng vẫn là hoảng đến kịch liệt. Vì giết thời gian cũng vì chuyển di lực chú ý, ta đặc biệt mặt khác chuẩn bị một cái điện thoại di động chơi game. Thật hữu dụng, chơi lấy ta liền không có sợ như vậy, thời gian còn trôi qua nhanh. Bất chi bất giác, liền đến sau nửa đêm. Khả năng coi là đầu lúc trời tối không ngủ, ta buồn ngủ sức lực dần dần đi lên, không biết rõ làm sao lại nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng ở giữa, ta giống như nghe được mài đao thanh âm. Sau đó chính là tiếng bước chân, từ phòng bếp chậm rãi đi đến phòng ăn, đình chỉ ở sau lưng của ta. Giống như có một thanh sáng loáng đao hướng cổ của ta bổ tới. Ta lập tức đánh thức, đông nhiên ngẩng đầu, đeo trên cổ gỗ đảo châu đông nhiên liền gãy mất, hạt châu rầm rầm rơi một chỗ. Ta dọa sợ, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, bất chấp tất cả, ôm chung quỷ giống liền hướng về sau nệ. Nhưng ta đằng sau vẫn là không có cái gì. Ta thở hổn hển nhìn chung quanh một chút, trong phòng bếp lao gạch men sứ phản lấy quang, trong phòng rất yên tĩnh, nhưng là ba cái kia trong phòng ngủ môn không biết rõ lúc nào thời điểm mở ra. Dán trên cửa phủ, toàn diện rơi xuống trên mặt đất. Lúc ấy, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân của ta cứng đờ sông đỉnh đầu. Trong nháy mắt đó, ta rất muốn trực tiếp đi đường. Có thể nghĩ tới kia 15 vạn đủ ta mua một chiếc thay đi bộ xe, cũng có thể là ta không có chân chính nhìn thấy quỷ, từ đầu đến cuối tâm mang lòng chờ may mắn. Nghĩ đến không có 2 giờ trời đã sáng rồi, lại kiên trì Trần Hà lộ ra hối hận ruột đều thành cười khổ. Đêm nay ta mặc dù lại kiên trì nổi, nhưng ta không nghĩ tới chủ thuê nhà cái kia không là người, thế mà chương 1331, người sống lấp nhà có ma chương 1331, người sống lấp nhà có ma chủ thuê nhà lại thế nào? Đám người đồng loạt nhìn xem Trần Hà. Chủ thuê nhà mẹ nó không là người. Ta thật vất vả chịu đựng qua đêm thứ hai, hắn lại nói chuyện không tính toán gì hết, còn muốn ta ở thứ ba mượn. Nếu như ta không đáp ứng, hắn liền một phân tiền không cho. Trần Hà phẫn nộ ức chế không nổi, một quyền nện ở trên bàn trà. Tất cả mọi người có chút đồng tình hắn. Đụng tới như thế vô lại, cũng đúng là không may. Trần lão đệ, ngươi bất giận. Trước tiên nói một chút, ngươi là thế nào chịu đựng qua đêm thứ hai? Lưu Phú Quý bọc lấy quần áo thúc giục. Loại chuyện này mặc dù tà môn, nhưng chỉ cần không có xảy ra trên người mình, liền có thể làm cái đặc sắc cố sự nghe. Trần Hà thở dài, bất đắc dĩ nói, nhờ có cái kia trung quỷ giống. Các ngươi không biết rõ cái loại cảm giác này, lúc ấy ba cái kia cửa phòng toàn diện mở ra, bên trong mặc dù vẫn sáng đèn, nhưng lại có vẻ đen sì, ta liền giống bị ba con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm như thế. Đằng sau ta khẳng định là không dám ngủ. Ta liền ôm trung quỷ giống, dựa vào tại cửa ra vào. Ba cái kia cửa phòng một hồi mở, một hồi quan, còn lão vang lên loạn thất bát tao thanh âm. Ta không dám tiến vào nhìn, luôn cảm thấy có đồ vật gì tại chiều ta tới gần, trung quỷ giống đông nhiên xuất hiện vết rách, sau đó loại kia phía sau lưng lại lạnh lại đau cảm giác lại tới. Thật giống như ta trên lưng có một thanh rất lạnh đau tại phá như thế. May mắn, thiên lúc này sáng lên. Ta lập tức liền tắt điện thoại di động hạ truyền bá, đi tìm môi giới lão ca. Kết quả các ngươi cũng biết, chủ thuê nhà chơi xấu không trả tiền, còn muốn ta lại ở một đêm, nhưng hắn đem tiền thêm tới 30 vạn. Trần Hà một bộ không thể làm gì biểu lộ. Môi giới hung hăng quên ta, trước hai đêm đều rất xuống tới, lại ở một đêm bên trên khẳng định không có vấn đề. Hắn cam đoan kia là cuối cùng một đêm, ba cái giá 10 vạn gần như không tồn tại, bỏ lỡ thôn này liền không có cái tiệm này. Ta lúc ấy đầu óc mê man, kỳ thật trong lòng 100 không nguyện ý, có thể ta vừa nghĩ tới không đồng ý, trước hai đêm bên trên liền làm không công, ta có chút không cam tâm, không biết rõ thế nào không hiểu thấu đáp ứng. Khả năng bởi vì ta từ đầu đến cuối không thấy được quỷ, có một chút may mắn tâm lý. Lục Phi nhìn một chút hắn, nói, Trần tiên sinh, ngươi có phải hay không bị môi giới cùng chủ thuê nhà liên thủ cho hố? Trần Hà sững sờ, khó có thể tin nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, không thể nào, trong lúc này giới đại ca vẫn luôn rất chiếu cô ta, có cái gì tốt tờ đơn đều sẽ ưu tiên đưa cho ta. Không thể nào nói chính hắn đều có chút không tự tin. Lão đệ a, ngươi vẫn là tuổi trẻ, không biết rõ lòng người khó dò. Tại sao ta cảm giác, hai người này là bắt ngươi đi lấp kia nhà có ma đâu? Lưu Phú Quý lắc đầu, lúc đầu muốn đưa tay vỗ một cái Trần Hà, nghĩ đến cái kia đáng sợ hạt khí, vẫn là đem lấy tay về. Lấp nhà có ma? Đây là ý gì? Trần Hà ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Lưu Phú Quý. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, còn học người làm nhà có ma tử ngủ viên. Lưu Phú Quý cũng rất kinh ngạc. Trong lúc này giới đại ca không nói với ta, ta là hắn đưa vào làm được, lúc ấy ta bị khai trừ, cơm đều nhanh ăn không nổi, ta nhìn thấy bọn hắn nhận người liền đi, chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy. Trần Hà khóc không ra nước mắt. Lục Phi giải thích nói, dùng người sống lấp nhà có ma, xem như một loại trấn sát phương thức. Nhà có ma bên trong đều là đột tử người, oán khí rất nặng, đưa một người sống đi vào cho bọn họ phát tiết oán khí, phòng này có lẽ liền tốt. Nhưng cái này người sống đi, tinh khí thần bị từng lần một tàn phá, coi như cuối cùng có thể còn sống sót, chỉ sợ thân thể cũng không được. Trần Hà nghĩ nghĩ, tình huống của mình không cứ như vậy sao, lập tức vẻ mặt suy dạng. Lục Trường Quầy, chỉ sợ thật bị ngươi nói trúng. Hai ngày trước ban đêm trở về, ta chẳng qua là cảm thấy người rất mệt mỏi, phía sau lưng phát lạnh, nhưng là ngày thứ ba ban đêm qua đi, thân thể của ta liền hoàn toàn không được bình thường. Chính là các ngươi nhìn thấy loại tình huống này, thân thể là lại lạnh vừa nóng. Nhìn tình huống này, Lục Phi cảm thấy 89/10, lại hỏi, kia ngày thứ ba ban đêm, ngươi lại kinh nghiệm cái gì? Cái này thứ ba muộn chính là mấu chốt nhất một đêm. Trần Hà hít sâu một hơi, làm sửa lại một chút tâm tình của mình, tiếp tục giảng thuật chính mình tao ngộ. Vì 30 vạn, ta liều mạng. Bất quá ta trong tay cái gì trừ tà vật cũng bị mất, chung quỷ giống cũng rách ra khe hở không thể dùng, ta không lo được thân thể mọi bệnh, nhanh đi trong chùa miếu bái một cái, nhưng ta vừa đi tới chùa cửa miếu, liền toàn thân không thoải mái, không hiểu tâm hốt hoảng, có một loại rất kháng cự cảm giác khó chịu. Cuối cùng ta chưa đi đến chùa miếu, tại cửa ra vào góp một khoản dầu đồng tiền, mua Phật châu chu sa tay xuyên quan âm phủ, những này loạn thất bát ao. Ta trở về ngủ một giấc, càng ngủ càng không có tinh thần, còn lão làm ác mộng. Buổi chiều ta bị môi giới lao điện thoại của ca đánh thức, thúc giục ta đi cuối cùng một đêm thử ngủ. Ta ăn một chút đồ vật liền đi, không biết do vì cái gì, khi đó trong lòng ta ngược lại không có như vậy sợ hãi, giống như có chút chết lặng. Ta sau khi vào cửa, thậm chí sinh ra một loại về nhà mình cảm giác quen thuộc, buồn cười a. Trần Hà cười một cái tự dễ ước. Ta đi vào về sau ngay tại phòng ăn mở trực tiếp. Về phần ba cái kia gian phòng thế nào, ta đã không muốn để ý tới, lúc ấy trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, kiên trì tới Hưng Đông cầm tới kia 30 vạn, liền cùng cử chỉ điên rồ như thế. Ta vừa mở chuyên bá, cái kia 900 triệu thiếu nữ ác mộng liền hiện ra. Hắn hỏi ta nghe chưa từng nghe qua cái này nhà có ma cố sự. Vì giết thời gian, ta liền cùng hắn trò chuyện. Tên kia nói chuyện riêng cho ta phát một đầu tin tức, chính là liên quan tới cái này nhà có ma. Chủ thuê nhà là sống một mình lao thái thái, bạn già chết về sau liền tự mình một người ở, nàng đem phòng ở ngăn cách mở, cho thuê một đôi bất học vô thuật tiểu tình nữ, cùng một cái trầm mặc ít nói nhân viên giao hàng. Tiểu tình nữ thường xuyên cãi nhau nệ đồ vật, nhân viên giao hàng thân thể giống như có bệnh, thường xuyên ho khan. Lão thái thái tính tình rất cổ quái, không yêu đi ra ngoài, mấy cái kia khách trọ không gặp nàng ra ngoài mua qua thịt, nhưng nàng hàng ngày đều tại trong phòng bếp chặt thịt túi xách tử, suốt ngày bình bình phanh phanh, nao nao chết người. Ban đêm trong phòng của nàng còn lao truyền đến buồn cầu không xuân xẻ loại kia tiếng xả nước. Tiểu tình nữ thường xuyên bị làm cho ngủ không được, đi tìm lão thái thái, lão thái thái lại giả bộ hồ đồ. Bọn hắn cãi nhau nhiều lần, tiểu tình nữ còn muốn kéo lên nhân viên giao hàng, nhưng tên kia chính là mượn hồ lô, ba cây gậy đánh không ra một cái dám. Mặc dù thường xuyên cùng lão thái thái cãi nhau, nhưng bọn hắn đều không có chuyện, dù sao tiền thuê nhà tiện nghi. Các bạn hàng xóm cũng quen thuộc bọn hắn hàng ngày cãi nhau. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, là liên tiếp vài ngày, nhà kia biến đặc biệt yên tĩnh, một chút âm thanh nhi đều không có loại kia. Các bạn hàng xóm mới đầu còn tưởng rằng là khách trọ chịu không được dọn đi rồi, về sau phát hiện không hợp lý, nhà kia bên trong có cỗ chuột chết như thế mùi hôi thối bay ra. Hàng xóm cho con trai của lão thái thái gọi điện thoại, nhường hắn tranh thủ thời gian đến xem. Lão thái thái nhi tử cũng không nhà chìa khóa, hắn tìm đến mở khóa người của công ty, cửa mở ra thời điểm, tất cả mọi người sắp bị kia cỗ mùi thối hun phun ra. Nhưng là, vào cửa xem xét, trong phòng sạch sẽ, mùi thối là từ trong phòng bếp chuyển tới. Bếp lò bên trên đặt vào mấy cái lớn lồng hấp. Chương 1332, thần bí bảo vật ra chuyển. Chương 1332, thần bí bảo vật ra chuyển bánh bao. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có loại dự cảm xấu. Lão thái thái vết thương chẳng chịt nằm ở trên giường, người đã sớm tắt thở rồi, càng là sú khí hơn thiên. Ba cái kia khách trọ, đồ vật đều còn tại, nhưng người đều không thấy. Đại gia vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là khách trọ đánh chết lão thái thái chạy trốn, nhưng cảnh sát điều tra sau đạt được kết quả, lại vừa vặn tương phản. Cảnh sát phát hiện, lão thái thái cùng khách trọ nhóm hẳn là đã xảy ra nghiêm trọng xung đột, khách trọ nhóm là đánh qua lão thái thái. Nhưng tới ban đêm, lão thái thái thừa dịp khách trọ ngủ say thời điểm, dùng dao phay chém chết bọn hắn, cũng đem thịt của bọn hắn được cạo đến, chặt thành bánh nhân thịt túi xách tử. Mà xương cốt liền dùng mài cơ đánh nát, xông vào buồng cầu. Làm xong những này, lão thái thái khả năng cũng chống đỡ không nổi, ngã xuống giường chết. Trần Hà nói xong, tất cả mọi người trầm mặc. Ta đi, sức chiến đấu mạnh như vậy, toàn bộ một kinh khủng nãi nãi a. Hổ tử xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà, hét lên kinh ngạc. Cảnh sát cũng không biết lão thái thái kia làm sao làm được, lúc ấy ta xem xong tin tức này, đầu óc ông. Trần Hà vuốt vuốt huyệt thái dương. 900 triệu thiếu nữ ác mộng lại nói, cảnh sát điều tra đến kết quả chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, Lão Thái Thái cùng khách trọ xảy ra xung đột, không phải là bởi vì tạp tâm vấn đề, bởi vì Lão Thái Thái có cái bảo vật gia truyền, bị khách trọ nhóm ghi nhớ. Khách trọ nhóm muốn cướp Lão Thái Thái bảo vật gia truyền, không có đoạt thành, ngược lại bị Lão Thái Thái giết đi. Đại gia sững sờ, cái này kịch bản chuyển biến là thật nhường người không tưởng tượng được. Tại sao lại kéo tới bảo vật gia truyền trên thân? Nhưng Lục Phi ngược lại hứng thú, cái gì bảo vật gia truyền? Ta không biết rõ, cái kia 900 triệu thiếu nữ ác mộng không nói. Trần Hà lắc đầu. Bất quá người này đến cùng là ai? Cảnh sát đều không có điều tra ra sự tình, hắn là làm sao mà biết được? Lục Phi lại hỏi, người này nhiều lần ra bây giờ Trần Hà sở tiêu điêu, dường như không phải ngẫu nhiên. Trần Hà vẫn lắc đầu, hắn nói, hắn biết Lao Thái Thái bảo vật gia truyền giấu ở cái nào, để cho ta đi lấy, cầm cho hắn phân một nửa. Vậy ngươi cầm sao? Cái này chỉ sợ sẽ là mấu chốt. Lục Phi mấy người còn có Vạn Đức Phúc, đều mở to hai mắt nhìn xem Trần Hà. Không có, lúc ấy chúng ta đều mộng, hắn vừa nói xong, ta cái gì cũng không kịp muốn, phòng bếp đèn bỗng nhiên diệt, bên trong vang lên chặt thịt cái chủng loại kia phanh phanh âm thanh. Trần Hà nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc biểu lộ hiện ra hoảng sợ. Ta lúc ấy cả người đều tê, trực tiếp điện thoại đều không để ý tới cầm, liền chạy ra ngoài. Thật là đại môn vậy mà mở không ra, bị người từ bên ngoài khóa cứng. Lúc ấy ta không biết rõ chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là muốn hỏng, bây giờ nghĩ lại khẳng định là kia chết môi giới cùng chủ thuê nhà nhi tự làm. Chúng ta chính là dùng ta đến lấp cái này nhà có ma. Trần Hà nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi cuối cùng là thế nào sống qua tới? Lưu Phú Quý nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương hỏi. Trần Hà cái này kinh nghiệm quá kích thích, hắn có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Cái kia chặt thịt âm thanh tại trong phòng bếp vang lên một hồi, trong phòng vệ sinh lại chuyển tới buồn cầu xả nước thanh âm. Muôn mở không ra, ta lúc ấy đều gấp đến độ muốn nhảy cửa sổ, có thể cửa sổ trang đời cũ phòng chống cột là phong kín. Ta liền đem ta tại chùa miếu bên ngoài mua những vật kia, toàn diện ném vào trong phòng bếp. Đồ vật nện xong, trong phòng bếp rốt cục yên tĩnh, nhưng là đèn vẫn là không có sáng. Tôi om, giống như có cái bóng người thấp bé đứng ở bên trong, nhìn như cái Lao Thái Thái. Ta dọa sợ, liều mạng kéo môn, hô cứu mạng. Nhưng là cả tòa lâu giống như đều đã chết như thế, không ai nghe được thanh âm của ta. Sau đó, trong phòng đèn từng cái diệt sạch. Ta đứng tại đen kịt một màu bên trong, toàn thân run rẩy. Ta nghe được tiếng bước chân từ phòng bếp phương hướng hướng ta đi tới Trần Hà thanh âm biến phá lệ khô khốc, hô hấp đều dồn dập lên. Một bước, hai bước. Một cỗ mùi máu tươi đình chỉ ở sau lưng của ta, phía sau lưng của ta lại bắt đầu rét run thấy đau, giống như một cây đao tại trên lưng của ta cạo tới cạo lui, sau đó dừng ở cổ nơi đó. Mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng ta cảm thấy chính là Lao Thái bà kia tới, nàng muốn giết ta. Lại không liều mạng, ta liền chết thật. Ta như là phát điên đại hống đại thiếu, hướng phía đằng sau quyền đấm cước đá. Nhưng đột nhiên một chút phía sau lưng của ta liền giống bị cái gì vật nặng nệm như vậy, đau đớn một hồi, ta liền cái gì cũng không biết đổ xuống. Tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng, môn cũng có thể mở ra. Quần của ta là ở bước, tựa như là liều mạng thời điểm sợ tè ra quần Trần Hà lộ ra một tia khó xử. Nghe xong những này, Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử thẳng hút khí lạnh. Lão đệ, ngươi cái này thật là đủ đáng sợ a. Loại tình huống này ngươi còn có thể sống sót, ngươi mạng cũng thật là lớn. Vạn Đức Phúc vỗ vai Trần Hà một cái, vẻ mặt may mắn nói rằng, Trần lão đệ, là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Nếu như không phải ngươi kia cô đồng tử nước tiểu, ngươi khả năng liền chết thật tại nhà kia bên trong. Đồng tử nước tiểu. Hổ Tử lập tức hứng thú, trên dưới dò xét Trần Hà, dường như tìm tới đồng bạn như thế, ngươi cũng còn không có bạn gái đâu. Trước kia nghèo, không tìm được bạn gái. Làm nhà có ma thử ngủ viên về sau, mặc dù có tiền, nhưng nữ hải tử nghe xong ta là làm cái này cũng không nguyện ý cùng ta đàm luận, cho nên ta mới muốn thu tay. Mặc dù còn sống, nhưng ta thân thể này các ngươi cũng nhìn thấy. Trần Hà bụm mặt, sắp khóc. Xui xẻo hơn là, đến bây giờ, ta cũng không cầm tới kia 30 vạn. Cái gì? Đùa nghịch ngươi ba ban đêm còn không trả tiền, đổi ta không phải liều mạng với hắn không thể, đặc biệt mãi mãi, không có người khi dễ như vậy à. Hổ Tử cả kinh đứng lên, dùng sức lộ sắn tay áo, trận mắt tròn xoe. Trần Hà trầm mặt một chút, nói giọng khàn khàn, liều mạng cũng vô dụng, chủ thuê nhà nhi tử đã chết, liền chết tại cái kia trong phòng. A. Hổ Tử trận tròn mắt. Tất cả mọi người là giật mình. Hắn cũng đã chết. Chết như thế nào? Lưu Phú Quý liên tục hỏi thăm. Nói là tại cái kia nhà có ma tự sát, dùng dao phay đem trên người mình thịt chặt đi xuống, xông vào buồng cầu. Trần Hà đánh lấy dùng mình. Ngày thứ hai ban đêm ta theo trong phòng đi ra, nghe được môi giới lão ca nói hắn lại không trả tiền, lòng giết người đều có. Nhưng thân thể thực sự quá mệt mỏi, một chút khí lực đều để lên không nổi, nghĩ đến đi về nghỉ trước một chút, quay đầu lại cùng hắn tính sổ sách. Giấc ngủ này liền phát khởi sốt cao, thân thể lúc lạnh lúc nóng, một mực khó chịu ba ngày. Tốt đi một chút về sau, ta liền đánh trúng giới lão điện thoại của ca tìm chủ thuê nhà nhi tử tính sổ sách, kết quả kia lão ca nói một câu đối phương chết, để cho ta đừng làm cái nghề này, liền cúp điện thoại. Ta lại đánh, điện thoại liền không gọi được. Ta còn tưởng rằng môi giới lão ca lựa phỉnh ta đâu. Chính mình đi phòng ở cũ bên kia nghe ngóng, mới biết được là thật. Trần Hà trong mắt có sợ hãi cũng có mê mang. Kỳ thật đến bây giờ, ta cũng không tại nhà kia bên trong thật sự rõ ràng nhìn thấy quỷ. Chính ta đều hồ đồ rồi, đến cùng là có quỷ, vẫn là không có quỷ. Nếu như không có quỷ, ta thân thể này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta mỗi ngày khi thì như bị hỏa thiêu, khi thì giống bị đóng băng, ta cảm giác đã sống không được mấy ngày hắn thống khổ bức óc. Lục Phi nhìn xem hắn, suy tư một hồi, mở miệng hỏi, "Trần tiên sinh, ngươi động Lao Thái Thái bảo vật ra chuyện sao?" Chương 1333 Sương san hô chương 1333, sương san hô không có. Không có. Trần Hà ngẩng đầu, liều mạng lắc đầu. Không có A Lục trưởng quầy, ta cũng không biết bảo vật gia truyền là cái gì. Ta thừa nhận, lúc ấy ta bị cái kia 900 triệu thiếu nữ ác mộng nói đến có điểm tâm động, nhưng ta còn không hỏi hắn bảo vật gia truyền ở đâu, cái kia chặt thịt tâm thanh liền vang lên. Ta đều nhanh hụ chết, chỗ nào còn nhớ được những ngày a. Vạn Đức Phúc cũng ở bên cạnh nói, Lục trưởng quầy, ta cùng Trần lão đệ nhận biết cũng có một đoạn thời gian, hắn hẳn không phải là người như vậy. Vậy thì có điểm kỳ quái. Lục Phi khẽ nhíu mày, bằng kinh nghiệm của hắn, Trần Hà thân thể dị thường vẫn là cùng kia cái gọi là bảo vật gia truyền có quan hệ. Nếu như chỉ là đơn thuần đột quỷ, bình thường là thân thể hoặc là khí vận trở nên kém, biến không may hoặc là bệnh nặng một trận chờ một chút, sẽ không xuất hiện tình huống khác thường như vậy. Cho nên, ta mới mang Trần lão đệ tìm tới Lục trưởng quầy ngươi á loại này cổ quái tình huống, ngoại trừ ngươi ta thật nghĩ không ra người thứ hai còn có biện pháp. Vạn Đức Phúc bất đắc dĩ cười cười, hắn loại hàn khí này, ta nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp, liền đang dương thủy cũng dùng qua, đều không có tác dụng. Lục trưởng quầy, ngươi mau cứu ta thật không muốn chết á, cùng lắm thì, một năm này ta làm nhà có ma thử ngủ tiền ta từ bỏ, đều cho ngươi. Cái gì cũng không bằng mệnh trọng yếu, cha ta mẹ vẫn chờ ta dưỡng lão a. Trần Hà dùng sức năn nỉ, yên tâm, ta khẳng định hết sức. Nhưng đây không phải chuyện tiền, đầu tiên muốn biết rõ ràng thân thể ngươi đến cùng là tình huống như thế nào. Lục Phi nghĩ nghĩ, ngươi dứt khoát nói ở trong phòng thời điểm phía sau lưng không thoải mái, dạng này, ngươi đem quần áo cởi xuống, ta nhìn ngươi phía sau lưng có hay không đổ vật. Tốt. Trần Hà không nói hai lời, liền đem chính mình áo cởi bỏ, quay lưng đi. Người khác rất gầy, khả năng bởi vì không có gì tinh khí thần, lưng có điểm có chút còn xuống, làn da rất yếu ớt, không có huyết sắc, nhưng không nhìn ra điều khác thường gì. Lục Phi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn nhìn một hồi. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử nhìn xem Trần Hà, lại nhìn xem Lục Phi, không rõ ràng cho lắm. Khả năng bởi vì cởi quần áo ra, Trần Hà cảm giác tương đối lạnh, phần lưng bắt đầu phát run. Từng đợt âm lãnh hàn khí từ trên người hắn phát ra. "Tiểu gì, Lục trưởng quầy, có vấn đề sao?" Vạn Đức Phúc nhịn không được hỏi thăm. "Chờ một chút, ta đi lấy thứ gì?" Lục Phi không nói gì, đứng dậy đi một chuyến hậu viện. Trần Hà cùng Vạn Đức Phúc liếc nhau, trong lòng phá lệ thấp thỏm. Qua 10 phút, Lục Phi bưng một bát thanh thủy đi ra. "Lục trưởng quầy, đây là cái gì?" Vạn Đức Phúc hết sức tò mò. "Một loại âm thủy, Trần tiên sinh, ngươi kiên nhẫn một chút." Lục Phi ra hiệu Trần Hà cúi người, sau đó hắn đem kia một bát âm thủy xối tại Trần Hà phía sau lưng. "Tê, kia nước vừa chạm vào đụng đến Trần Hà làn da, Trần Hà cảm giác phía sau lưng của mình tựa như có khối băng lướt qua như thế, nhịn không được đánh lên dùng mình. Lại lạnh lại đau." Ngay sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Trần Hà phía sau lưng bị âm thủy xối qua địa phương, bắt đầu hiện ra từng đầu dữ tợn màu đen vết chảo. Vết chảo tương đối sâu, da thịt đều hướng phía hai bên xoay chuyển ra, có nhiều chỗ sâu đủ thấy xương, mà kia lộ ra xương cốt trong vết thương ở giữa vậy mà mọc ra một chút màu ngà sữa xương hoa trạng thái vật chất. Hàn khí âm u chính là theo cái này xương hoa ở trong phát ra. Đây là cái gì đồ chơi? Xương, cốt chất tăng sinh. Lưu Phú Quý cùng Hổ Tử kinh hãi trừng to mắt. Vạn Đức Phúc cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định, hắn cũng chưa hề gặp qua cổ quái như vậy ly kỳ đồ vật. Cốt chất tăng sinh, buộc cho ngươi nghĩ ra được. Lục Phi liếc một cái Lưu Phú Quý, cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Thứ này lại có thể là xương san hô, một loại ưa thích rét lạnh tà vật. Loại vật này bình thường sẽ chỉ ở người chết xương cốt bên trên mọc ra, vị trí hoàn cảnh nhất định phải đầy đủ âm u và mức băng lánh mới được, làm sao lại sinh trưởng ở sống trên thân người. Hắn trước đó cũng không biết là xương san hô, chỉ là nghĩ đến bạn Đức Phúc dùng các loại trừ tà dương thủy đều không thể loại trừ Trần Hà trên người hàn khí, liền muốn lấy phương pháp trái ngược, dùng âm thủy thử một chút. Kết quả thật đúng là tạo nên tác dụng. Bởi vì xương san hô ưa thích rét lạnh ở mức, bị âm thủy một kích mới có thể hiện hiện. Vừa rồi kia một bát âm thủy, tự nhiên là bùn chói linh cung cấp. Chỉ có điều cái này tiểu tà vật không tiện nhường người ngoài trông thấy, cho nên Lục Phi đi hậu viện. Loại vật này tại sống trên thân người xuất hiện, ta cũng là đầu hẹn gặp lại. Xương san hô. Cái này, đây là vật gì? Trần Hà tái diễn cái này thấm người có tên chữ, thân thể run như run rẩy. Lục trưởng quầy, cái này tà vật tại sống trên thân người xuất hiện, đại biểu cái gì? Vạn Đức Phúc trong lòng phát trầm hỏi, liền Lục Phi đô đầu hẹn gặp lại đồ vật, khẳng định rất khó giải quyết, a cái này Trần lão đệ còn có thể cứu sao? Mang ý nghĩa hắn chẳng mấy chốc sẽ chết, xương san hô sẽ càng lớn càng nhiều, thẳng đến cả người xương cốt đều là những vật này. Lục Phi biểu lộ nghiêm túc. Trần tiên sinh thân thể nóng lên, hẳn là thân thể tự ta bảo vệ một loại thể hiện. Người tự thân dương hỏa đang liều mạng thiêu đốt, lấy chống cự loại này âm lãnh hàn khí, không cho xương san hô khuếch tán. Bất quá, người dương hỏa cũng là có hạn, đốt xong người cũng liền xong rồi. Thập, cái gì? Trần Hà lập tức trời đất quay cuồng, kém chút ngã nhào trên đất. Mặc dù biết chính mình vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng cũng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Ai Trần lão đệ, chớ nóng đội, chưa nghe một chút Lục trưởng nói thế nào. Hắn nếu biết loại này tà vật là cái gì, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Vạn Đức Phúc đội vàng biện hắn ngồi xuống, dùng sức an ủi. Trần Hà hít sâu một hơi, thê thảm mà nhìn xem Lục Phi, "Lục trưởng quầy, thứ này có thể đi rồi chứ?" Đơn thuần xương san hô rất dễ giải quyết, cái đồ chơi này ưa thích băng lãnh ở bức, cho nên cầm tới mặt trời dưới đáy lấy phơi liền tự mình hóa thành cho, kia sám còn có dược dụng giá trị. "Nhưng ngươi không thể làm như vậy." Lục Phi khẽ nhíu mày. "Ngươi nhường phía sau lưng xương san hô bại lộ dưới ánh mặt trời, chỉ sợ ngươi xương cốt của mình cũng sẽ cùng theo hóa thành cho. Ngươi xương cốt cũng bị mất, người còn thế nào sống?" Nghe nói như thế, Trần Hà thân thể lại là mềm nhũn, kém chút rơi trên mặt đất đi. "Trần lão đệ, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, Lục trưởng quầy nhất định có thể nghĩ đến những biện pháp khác." Vạn Đức Phúc chịu đựng kia giá rét thấu xương, dùng sức nắm lấy hắn. "Đức Phúc huynh, ngươi cũng muốn làm tầm, cái này xương san hô có thể truyền nhiễm. Nếu như trên người ngươi có tổn hại địa phương đụng phải loại này xương san hô, hoặc là làn da bị xương san hô bạch phá, xương san hô liền sẽ thông qua miệng vết thương của ngươi tiến vào đầu khớp xương, chậm rãi sinh trưởng. Lục Phi trầm giọng nhắc nhở. Cái này. Vạn Đức Phúc giật mình kêu lên, cuống quýt bung ra Trần Hà, kiểm tra hai tay của mình. Ngoa tạo, truyền nhiễm. Hổ Tử cùng Lưu Phú Quý càng là sợ hai hướng lui về sau hai bước. Này làm sao xử lý a? Ta còn có thể cứu sao? Trần Hà nước mắt đều chảy ra. Trần Tiên Sinh, cái này xương san hô khẳng định cùng kia nhà có ma có quan hệ, chỉ có đến đó mới có thể tìm được đáp án. Lục Phi nghiêm mặt nói rằng, cái này nhà có ma có chút ý tứ, lại có như thế kỳ lạ tà vật. Có thể chủ thuê nhà con trai của Lão Thái Thái cũng đã chết, còn thế nào đi cái kia nhà có ma a? Trần Hà vẻ mặt cầu xin. Không, có biện pháp, còn có một người có thể giúp ngươi đi bảo. Lục Phi biểu lộ khẳng định. Chương 1334, thần cơ diệu toán chương 1334, thần cơ diệu toán còn có ai? Trần Hà vẻ mặt mờ mịt. Chủ thuê nhà chết, chủ thuê nhà nhi tử chết, hắn cũng không rõ ràng chủ thuê nhà còn có hay không thân thuộc, còn có thể tìm ai. Trên lưng hắn âm thủy một đám, những cái kia xương san hô liền lại biến mất trở về, màu đen vết trào biến mất, phần lưng nhìn khôi phục nguyên dạng. Không phải còn có cái kia hố người môi giới đại ca sao? Vạn Đức Phúc đem y phục của hắn đưa tới, nhường hắn một lần nữa xuyên qua. Có thể hắn điện thoại thế nào cũng đánh không thông, khẳng định cố ý trốn tránh ta, cái này đi đâu tìm a? Trần Hà mặc quần áo tử tế, chán nản ngồi ở trên ghế salon, mày ủ mặt ế chỉ cần hắn người này còn sống, còn tại Dương Thành, tìm tới hắn hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Lục Phi lộ ra mỉm cười. Đến cùng thế nào tìm a? Trần Hà còn không có kịp phản ứng. Vạn Đức Phúc cao hứng cười nói, Trần lão đệ, ngươi đi đại vận, Lục trưởng quầy đây là bằng lòng cho ngươi hỗ trợ. Thật. Vậy thì tốt quá. Ta ơn Lục trưởng quầy, ta ơn Lục trưởng quầy. Trần Hà ngạc nhiên mừng rỡ và phần, đứng dậy đối với Lục Phi không ngừng cúi đầu. Khách khí, nếu như Trần tiên sinh thân thể chịu đựng được lời nói, chúng ta hôm nay liền có thể xuất phát. Lục Phi rất sảng khoái. Kia nhà có ma bên trong thế mà có thể xuất hiện xương san hô loại vật này, là thật có chút ý tứ. Xương san hô loại này tà vật ưa thích đâm hàn ở bức, phần lớn tại nước sâu địa khu mới có thể xuất hiện, rất khó đụng phải. Lục Phi hết sức tò mò, cái đồ chơi này là thế nào tới nhà có ma, lại thế nào dài đến Trần Hà trên lưng. Nếu là tà vật, vậy hắn tà tự hào đương nhiên không thể bỏ qua. Hồng tỷ bên kia muốn siêu tập tới Côn Luân Thần Sơn đầu mối lưu dụng, hẳn là không nhanh như vậy. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, làm nhiều chút kinh doanh, lại nhiều tích lũy tích lũy. Hơn nữa, Dương Thành hắn cũng có mấy vị lão bằng hữu. Tốt tốt tốt, chỉ cần Lục trưởng quầy có thời gian, ta đương nhiên càng nhanh càng tốt. Trần Hà cao hứng sắc khóc, hung hăng tạ Lục Phi cùng Vạn Đức Phúc. Vạn Đức Phúc gọi điện thoại cùng trong nhà bàn giao xuống, người là hắn mang tới, hắn tự nhiên đến cùng đi theo một chuyến. Lúc này, Lục Phi liền để Hổ Tử đưa Tiểu Hắc đi giả bán tiên vậy đi. Nhà có ma chuyện này, Lục Phi đoán chừng không cần đến Tiểu Hắc, cái này nhỏ phì vật suốt ngày liền nghĩ ra bên ngoài chạy, lần này dứt khoát liền không mang theo nó, để nó chơi đủ. Lão bản, Hắc Tử cái nào cần phải ta đưa a? Nó ước gì hàng ngày ra bên ngoài chạy, một đống tiểu mẫu cầu chờ lấy nó đâu, cái này không có lương tâm. Hổ Tử nhếch miệng. Lục Phi há miệng ra, con vật nhỏ kia liền lập tức theo cạnh cửa chạy ra ngoài, không mang theo một tia lưu niệm. Vậy thì mặc kệ nó, chúng ta thu thập một chút liền xuất phát. Lục Phi cười khoát khoát tay. Sau một tiếng, đám người liền chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu Lục huynh đệ, Vạn Lão ca, các ngươi lên đường bình an, đi sớm về sớm a. Lưu Phú Quý rất nhiệt tình đem đại gia đưa đến bãi đỗ xe. Lục Phi muốn đi ra ngoài làm việc, liền mang ý nghĩa lại có mới tạp vật doanh thu, hắn cao hứng còn không kịp. Bất quá hắn còn muốn lưu lại xử lý Lục Phi muốn diệt đi mấy cái kia tạp vật, liền không có đi theo cùng nhau đi tham gia náo nhiệt. Dương Thành cách Giang Thành tương đối gần, lái xe đi cũng liền 3 giờ. Trên đường đi, Lục Phi nhắm mắt dưỡng thần. Lúc đến Dương Thành, đã là xế chiều. Trần Hà cho môi giới đại ca đánh không ít điện thoại, đối phương chẳng những không có nhận, còn làm giòn đem hắn kéo đen, cho hắn tức giận đến nhanh con qua đi. Thường lai thuận cái này hỗn đản. Trần tiên sinh, an tâm chớ đợi, chỉ cần có tin tức của người này, ta liền có biện pháp tìm tới hắn. Lục Phi thần sắc bình tĩnh. Đại gia trước tiên ở nhà có ma phụ cận tìm khách sạn dàn xếp lại, sau đó, Lục Phi liên hệ một người. Ai nha nha, Lục tiểu hữu, ngươi đến đây lúc nào Dương Thành? Sao không sớm thông chi lão hủ một tiếng, lão hủ cũng tốt vì ngươi bày tiệc mời khách. Khách sạn cái khác trong trà lâu, một vị thân mang vải bố trường sam, giữ lại một túm tròm râu dê, mang theo một bộ tròn khung tiểu mặc kính lão giả, cười ha hả đi vào bao xương. Sau lưng lão giả còn theo chừng 20, quần áo một mạc tướng mạo thật thà đệ tử. Vừa vào cửa, lão giả rất nhiệt tình cùng quen thuộc chào hỏi với Lục Phi. Lý tiền bối, chúng ta cũng là tạm thời quyết định tới Dương Thành, không quấy rầy ngươi đi. Lục Phi cười đứng dậy nên đón. Nói quấy rầy liền khách khí. Ngươi còn nhớ ta cái lao nhân này, ta cao hứng còn không kịp. Nói đến, kinh thành từ biệt chúng ta cũng đã lâu không gặp, lão hủ hôm nay sáng sớm liền thấy hỷ thức lâm môn, trực giác có khách quý đến, quả nhiên, ha ha. Lý tiền bối, mau mời ngồi. Hồ tử, còn không ngã trà. Ma Y Y Lý ở bên cạnh Lục Phi ngồi xuống. Lục Phi tổn thất giới thiệu Vạn Đức Phúc. Ma Y thần toán lý, thần cơ diệu toán liệu sự như thần, có thể nhìn thấy dạng này đại tiền bối, ta Vạn mẫu người thật sự là tam sinh hữu hạnh. Vạn Đức Phúc kích động không thôi. Cái này nếu không phải Lục Phi, hắn chỗ nào gặp được loại này cao nhân. Đạo hữu chuyện này, ta chính là hiểu chút mệnh lý mà nói lao giả hầm hẹm. Ma Y Y Lý cười híp mắt luốt luốt râu dê, người mười phần hiền lành, không có nửa điểm giả đỡ. Hồ ca, Lục tử. Tiểu Lục gặp mặt Hồ tử cũng là hết sức thân thiết, hai người tới bên cạnh vừa nói chuyện đi. Lục tiểu hữu, ngươi thật vất vả đến Dương Thành một chuyến, buổi tối hôm nay chúng ta kêu lên Thủy Thượng Phiêu cùng Quá Giang Long kia hai tên gia hỏa, thật tốt uống dừng lại. Đang tốt mọi người tụ họp một chút. Rượu là nhất định phải bồi các tiền bồi uống, bất quá ta đến Dương Thành là có một cái chuyện làm ăn, chờ hết bận ta mời mọi người uống rượu. Nói đến quái ngượng ngùng, muốn xin Lý tiền bối giúp một chuyện. Lục Phi ngượng ngùng cười cười, nói hỗ trợ lại khách khí. Ngươi không cần phải nói, ngươi nhìn lão hủ tính được đúng hay không? Ma Y Y Lý cười híp mắt nhìn sang bên cạnh Trần Hà, cầm cây tam, dính lấy nước trà trên bàn viết một cái thường chữ. Không hổ là thần toán Lý a, tiền bối thần cơ diệu toán, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được con mắt của ngươi. Lục Phi bội phục giơ ngón tay cái lên. Giả bán tiên điểm này bấm nốt ngón tay công phu, cùng vị này lão tiền bối so sánh, chính là nhà trẻ thấy nghiên cứu sinh. Đương nhiên, giả bán tiên là đi âm lợi, chủ doanh nghiệp vụ không giống. Vạn Đức Phúc càng là đầu rạp xuống đất, cái này Lục Phi còn không nói gì đâu, đối phương coi như tới bọn hắn muốn tìm người nào. Đây cũng quá thần a. Trần Hà rung động mà nhìn xem cái kia thường chữ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Người này còn tại Dương Thành, làm việc trái với lương tâm, âm khí cuốn thân, tại Pháp Hoa tự trốn tránh đâu. Các ngươi đi tìm hắn, một tìm một cái chắc. Ma Y Y Lý nâng chung trà lên nhàn nhạt uống một ngụm. Hồ tử, ngươi đổi theo sát lấy đi bạn Lao Minh cùng Trần Tiên Sinh, đi Pháp Hoa tự đi một chuyến, cần phải đem người mang về. Lục Phi lập tức phân phó. Là. Hồ tử lưu luyến không rời từ giả tiểu lục, đi theo Vạn Đức Phúc cùng Trần Hà xuất phát. Cách trời tối còn có một hồi, tốc độ nhanh nhanh, có lẽ có thể ở tối nay liền tiến kia chỗ nhà có ma. Lý tiền bối, Vạn bối trước lấy trà thay rượu, cảm tạ tiền bối hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công, lại bồi tiền bối uống thật sảng khoái. Lục Phi cầm lấy chén trà, cảm kích cùng Ma Y Y Lý đụng một cái. Lục tiểu hữu, cái này cái cọc chuyện làm ăn đối với ngươi mà nói bất quá việc rất nhỏ, bất quá việc này đằng sau có thể sẽ có cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Ma Y Y Lý đặt chén trà xuống nói rằng, chương 1335, lòng dạ hiểm độc môi giới chương 1335, lòng dạ hiểm độc môi giới a. Cái gì ngoài ý muốn? Lục Phi vội vàng đặt chén trà xuống, nhìn xem Ma Y Y Lý. Ma Y Y Lý nói như vậy, việc này chỉ sợ thật có khó khăn chắc trở. Cụ thể lão hủ cũng không nói được, chỉ là thứ ngươi muốn không dễ dàng như vậy chân chính tới tay, đến lúc đó khả năng còn muốn đi chỗ xa hơn đi một chuyến. Bất quá Lục tiểu hữu không cần lo lắng, chỗ kia, Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu hai tên giá hỏa hẳn là giúp được một tay. Cuối cùng, vật kia tỷ lệ lớn vẫn là trốn không thoát Lục tiểu hữu lòng bàn tay. Ma Y Y Lý không có đem lời nói được quá chết. Thế giới này duy nhất quy luật bất biến chính là biến hóa. Bất quá nghe được cuối cùng cần mời Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu hai cái bất thi nhân hỗ trợ, Lục Phi đối xương san hô kia tà vật có hứng thú hơn. Hắn thành thơi bồi tiếp Ma Y Y Lý uống trà. Mà một bên khác, hổ tử ba người thì ngựa không dừng vó chạy tới Pháp Hoa tự. Còn tốt cái này chùa miếu liền ở trong thành nơi nào đó, vô dụng quá nhiều thời gian, ba người liền đến lúc đó. Tiến vào trong miếu, Vạn Đức Phúc dựa theo quy củ trước đốt đi hương, lại để cho Trần Hà góp một chút dầu đường tiền, mới mở miệng cùng tăng nhân nghe ngóng thường lai thuận người này. Vừa mới bắt đầu tăng nhân thái độ cao ngạo không muốn nói, Trần Hà gấp đến độ kém chút cùng tăng nhân ở mỹ lên. Vẫn là Vạn Đức Phúc linh cơ khẽ động, chuyển ra Ma Y Y Lý. Đại sư, là Ma Y Y Lý thần toán Lý tiền bối nhường chúng ta tới. Cái này thường lai thuận làm việc trái với lương tâm âm khí của thân, lưu tại trong chùa sợ rằng sẽ va chạm Bồ Tát. Không bằng để cho chúng ta đem hắn mang đi, chuộc lại tội lỗi của hắn, đối Pháp Hoa tự cũng là công đức một cái. Ma Y Y Lý. Tăng nhân nghe xong cái tên này, thái độ liền 180 độ bước ngoặt lớn, lập tức mang ba người đi tìm người. Phật đường bên trong, một cái chừng 40 trung niên nam nhân đang quỳ gối Phật tiền tụng kinh, một bộ thành kính bộ dáng. Trần Tiên Sinh, là hắn sao? Hổ tử trên dưới dò xét người này. Là, chính là hắn, thường lai thuận tên Vương bắt đằng kia, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Trần Hà nghiến răng nghiến lợi. Hắn đứng tại cái này Phật đường ở trong liền toàn thân không thoải mái, nhưng vì tìm tới thường lai thuận, liều mạng nhịn được loại này khó chịu. Nhưng trong lòng của hắn tức giận nữa, cũng không dám tới gần Phật tượng, phảng phất có một cỗ từ trên xuống dưới uy nghiêm lực lượng tại ngăn trở hắn, làm hắn tâm thấy sợ hãi. Là hắn là được. Hổ tử bén tay áo lên, không nói hai lời, tiến lên liền đem trung niên nam nhân kia nắm chặt. Ngươi là ai a? Ngươi làm gì? Trung niên nam nhân vẻ mặt ngộng, nhưng ở xem đến phần sau Trần Hà lúc, lập tức vẻ mặt hoảng hốt, minh bạch cái gì? Thả ta ra. Hắn liều mạng giãy giụa, có thể hổ tử tay như là kiểm soát, trực tiếp mang theo hắn ra Phật đường. Đại sư cứu ta a. Dưới ban ngày ban mặt, thực sự quá vô pháp vô thiên, hai tay của hắn gắt gao chụp lấy khung cửa. Nhưng này tăng nhân chuyển động Phật châu nhắm mắt lại, tốt như cái gì đều không nghe thấy không thấy được. Mình làm cái gì không biết rõ. Phật chủ cũng không sẽ giúp ngươi, thành thành thật thật theo chúng ta đi. Hổ tử lạnh hừ một tiếng, vô tình đem hắn xách đi. Ra chỗ miếu, thường lai thuận liền bị nhét lên xe taxi. Hổ tử cùng Vạn Đức Phúc đem hắn kẹp ở giữa, Trần Hà ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trần Hà, ngươi làm cái gì vậy? Kia đơn chuyện làm ăn không có cầm tới tiền lại không phải lỗi của ta, chủ thuê nhà người đều đã chết, ta có biện pháp nào? Ta không phải cũng thua thiệt tiền sao? Thường Lai Thuận sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Thường Lai Thuận, ta bị ngươi lừa thảm rồi, ngươi còn giả ngu. Ngươi biết rõ cái kia nhà có ma có vấn đề, còn cố ý để cho ta đi, ngươi cái này không sợ ta sao? Trần Hà hận trừng mắt Thường Lai Thuận. Ngươi nói gì vậy? Đó không thành vấn đề, còn có thể gọi nhà có ma sao? Ta là nhìn kia nhà có ma giá cả ra phá lệ cao, ta vì chiếu cố ngươi mới trước nói cho ngươi. Ngươi thế nào ngược lại quái tới trên đầu của ta? Thật sự là chó cắn lữ độc tân, không biết nhân tâm tốt. Thường Lai Thuận khẽ nói, chiếu cố ta. Trần Hà đều sắp bị hắn khí cười, dùng ta mệnh đi lấp nhà có ma, ngươi quản cái này gọi chiếu cố ta. muốn thật để các ngươi thành công, các ngươi vô cùng cao hứng đem phòng ở bán, điểm tiền, đâu thèm sống chết của ta. Thường Lai Thuận vẻ mặt cứng đờ, dường như không rõ Trần Hà là làm sao biết người sống lấp nhà có ma cái này giảng cứu. Lão đệ, ngươi cái này không êm đẹp không có chuyện gì sao? Hắn gạt ra nụ cười khó coi, được rồi, ta cho ngươi một chút tiền bồi thường, coi như ta không may được không? Hiện tại cũng không phải tiền có thể giải quyết chuyện, ta muốn là chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Trần Hà sắc mặt âm trầm như nước, băng lãnh hàn khí từ trên người hắn trận trận phát ra. Thường Lai Thuận không khỏi dùng mình một cái. Tài xế xe taxi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta cái này cũng không có mở điều hòa à, thế nào trong xe như thế lạnh? Chà lâu. Thường Lai Thuận bị hổ tử bạo lực đẩy vào phòng. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi dạng này là phạm pháp, ta có thể báo động. Thường Lai Thuận lấy điện thoại cầm tay ra, lại bị hổ tử một thanh cướp đi, hắn muốn cướp về, có thể lại bị hổ tử vẻ mặt hung tướng dọa sợ. Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn lơm lớp lo sợ nhìn qua trong phòng một đám người, một cái lao đầu coi bói, một cái nhã nhặn người trẻ tuổi, còn có cái này cao tráng đại hán. Hắn xem không hiểu loại tổ hợp này, bị cái kia lao đầu coi bói nhìn xem, có một loại toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu không có chút nào bí mật trột dạ cảm giác, mà bị cái kia nhã nhặn người trẻ tuổi nhìn xem, càng là trong lòng hốt hoảng, liền giống bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới như vậy. Thường Lai Thuận, chúng ta muốn đi tòa kia nhà có ma. Trần Hà hít sâu một hơi nói. Cái gì? Thường Lai Thuận còn cho là mình nghe lầm, bất khả tư nghị nhìn xem Trần Hà. Trần Hà, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn làm gì? Đi nhà có ma. Buổi tối hôm nay, ngươi dẫn chúng ta đi. Trần Hà từng chữ nói ra dùng sức nói. Ta thế nào mang các ngươi đi a? Chủ thuê nhà nhi tử đều đã chết. Thường Lai Thuận dùng sức lắc đầu. Coi như thế, ngươi xem như môi giới, chẳng lẽ liền không có kia chỗ nhà chìa khóa? Lục Phi nhàn nhạt ngẩng đầu. Có là có, nhưng là ở công ty đặt vào. Hơn nữa chưa được cho phép vụ trộm mở cửa, kia là phạm pháp nha. Thường Lai Thuận ấp úng. Ngươi bây giờ biết phạm pháp? Có chủ thuê nhà vụ trộm mở cửa loại sự tình này, ngươi làm được còn thiếu sao? Có chút trùng tu xong xỉ cô hành phòng, còn không có bán đi thời điểm, chính ngươi thường xuyên vụ trộm dẫn người ở, ngươi khi đó tại sao không nói phạm pháp? Trần Hà cười lạnh, trực tiếp đâm xuyên hắn. Cái này không giống, người này đều đã chết. Trần Hà, ngươi có thể còn sống sót đã rất tốt, làm gì còn nghĩ quẩn, nhất định phải đi cái kia nhà có ma bên trong. Ngươi có phải hay không cũng để mắt tới Lao Thái Thái chuyển Trần Hà lời đến quẹ miệng, phát hiện mình nói lỡ miệng, vội vàng dừng lại. Lao Thái Thái bảo vật ra truyền. Tốt, Thường Lai Thuận ngươi quả nhiên biết tất cả mọi chuyện, nhưng ngươi cố ý cùng chủ thuê nhà liên hợp lại gạt ta. Trần Hà càng thêm tức giận, một thanh giật xuống áo của mình, lộ ra phía sau lưng, quyết tâm chỉ vào giải đến phúc. Ta cho ngươi biết, ta đã bị bên trong mấy thứ bẩn thỉu lây nhiễm lên. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ta liền để ngươi cũng cùng ta một cái kết quả. Chương 1336, mùi cá tanh. Chương 1336, mùi cá tanh. Trần Hà toàn thân hàn khí bộc phát. Thường Lai Thuận sắc mặt run lên, lui lại hai bước, hiển nhiên bị hắn cái này nảy sinh ác độc bộ dáng dọa sợ. Mà cái này một phòng đều là Trần Hà gọi tới người, không có một cái sẽ giúp hắn. Trần Hà, Trần huynh đệ, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Ngươi làm cái gì vậy? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, gạt ra nụ cười khó coi. Không muốn chết ngươi liền trung thực nói cho chúng ta biết, kia nhà có ma đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Hà vẻ mặt không có buông lỏng, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta nhiều người như vậy tại, ngươi đừng nghĩ lại hoa văn. Thật đem ta ép, ta chuyện gì đều làm ra được. Hắn cũng xác thực bị bức ép đến mức nóng này. Tại nhà có ma bên trong bị hành hạ ba ban đêm, một phân tiền không có cầm tới không nói, còn đem mạng của mình đổ vào. Trần lão đệ, thật không phải ta hố ngươi, ta cũng là bị cái kia chủ thuê nhà nhi tử hố a. Thường Lai Thuận vẻ mặt đau khổ, cũng là một bộ không thể làm gì biểu lộ, ta cũng một chữ nhi không có cầm tới a, còn mỗi đêm làm ác mộng thấy chủ thuê nhà nhi tử tới tìm ta. Ngươi không có làm việc trái với lương tâm, hắn vì cái gì tìm ngươi? Kia chủ thuê nhà lão thái thái cái gì bảo vật ra truyền, có phải hay không là ngươi cầm? Tốt, ta đã biết, ngươi dùng ta mệnh đi lấp nhà có ma, ngươi thừa cơ cầm bọn hắn đồ vật. Trần Hà lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, càng thêm oán hận, trừng mắt hướng Thường Lai Thuận tới gần. Thường Lai Thuận, tâm của ngươi thế nào đen như vậy a? Ta chỗ nào đắc tội ngươi? Lần nào thu tiền ngươi kia phần không phải thống thống khoái khoái, ta đem ngươi trở thành lão đại ca, ngươi bẫy ta như vậy ngươi còn là người sao? Ôi, huynh đệ, ngươi tỉnh táo a. Ta không có cầm, ta cũng không biết nhà hắn bảo vật ra truyền là cái gì, ta cầm cái gì nha? Thường Lai Thuận bị bức phải thối lui đến góc tường, liên tục quát tay, ta thừa nhận, phòng này là hung điểm, ta giấu giếm ngươi một chút tình huống, nhưng ta thật không có muốn như thế hố ngươi à. Là cái kia chủ thuê nhà nhi tử nói, nhà hắn Lao Thái Thái trước khi chết ở trong phòng ẩn giấu bà bối, để ngươi ở thêm mấy đêm rồi, đem Lão Thái Thái dẫn ra, hắn dễ tìm tới bà bối kia thấy Trần Hà, còn có trong phòng tất cả mọi người là vẻ mặt không tin, hắn đành phải lại nói, ta thừa nhận, ta là vụng trộm đi vào đi tìm, nhưng ta cái gì cũng không tìm được, ta cũng không nghĩ tới, chủ thuê nhà nhi tử đống nhiên liền chết, còn cuốn lên ta. Ta tin ngươi quỷ. Người tên Vương bắt đạn này miệng lưỡi dẻo quẹo, không có một câu nói thật. Trần Hà nâng lên nắm đấm. Cứu mạng a. Ta thật không có cầm a. Thường Lai Thuận nút ở góc tường, sợ ông đầu. Trần tiên sinh, đủ. Lục Phi kịp thời kêu dừng Trần Hà. Vừa rồi hắn một mực tại quan sát Thường Lai Thuận biểu hiện. Người này tướng mạo lòng tham khó khéo, mặc dù biểu hiện được rất vô tội, nhưng ánh mắt một mực rất trốn tránh, nhất định tin tưởng lúc này thừa nhận chính mình không có quả ngon để ăn. Hắn căn chết không nói, trong vấn đề này dây dưa với hắn, thực sự lãng phí thời gian. Trần tiên sinh, đừng quên mục đích của chúng ta. Hắn chướng qua đi chậm rãi cùng hắn tính. Hiện tại trọng yếu nhất là đi nhà có ma, tìm tới cứu biện pháp của ngươi. Lục Phi nhắc nhở. Hắn hiện tại không nói, tiến vào nhà có ma có là hắn lời nhắn nhủ thời điểm.
Tốt, ta nghe lục trưởng quầy.
Trần Hà hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, đi tới một bên mặc xong quần áo.
Thương tiên sinh, ngươi cũng nhìn thấy, nếu như đêm nay ngươi không mang bọn ta đi tòa kia nhà có ma, Trần tiên sinh sẽ không bỏ qua ngươi.
Lục Phi đối với góc tường thường lai thuận lộ ra mỉm cười thản nhiên.
Ta đưa chìa khóa cho các ngươi, ta có thể không đi sao?
Thường lai thuận vẻ mặt đau khổ, nơm nớp lo sợ nói rằng.
Không thể.
Lục Phi cười nhạt một tiếng.
Đúng, nhất định phải cùng nhau đi.
Ngươi mơ tưởng không đếm xỉa đến.
Trần Hà dùng sức gật đầu.
Hổ tử.
Lục Phi làm thủ thế.
Hổ tử lập tức đi tới trước mặt Thường Lai Thuận, giữ dằn thúc giục.
Đi thôi, cầm chìa khóa đi, còn thất thần làm gì?
Muốn ta mời ngươi.
Thường Lai Thuận rũ cục lấy đầu, ở hổ tử cùng đi đi cửa hàng bên trên lấy chìa khóa.
Trần Hà nhìn qua càng ngày càng mở sắc trời, thấp thỏm trong lòng lo lắng.
Lục tiểu hữu, chắc hẳn buổi tối hôm nay ngươi sẽ bề bộn nhiều việc, ta liền không chỉ hoãn ngươi thời gian.
Ngày mai chờ ngươi làm xong, chúng ta kêu lên Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu, thật tốt tụ họp một chút.
Ma Y Yển Lý đứng lên.
Một lời đã định, tiền bối.
Hôm nay nhờ có ngươi.
Lục Phi đưa Ma Y Yển Lý sư đổ lên xe.
Ước chừng một giờ,
hổ tử cùng áp lấy Thường Lai Thuận trở về, cầm trong tay một cái chìa khóa.
Lúc này, trời liền sắp tối.
Đám người còn không được ăn cơm chiều, Lục Phi liền nhường hổ tử đi mua một chút lương khô đưa đến trong phòng ăn.
Cũ kỹ tư xá.
Dưới ánh đèn lờ mờ, rách nát cửa phòng, dán đầy các loại miếng quảng cáo. Lạnh lùng hàn khí xuyên thấu qua khe cửa truyền ra.
Tầng lầu này điên tĩnh im mắng, che kín cho bụi chật hẹp hành lang bên trên, đầy áp người.
Trần Hà cùng Thường Lai Thuận sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt đều phá lệ khẩn trương cùng sợ hãi.
Vạn Đức Phúc cũng không tự chủ được khẩn trương lên, xem như nửa cái người tu hành, hắn có thể cảm giác được cỗ này âm khí không tầm thường.
Mở cửa.
Lục Phi hít mắt, chấn định mở miệng.
Thường Lai Thuận run rẩy cầm chìa khóa, bởi vì tay run đến quá lợi hại, nhiều lần mới đưa chìa khóa cắm vào lỗ khóa.
Chìa khóa bật mèo.
Cùng cụt.
Két, đời cũ cửa chống trộm phát ra làm cho người da đầu tê dại chuyển động âm thanh, một cỗ lại lạnh lại tanh khí vị hướng phía đám người đập vào mặt.
Trong phòng đen nhánh mà tử tịch.
Đồ dùng trong nhà trong bóng đêm lộ ra mơ hồ hình dáng, giống nguyên một đám âm u đầy tử khí thể xác, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngoài cửa khách đến thăm.
Thường Lai Thuận run run đến lợi hại hơn, đứng tại cửa ra vào chậm chạp không dám bước vào.
Đi a, chắn tại cửa ra vào làm gì?
Hổ tử dùng sức đẩy hắn một thanh.
Hắn không cẩn thận ngã tiến vào huyền môn, sờ đến một mảnh lạnh buốt tanh hôi chất lỏng.
A a a, máu, có máu.
Hắn hoảng sợ kêu to, như cái côn trùng như thế liều mạng dãy rủa.
Ba.
Đèn phát sáng lên.
Quỷ gào gì?
Ở đâu ra máu?
Hổ tử âm thanh âm vang lên.
Trên mặt đất, đầy đất đều là máu.
Thường Lai Thuận hoảng sợ giải thích, dưới ánh đèn hắn thấy rõ hai tay của mình, lập tức ngây ngẩn cả người.
Trên tay hắn sạch sẽ một chút máu cũng không có.
Lại xem xét, sàn nhà cũng là như thế.
Cái này, ta vừa mới rõ ràng mò tới Thường Lai Thuận động, hắn cũng không biết chuyện ra sao.
Liền các ngươi điểm này là gan, còn dám làm nhà có ma chuyện làm ăn.
Hổ tử mười phần khinh bị lạnh hừ một tiếng, vào cửa đem đèn của phòng khách cũng mở ra.
Lục Phi cùng bạn Đức Phúc cũng theo đó bước vào cái này chỗ âm lãnh quỷ dị phòng ở. Trần Hà run lẩy bẩy tránh ở sau lưng bạn Đức Phúc, sợ đột nhiên liền có cái gì xuất hiện.
Lục Phi đứng tại chật hẹp phòng khách, đảo mắt một vòng toàn bộ phòng ở, ba cái cửa phòng ngủ đều là đóng lại, nhưng vẫn là có một cô vung đi không được mùi hôi thối theo phòng ngủ chính bên trong truyền tới.
Loại kia tanh hôi cũng không phải là mùi máu tươi, bởi vì một loại khác canh,
giống mùi cá canh.
Cái mùi này
có chút không đúng.
Lục Phi khẽ nhíu mày.
Chương 1337, quỷ dấu không được. Chương 1337, quỷ dấu không được. Đơn sơ phòng ở cũ bên trong lóe lên mở nhạt ánh đèn.
Cứ việc hổ tử đã đem mỗi cái gian phòng đèn đều mở ra, nhưng trong phòng vẫn là lộ ra âm trầm.
Một đoàn người chen tại chật hẹp phòng khách.
Trần Hà cùng Thường Lai Thuận hai người đều run lẩy bẩy, thỉnh thoảng sợ nhìn về phía ba cái kia gian phòng.
Cửa mở ra,
đèn cũng mở ra.
Trong phòng tình huống nhìn một cái không sót gì, nhưng bọn hắn vẫn là sợ hãi.
Những cái kia bị đồ dùng trong nhà che chắn góc chết bên trong, tổng giống như là cất giấu cái gì.
Vạn Đức Phúc nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lấy ra một đạo trừ tà phù nắm ở trong tay.
Trong gian phòng đó âm khí rất nặng, kia cô cùng loại với mùi cá tanh khí vị như có như không, một mực quanh quẩn tại bọn hắn bốn phía, không hiểu nhường phía sau lưng của hắn cũng trận trận phát lạnh.
Lục Trường Quầy, ngươi nói phòng này đến cùng bị gì?
Luôn cảm giác cùng bình thường âm khí không giống nhau lắm.
Trong lòng của hắn lo lắng bất an, không khỏi hướng bên cạnh Lục Phi nhích lại gần.
Hiện tại ta cũng nói không rõ, bất quá không sao, chờ trong này mấy thứ bẩn thỉu hiện thân, tự nhiên liền biết là cái gì.
Lục Phi lấy một chút âm thủy đi ra, vẩy vào phòng ở các nơi.
Cái này phòng ở cũ lập tức lại âm lãnh mấy phần.
Sau đó, Lục Phi trực tiếp tại bàn ăn ngồi xuống, xuất ra đống kia lương khô.
Nên ăn một chút nên uống một chút.
Không có việc gì cạch không có việc gì đắt, Vạn lão ca, có lao bản của ta cùng ta tại, cái gì yêu ma quỷ quái bắt không được. Tối nay còn dài mà. Một khối ăn một chút gì, không phải chịu không được.
Hổ tử vô vai Vạn Đức Phúc một cái, đi theo nhà mình lão bản một khối bắt đầu ăn.
Có thể là hai người nhẹ nhõm cảm xúc lây nhiễm tới lại ra.
Cũng đúng, có tiểu Lục trưởng mày ở đây.
Vạn Đức Phúc hơi hơi buông lòng chút, đi theo ăn chút gì.
Trần Hà vẫn là không thấy ngon miệng, nhưng nghĩ đến thân thể của mình.
Lục Phi nói qua, bảo trì dương hỏa phương pháp tốt nhất chính là ăn ngon uống ngon ngủ ngon.
Vì sống sót, hắn đến ép buộc chính mình ăn chút.
Cái này, Thường Lai Thuận thấy mọi người đều tại ăn cái gì, hắn nuốt một ngụm nước bọt, hướng phía thức ăn trên bàn đưa tay.
Ngươi làm gì?
Hổ tử lập tức đem Thường Lai Thuận tay đánh trở về.
Ta cũng đói bụng.
Thường Lai Thuận yếu đất nói.
Vậy thì bị đói.
Hổ tử liếc mắt,
dùng chính mình thân hình cao lớn cản trở cái bàn, không cho Thường Lai Thuận cầm đồ ăn. Thường Lai Thuận vẻ mặt đau khổ, ủy khuất rút tay trở về, nhìn xem đám người vui chơi giải trí, hắn càng không ngừng nuốt nước miếng, cảm giác bụng giống như càng ngày càng đói, càng ngày càng đói. Đang đói đến có chút không chịu được thời điểm, cái mũi bỗng nhiên nghe thấy một cỗ mùi thơm. Thơm quá a, Thường Lai Thuận như chó nhún nhún cái mũi, tìm kiếm kia mùi thơm nơi phát ra, đầu chuyển hướng phòng bếp. Phòng bếp bếp lò bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều một cái rất lớn lồng hấp. Hắn nhìn chằm chằm kia lồng hấp, đột nhiên cất bước đi vào, dùng sức mở ra lồng hấp cái nắp. Bên trong lại là trống không. Như thế nào là trống không? Hắn lập tức liền gấp, chợt thấy lồng hấp bên cạnh có một thanh dao phay. Có. Cái này không thì có. Hắn cầm lấy cái kia thanh dao phay, hai mắt sáng lên hướng phía phòng khách những người kia phóng đi. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Trần Hàm một mực tại lưu ý lấy Thường Lai Thuận động tĩnh, gặp hắn đột nhiên chạy vào phòng bếp, cầm một cây dao đi ra, lập tức cả kinh thất sắc. Thường Lai Thuận hai mắt toát ra máu đỏ kia, mắt lộ ra dọa người hung quang. Không tốt, hắn chúng ta. Vạn Đức Phúc hô to một tiếng, đưa trong tay trừ tà phù dùng sức ném tới. Nhưng này phù tác dụng 10 phần có hạn, chỉ là thoáng ngăn cản Thường Lai Thuận một chút, Thường Lai Thuận bước chân dừng một chút, lại lập tức vung vẩy dao phay lao đến. A! Cứu mạng! Trần Hà dọa đến lui lại, kém chút đụng vào cái bàn. Có một tiếng vang lớn. Kia dao phay cũng không rơi đến Trần Hà trên thân, bởi vì bị một thanh giữ tận quỷ đầu đại đao ngăn cản trở về. Ngươi hổ ra ra ở đây, còn dám lô mãng? Hổ tử lạnh hừ một tiếng, trên tay lại vừa dùng lực, Thường Lai Thuận liền bị đẩy trở về, lảo đảo lui lại. Nhưng một lát sau, hắn lại phát cuồng vung vẩy dao phay vào tới. Nha a, còn dám tới? Hổ tử cười ha ha, quỷ đầu đao vung vẩy ra một mảnh tàn ảnh, hai ba lần liền đem Thường Lai Thuận lần nữa đánh trở về. Thường Lai Thuận lảo đảo lấy té ngã trên đất, dao phay len ken lăn qua một bên. Nhưng hắn người lập tức đứng lên còn muốn nổi điên, hổ tử cười xấu xa lấy rút ra liễu điều tiền, lốp ba lốp bốp cho hắn vài roi tử, hắn rốt cục yên tĩnh. Giống như nằm mơ một lần nữa mở to mắt, không biết rõ xảy ra chuyện gì, đau đến nghe răng trợn mắt. Trần Hà kinh hoàng khiếp sợ mắt thấy toàn bộ quá trình. Vừa rồi hắn quả thực bị Thường Lai Thuận ánh mắt hù dọa, thật không nghĩ đến, khủng bố như vậy chúng ta vậy mà như thế tùy tiện liền bị hổ tử giải quyết. Hắn vừa mới đến đấy chuyện gì xảy ra? Trần Hà lau mồ hôi lạnh hỏi. Hắn bị mê ánh mắt, khẳng định là mấy thứ bẩn thỉu hiện ra. Vạn Đức Phúc lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hướng lấy trong phòng bếp quan sát, cứ nói lấy đèn, nhưng trong phòng bếp lộ ra đặc biệt âm u, lại có loại thấy không rõ lắm cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, bên trong có cái gì hiện ra. Thật là hắn thế nào cũng thấy không rõ. Mấy thứ bẩn thỉu tại trong phòng bếp. Hổ tử khiêng quỷ đầu đao, đang muốn tiến phòng bếp xem xét. Đông đông đông, đông đông đông. Bên trong truyền đến chặt thịt thanh âm, thất bình bình phanh phanh vang lên không ngừng. Mọi người nhất thời một hồi tê cả da đầu. Vừa rồi rơi xuống đất dao phay vậy mà không thấy. Có thể kia chặt thịt âm thanh mặc dù rất vang, đại gia lại vẫn không nhìn thấy trong phòng bếp có cái gì, không hiểu quỷ gì. Lão bản, cái này chuyện ra sao a? Hổ tử suy nghĩ một chút, vẫn là cầu ổn, lui quay lại tìm cầu Lục Phi ý kiến. Đức Phúc lão ca nói không sai, mấy thứ bẩn thỉu đã ra tới. Lục Phi xuất ra một bình lưu nhãn nước mắt, nhường đám người bôi lên tại trên mí mắt. Lạnh buốt chất lòng bôi tốt, đám người lại hướng phòng bếp nhìn lại, lập tức trong lòng căng thẳng. Trước bếp lò, vậy mà nhiều một cái đen nhánh lão thái bà thân ảnh. Lão thái bà kia đang ra sức vung vẩy dao phay, thường thường phanh phanh chặt lấy trên tất đồ vật. Không biết rõ vậy rốt cuộc là cái gì thịt, dao phay bên trên vết máu loang lổ. Là chủ thuê nhà lão thái thái. Trần Hà sắc mặt trắng bệch nuốt nước bọt. Không ngừng, còn có. Vạn Đức Phúc thanh âm phát nặng, chỉ mặt khác hai cái gian phòng. Không nghĩ tới kia hai cái trong căn phòng đi thuê, cũng toát ra quỷ ảnh. Có tấm gương gian phòng kia, cứng đờ đứng đấy một đôi tình lữ. Mà phòng khách cách xuất trong căn phòng nhỏ, trên giường ngồi một cái nhân viên giao hàng. Bọn chúng thẳng vào nhìn qua phòng khách mấy người, thân thể đều tại chạy ra ngoài lấy đục ngầu huyết thủy, tản mát ra một cỗ kỳ quái mùi hôi thối, giống như là mùi cá canh. Khá lắm. Thoáng qua một chút, thế mà toàn xuất hiện. Hổ tử kinh hô một tiếng, chắc là nhà mình lão bản kiệt tác. Bị những cái kia âm thủy một kích, phòng này bên trong mấy thứ bẩn thỉu tự nhiên giấu không được. Lục Phi cũng không có kiên nhẫn lãng phí thời gian. Lục trưởng quầy, vì cái gì quỷ bỗng nhiên xuất hiện? Ta ở chỗ này ở ba ban đêm đều không có gặp Trần Hà mặt không có chút máu. Lần này thật nhìn thấy quỷ, lại khủng hoảng không thôi. Chương 1338, Cạo Xương chương 1338, Cạo Xương nơi này quỷ hồn sở dĩ bỗng nhiên toàn bộ hiện, kỳ thật đạo lý và trên người Trần Hà xương san hô như thế. Bị âm thủy kích phát, mới có thể chân chính hiện ra. Cái này đồng thời cũng chứng minh, cái chết của bọn nó đều cùng xương san hô thoát không khỏi liên quan. Xương san hô hẳn là liền đến từ cái này cái gọi là bảo vật gia truyền. Lục Phi nghĩ đến đây chỗ. Phòng bếp chặt thịt tâm thanh ngừng lại. Lão thái bà mang theo dao phay chậm rãi xoay người, cùng những cái kia trong phòng khách chọn như thế, dùng đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm phòng khách người. Phòng ở cũng lập tức an tĩnh lại. Yên tĩnh như chết, như là sền sệt ngựa đường rót đầy toàn bộ phòng ở, so trước đó bất kỳ ổ nào đều càng khiến người ta ngạt thở. Bị mấy cái quỷ hồn đồng loạt nhìn chằm chằm, ngoại trừ Luffy, tất cả mọi người trong lòng đều tóc thẳng hoàng. Ngay cả Thường Lai Thuận cũng không nói hoài tới kêu đau, vội vàng hấp tấp từ dưới đất bò dậy, cứng rắn hướng đại gia bên người gót. Lục trưởng quầy, sau đó phải làm thế nào? Vạn Đức Phúc nhỏ giọng hỏi. Không nóng nảy, trước thấy bọn nó sẽ làm thế nào. Mặc kệ là thu phục tà vật vẫn là tà ma, đầu tiên muốn biết rõ ràng bọn chúng là như thế nào quậy phá. Lục Phi ngồi bàn ăn bên trên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mấy cái quỷ hồn, biểu lộ không có thay đổi gì. Tốt, nghe Lục trưởng quầy. Vạn Đức Phúc liền vội vàng gật đầu, ổn định tâm thần. Đám người chen ở sau lưng Lục Phi, nơm nớp lo sợ trở lấy, cùng những cái kia quỷ vật mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi một giây cũng giống như bị kéo dài một thế kỷ. Các quỷ hồn chỉ là thâm trầm mà nhìn xem đám người, không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng này cổ vô hình mang theo ướt lạnh mùi tanh cảm giác áp bách, lại càng ngày càng nặng, như là không ngừng nắm chặt dây treo cổ, nhường đám người có chút khó mà hô hấp. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, tất cả mọi người cảm giác đầu có chút vượng vượng hồ hồ. Tí tách, một giọt cực kỳ nhỏ giọt nước âm thanh phá vỡ tĩnh mịch. Trong phòng bếp lao thái bà đột nhiên biến mất. Bị chen tại tất cả mọi người phía sau nhất Thường Lai Thuận, đột nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Một cỗ mùi cá tanh truyền vào xoang mũi. Thân thể của hắn cứng đờ, run rẩy quay đầu chỗ khác. Sau lưng lặng yên không một tiếng động đứng đấy một cái lao thái bà, già nua trong tay nắm lấy một thanh vết máu loang lổ dao phay. Đao hướng phía hắn chậm rãi nâng lên. Tí tách, máu tươi từ mũi đao nhỏ xuống, tại mặt đất tràn ra một đóa nho nhỏ huyết hoa. Cứu mạng! Thường Lai Thuận hoảng sợ hô to, dùng hết chỗ có sức lực hướng phía trước mặt Trần Hà đánh tới. Bá! Nhưng này dao phay quá nhanh, vẫn là phá vỡ phía sau lưng của hắn. Hắn lập tức cảm giác phía sau lưng lại lạnh lại đau, giống như là có đồ vật gì chui vào xương sống lưng. Mau cứu ta, hắn ngã nhào trên đất, run rẩy hướng đám người kêu cứu. Nhưng không người nào để ý hắn, bởi vì cùng lúc đó, phòng thuê bên trong ba cái kia quỷ hồn cũng tới những người khác sau lưng. Đôi tình lữ kia trong tay cầm sắc nhọn tấm gương mảnh vỡ. Nhân viên giao hàng trong tay là một thanh cái vật bít. Những quỷ hồn này nhóm nhau nhau đối với đám người phía sau lưng ra tay. Bọn chúng tới, mau tránh ra. Vạn Đức Phúc kinh thanh hô to, cuốn bít đẩy Trần Hà một cái. Để cho ta tới. Hổ tử lập tức xuất động quỷ đầu đao, khí phách đại đao vung lên, liền đem kia đôi tiểu tình lữ trong tay tấm gương đánh bay. Ngay sau đó, Liễu Điểu Tiên vung lên, liền đem nhân viên giao hàng trong tay cái vạn bít giao nộp giới. Lại sau đó, đại đao hổ sinh phong múa ra một mảnh tàn ảnh. Một bộ này liên chiêu xuống tới, âm trầm các quỷ hồn bị hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau, chợt lách người toàn bộ biến mất. Vẫn là hổ tử huynh đệ dũng mãnh. Vạn Đức Phúc thở phào một hơi, lo lắng nhìn về phía Trần Hà. Lão đệ, ngươi thế nào, không có bị thương chứ? Không có, may mắn hổ tử huynh đệ ra tay nhanh. Trần Hà vẻ mặt chưa tỉnh hồn, đối hổ tử phá lệ nhìn với con mắt khác. Ta tự hào liền một cái làm thuê đều lợi hại như vậy, họ Lục kia trưởng quý đâu? Vừa rồi khủng bố như vậy dưới tình huống, Lục Phi toàn bộ hành trình bình tĩnh ngồi trên ghế, liền cái mông đều không có chuyển một chút. Cứu mạng, mau cứu ta, à duy nhất người bị thương là Thường Lai Thuận, hắn nằm dạp trên mặt đất thảm âm thanh hô to, sắp khóc. Ngươi lại không chết, quỷ gào gì? Lục Phi a một tiếng. Cái gì? Ta không chết. Thường Lai Thuận sững sờ, bị lao thái bà chặt một đao, vốn cho là mình chết chắc, có thể bị Lục Phi cái này đã nhắc nhở, hắn phát hiện mình chỉ là cảm giác phía sau lưng lại đau, ngoại trừ cũng không có cái gì cảm giác thống khổ, thậm chí còn có chút nhảy nhót tư mừng. Hắn lấy dũng khí đưa thay sờ sờ phía sau lưng, trên lưng căn bản không có vết thương, thậm chí cũng không có chảy máu. Ta không chết, ta không chết, quá tốt rồi, ta không chết. Thường Lai Thuận mừng rỡ như điên đứng lên, không nghĩ tới chính mình vận khí cũng quá tốt rồi, bị quỷ chặt một đao còn bình yên vô sự. Chẳng lẽ là đi chùa miếu bái qua nguyên nhân? Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ a. Thường Lai Thuận kích động không thôi, chắp tay trước ngực đối với bầu trời không ngừng bái tạ. Bồ Tát sẽ không phù hộ loại người như ngươi, đừng cao hứng quá sớm, ngươi chỉ là hiện tại không chết mà thôi. Lục Phi giống như cười mà không phải cười, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Vẻ mặt này nhường Thường Lai Thuận trong lòng hoảng hốt, đội vàng nhìn xem Lục Phi, ngươi có ý tứ gì? Lúc trước Trần Tiên Sinh tại nhà có ma ở đây 3 ngày, không phải cũng không chết sao? Nhưng liền đại biểu hắn bình an vô sự sao? Lục Phi có chút nở nụ cười, tay vươn vào túi bách bảo, theo trong bình hoa lấy thổi phồng âm thủy đi ra. Trần Hà sững sờ, vô ý thức hướng phía Thường Lai Thuận phía sau lưng nhìn lại. Thường Lai Thuận trong lòng có chút run rẩy, lại dùng sức sờ lên phía sau lưng, ngoại trừ có chút phát lạnh bên ngoài, như cũng không có sờ đến cái gì dị thường. Ngươi, các ngươi đừng nghĩ hù dọa ta. Ta thật không biết rõ cái kia bảo vật gia truyền ở đâu hù dọa ngươi, cần phải sao? Lục Phi tay hướng phía Thường Lai Thuận một đẩy. A, ngươi làm gì? Thường Lai Thuận dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Âm thủy rơi xuống trên người hắn, hắn lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh. Ngay sau đó, phía sau lưng truyền đến toàn tâm đau đớn, đau đến hắn không thể chịu được. Ngươi đối ta làm cái gì? Thường Lai Thuận sợ hãi quát. Không bằng, ngươi xem trước một chút phía sau lưng của ngươi đâu. Lục Phi cùng đại gia liếc nhau, trong mắt mọi người đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thường Lai Thuận nhìn bọn họ một chút, cởi áo của mình, hắn không dám đi phòng vệ sinh soi gương, khó khăn dùng di động đối với phía sau lưng của mình đập một tấm hình. Nhìn thấy ảnh chụp, hắn dọa đến toàn thân lắc một cái, điện thoại đều kém chút cầm không vững. Chỉ thấy thì ra hoàn hảo không chút tổn hại phần lưng, vậy mà xuất hiện một đầu thật sâu màu đen vết thương sâu đủ thấy xương. Cái này tại sao có thể như vậy? Hắn vạn phần hoảng sợ, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, mới vừa rồi còn không có vết nào, thế nào cái này lại đột nhiên lại xuất hiện? Chẳng lẽ cái này bị quỷ chặt vết thương không ngay lập tức sẽ xuất hiện? Lục Phi không để ý tới hắn, bởi vì nhìn về phía Trần Hà. Trần Tiên Sinh, ngươi hiện tại đã biết rõ, vì cái gì ngươi ở chỗ này cái này 3 ngày lại không chết đi? Vì cái gì? Trần Hà còn có chút ngượng. Lục Phi khẽ cười nói, bởi vì những quỷ hồn này mục đích, căn bản không phải trực tiếp muốn mạng của ngươi, mà là vì cạo xương. Cạo xương? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng cái từ này nghe xong liền rất đáng sợ. Loại bỏ ra xương cốt của ngươi, đem xương san hô loại tới trong thân thể của ngươi. Chương 1339, quỷ môi chương 1339, quỷ môi cạo xương, loại xương san hô. Tất cả mọi người có chút mê mang, không hiểu nhìn xem Lục Phi. Lục trưởng quầy, có thể nói rõ ràng chút. Vạn Đức Phúc thay thế đám người hỏi: "Vừa rồi ta một mực tại quan sát những quỷ hồn kia, cho chúng nó cơ hội tới gần các ngươi." Liền lấy hắn mà nói a, Lục Phi rối ngón tay một chút sắc mặt trắng bệnh thường lại thuận. Kia chủ thuê nhà lão thái bà vừa rồi tại phía sau hắn, rõ ràng một đao liền có thể lao cổ của hắn, nhưng lão thái bà cũng không có làm như vậy, chỉ là tại hắn phía sau lưng phủi đi một đao. Xương san hô liền bị chồng vào trong cơ thể của hắn, tin tưởng không dùng đến hai ngày, phía sau lưng của hắn liền giống như Trần Tiên Sinh vậy, xương sống lưng bên trên sẽ mọc ra san hô như thế vật chất. Cái này tà vật mọc đầy toàn thân thời điểm, hắn tự nhiên cũng liền go đi. Lục Phi giải thích được rất rõ ràng. Thường Lai Thuận nghe được toàn thân phát lạnh, khó có thể tin lắc đầu, thập, cái gì xương san hô, các ngươi bất ở chỗ này lừa gạt người không ai phản ứng hắn. Trần Hà khẩn trương nhìn xem Lục Phi, Lục trưởng quầy, có thể những này quỷ tại sao phải làm như vậy à? Bọn hắn không phải bị xương san hô hại chết sao? Đây cũng là xương san hô sinh sôi phương thức, lợi dụng những quỷ hồn này tìm kiếm mới tốt chủ. Nói đến đây, Lục Phi sờ lên cái cằm, cũng lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ. Bất quá, xương san hô bình thường chỉ sinh trưởng ở người chết xương cốt bên trên, hiện đang vì sao sẽ tìm người sống? Hắn cũng không biết, những người khác liền càng không biết. Lục Phi nghĩ lại nói, ta cảm thấy hẳn là có hai loại tình huống. Lục trưởng quầy mời nói. Thứ nhất, Trần Tiên Sinh vốn là đã chết, cho nên xương san hô có thể theo trên người hắn mọc ra. Cái gì? Đại gia giật mình, lập tức cảm giác có chút tê cả da đầu. Vạn Đức Phúc cùng Hổ Tử đều không tự chủ được cách xa Trần Hà một bước. Ta chết đi. Trần Hà chính mình cũng choáng váng. Ngươi làn da nóng lên, dương hỏa còn tại, nguyên nhân này có thể loại bỏ. Lục Phi khoát tay, như vậy cũng chỉ có thứ hai chủng khả năng. Trần Hà thở phào một hơi. Thứ hai chủng có thể là cái gì? Xương san hô bởi vì nguyên nhân nào đó đã xảy ra dị biến, biến chỉ ở người chết xương cốt bên trên sinh trưởng tới nhất định phải tìm kiếm người sống ký sinh. Lục Phi lại hít mắt, còn có một chút cũng rất kỳ quái, xương san hô cái này tạ vật chẳng lẽ cũng có linh trí, có thể thao túng quỷ hồn Trần Hà trên người xương san hô, chỉ là một bộ phận, chân chính đầu nguồn còn ở lại chỗ này nhà có ma bên trong. Uy, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Xương san hô đến cùng là cái gì? Thường Lai Thuận càng nghe càng sợ hãi, lớn tiếng la hét cắt ngang Lục Phi. Ngươi cái gì cấp bậc, cũng dám như thế cùng lão bản của ta nói chuyện? Hổ Tử cầm giữ tận bị đầu đao tiến lên một bước. Hắn lập tức sợ lui về sau lui. Ngươi đây cũng không biết. Lục Phi hài hước nhìn hắn một cái. Xương san hô chính là ngươi dứt khoát đang tìm bảo vật gia truyền à? Nói hiệu nói vượng. Kia bảo vật gia truyền rõ ràng là một cái thủy tinh cá. Thường Lai Thuận kêu to, ý thức được chính mình nói lỡ miệng đã chậm, sắc mặt lập tức biến phá lệ khó coi. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi hẳn là có một cái khác tên, gọi là 900 triệu thiếu nữ ác ngộng, đúng không? Lục Phi nhàn nhạt cười. Ta Thường Lai Thuận há to miệng, bất lực phản bác. Trần Hà lập tức giận theo tâm lên, là ngươi. Hóa ra là ngươi, lúc ấy ngươi liền giật dây ta đi tìm cái gì bảo vật gia truyền. Ngươi còn nói ngươi không có tính toán ta. Ha ha, đáng đời. Hiện tại ngươi cũng bị chồng lên xương san hô, ngươi cũng cách cái chết không xa. Thường Lai Thuận cứng miệng không trả lời được, sắc mặt cực độ khó coi. Hắn cũng trúng chiêu, hiện tại lại rào biện cũng không có ý nghĩa gì. Hại ngươi cuối cùng hại mình. Vạn Đức Phúc lắc đầu, nhìn về phía Lục Phi, Lục trưởng quầy, hiện tại biết Trần lão đệ cổ san hô là thế nào tới, có phải hay không liền có thể tìm ra cứu biện pháp của hắn? Muốn tìm tới nơi đây xương san hô đầu nguồn mới được. Lục Phi gật đầu nói, đầu nguồn chính là kia cái gọi là bảo vật gia truyền. Vạn Đức Phúc lập tức quay đầu nhìn Thường Lai Thuận, muốn còn sống, còn không mau nói kêu bảo vật gia truyền ở đâu. Ta thật không biết. Thường Lai Thuận câm lấy tiếng nói, chủ thuê nhà nhi tử nói với ta, bị Lao Thái Thái giấu ở phòng ở một nơi nào đó, chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế nhường Trần Hà đi tìm, vẫn là không tìm được ngươi. Trần Hà đã tức giận đến nói không ra lời. Nếu không phải Thường Lai Thuận đã trúng chiêu, hắn thật sẽ xông đi lên đem trên người mình xương san hô lây cho hắn. Lục trường quầy, này làm sao xử lý? Loại tình huống này đều không nói, tỷ lệ lớn là thật không biết. Vạn Đức Phúc nhíu mày lại, hết đường xoay sở. Lao ca đừng nội, còn không có những quỷ hồn kia sao? Bọn chúng đã chịu xương san hô thao túng, như vậy tất nhiên cùng xương san hô tồn tại liên hệ nào đó, thông qua bọn chúng nhất định có thể tìm tới xương san hô. Lục Phi mỉm cười khoát tay. Đúng đúng đúng, vẫn là Lục trưởng quầy có biện pháp. Vạn Đức Phúc, Hổ Tử, đi đem những quỷ hồn kia bắt tới. Lục Phi lại vẩy một chút âm thủy ra ngoài. Trong chốc lát, mấy cái kia quỷ hồn tại riêng phần mình gian phòng lần nữa hiện hiện. Là, Hổ Tử bẻ bẻ cổ, cầm quỷ đầu đao hưng phấn hướng lấy đối diện tỉnh lữ gian phòng phóng đi. Theo như Ma Y Địa Lý nói, nơi này quỷ hồn chỉ là nhìn âm trầm mà thôi, trên thực tế không chịu nổi một kích. Hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, cái nào cần phải lão bản động thủ. Hổ Tử đuổi theo kia đôi tiểu tình lữ chạy. Rõ ràng là như thế chuyện kinh khủng, quả thực là bị hắn giết ra một loại quỷ tử vào thôn cảm giác. Không có hai lần, tiểu tình lữ liền ngã xuống hắn ngã xuống, hóa thành một đoàn tản ra mùi cá tanh ngậm ướt một phấn. Tiếp lấy, Hổ Tử lại nhẹ nhõm giải quyết nhân viên giao hàng. Nhân viên giao hàng giống nhau hóa thành một đoàn sền sệt một phấn. Vạn Đức Phúc cùng Trần Hà có thể nói là toàn bộ hành trình trợn mắt hốt mồm. Chỉ còn lại trong phòng bếp lão thái bà kia. Hổ Tử xách theo đao đang muốn đi giết thông quái. Hổ Tử, đình chỉ. Không thể lại giết, đem bọn nó giết sạch, Trần Tiên Sinh liền hoàn toàn không cứu nổi. Lục Phi bỗng nhiên quát tay. Bà già đang chết, ngươi không may mắn a. Hổ Tử lắc đầu, đem đại đao khiêng trên vai. Bị lao bản mình để mắt tới, vậy nhưng so với bị chính mình một đao chém chết thảm nhiều. Lục Trường Quầy, ngươi thật là biết cứu Trần lão đệ phương pháp. Vạn Đức Phúc liền vội vàng hỏi. Trần Hà nghe xong, hai mắt lập tức tràn ngập chờ mong. Mà cô lại ở một bên Thường Lai Thuận, cũng mở to hai mắt. Ta biết những quỷ hồn này là cái gì. Kỳ thật bọn chúng không tính chân chính quỷ, bởi vì xương san hô chế tạo ra một loại mồi nhử, gọi là quỷ mồi, cho nên sau khi chết sẽ hóa thành loại này bùn trạng một phấn. Chúng ta đang dễ dàng thông qua quỷ mồi tìm tới xương san hô. Tìm tới xương san hô đầu mượn, Trần Tiên Sinh trên người kia bộ phận tự nhiên là có giải. Lục Phi ngồi trên ghế, khuôn mặt trẻ tuổi lần nữa lộ ra nụ cười. Quá tốt rồi. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Vạn Đức Phúc cùng Trần Hà liếc nhau, đều kích động lên. Rất đơn giản. Lục Phi thoải mái mà nhìn về phía bọn hắn, hỏi một câu để bọn hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc lời nói. Trần Tiên Sinh, ngươi bình thường ưa thích câu cá sao? Chương 1340, câu quỷ chương 1340, câu quỷ câu cá. Cái này chút nào không liên quan gì vấn đề, lập tức đưa Trần Hà cho làm ngộng. Nhưng hắn vẫn là đàng hoàng trả lời. Ta bình thường không yêu câu cá. Nhìn như vậy đến, trong nhà người không có sợi câu cá. Lục Phi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, hơi có dầu gì địa đạo, hiện tại cái điểm này, còn có thể mua được sợi câu cá sao? Hẳn là có một ít 24 giờ kinh doanh cửa hàng A Vạn Đức Phúc chuyển động đại não, cố gắng đuổi theo Lục Phi tư duy. Lục trưởng quầy, ngươi muốn sợi câu cá là vì đối phó xương san hô. Không sai, ngoại trừ sợi câu cá còn cần một chút những vật khác. Ra ngoài tìm cửa hàng, đến một lần muốn lãng phí không thiếu thời gian, không bằng thử một chút thức ăn ngoài. Lục Phi mỉm cười, mở ra thức ăn ngoài phần mềm, thật là có còn tại kinh doanh cửa hàng. Nha, thật đúng là có thể mua được. Bất quá có thứ gì mua không được, không sao, có thể sử dụng khác thay thế. Ngón tay hắn cộc cộc điểm kích màn hình, liếc một cái phòng bếp sau, nhanh chóng tuyển mấy thứ đồ thức ăn ngoài đưa hàng tới cửa. Tốt, lão thái thái kia quỷ hồn giống giữ lại, ngoại hạng bán được lại độc thủ. Hắn để điện thoại di động xuống, đối đại gia làm thủ thế. Lục trưởng quầy, ngoại trừ sợi câu cá đến cùng còn có cái gì khác a? Đúng vậy a, thế nào sợi câu cá còn có thể đối phó loại này ta vật? Vạn Đức Phúc cùng Trần Hà đều hết sức tò mò. Cái này không tốt lắm giải thích, các thứ tới ta sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại chúng ta chưa chuẩn bị định những vật khác. Lục Phi cười cười, đi đến bệ cửa sổ bên cạnh, cầm lấy một cái rất cũ kỹ chậu hoa. Trong chậu thực vật đã sơm chết héo, chỉ còn khô cằn bùn đất. Hồ tử, đem trong này bùn gầy ra đến, một cái tay có thể nắm chặt nhiều như vậy đủ rồi. Hắn đem chậu hoa vứt cho hồ tử, sau đó đi vào phòng bếp. Vạn Đức Phúc cùng Trần Hà hai người nhắm mắt theo đuôi theo sát. Thường Lai Thuận nhìn lấy bọn hắn, con mắt đi lòng vòng, không có lại cãi lộn, thành thật thật ở một bên đợi. Trong phòng bếp có một cỗ nồng đậm mùi cá tanh. Lão thái bà kia không biết giấu đi đâu rồi. Trần Hà cẩn thận từng ly từng tí, thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, sợ lao ra hỏa kia bỗng nhiên xuất hiện. Lục Phi đứng tại đời cũ trước bếp lò, tìm một thanh kim loại địa, đem lò cô bên cạnh những cái kia năm xưa cặn dầu gầy ra đến một chút. Hổ tử, bùn xong chưa? Tốt tốt. Hổ tử tay nâng lấy làm bùn chạy tới, Lục Phi đem những cái kia năm xưa cặn dầu bỏ vào bùn bên trong, sau đó nhường hổ tử thêm một chút thủy tướng cả hai vò đều đặn. Được. Hổ tử nghe lời bắt đầu chơi bùn. Lục trưởng quầy, những vật này đến cùng là dùng làm gì? Vạn Đức Phúc cùng Trần Hà hai người là đầu đầy dấu chấm hỏi, thực sự không tưởng tượng ra được Lục Phi đây là đang làm cái gì. Một hồi đại gia liền biết. Lục Phi cười cười, cũng không có lập tức giải thích. Hổ tử rất mau đem bùn cùng cặn dầu vào đều đặn, xoa thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nắm bùn nhi, còn làm cho mặt mũi tràn đầy bùn. Chạy thế nào chân vẫn chưa tới. Lục Phi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, phát hiện qua rất lâu mới có nhân viên giao hàng tiếp đơn. Lại đợi hơn nửa giờ, nhân viên giao hàng mới tiến cư xá. Có thể chậm chạp không đợi được tiếng đập cửa. Nhân viên giao hàng giống như một mực tại ngoài cửa bồi hồi. Còn chưa tới. Chờ đợi thêm nữa trời đều muốn sáng lên, hổ tử, mở cửa đi xem một chút. Lục Phi đối hổ tử khoát tay. Được. Hổ tử buông xuống bùn liền đi qua mở cửa. Chỉ thấy kia nhân viên giao hàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, vừa lấy dũng khí đem đồ vật thả cổng. Môn bỗng nhiên mở, nương theo lấy một luồng hơi lạnh, hổ tử hé mở vai mặt hoa lộ ra. Người tốt. Mẹ nha. Nhân viên giao hàng một bộ gặp quỷ biểu lộ, kêu thẳng một tiếng, thả lộn nhào liền chạy xuống lầu, quả thực còn nhanh hơn thỏ. Đêm hôm khuya khoắt nhà có ma có người điểm thức ăn ngoài, cái này đáng thương giá hỏa có thể muốn lưu lại bóng ma tâm lý. Thật là ta dáng dấp rất đáng sợ sao? Lá gan nhỏ như vậy còn học người ban đêm đưa thức ăn ngoài. Hổ tử mang theo túi nhựa trở về. Lão bản, đồ vật tới. Có thể tính tới. Lục Phi mở túi ra, đem đồ vật bên trong một vừa lấy ra. Ngoại trừ lưỡi câu dây câu bên ngoài, lại là một bình màu ngà sữa mỡ heo. Đây thật là khiến Vạn Đức Phúc vạn vạn không nghĩ tới. Hắn cũng coi như nửa cái huyền môn đáng người, biết không ít đối phó tà ma phương pháp xử lý, có thể hắn là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, sợi câu cá mỡ heo những vật này có thể thế nào đối phó tà ma. Lục trưởng quầy, những này hắn nhịn không được lần nữa hỏi thăm. Đức Phúc lao ca, an tâm chớ đổi, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lục Phi đeo lên nhà mình bao tay, đem dây câu sâu vào lưới câu, sau đó mở ra mỡ heo bình, đem mỡ heo đều đặt bôi ở lưới câu cùng dây câu bên trên. Nhàn nhạt dầu chân mùi thơm trong phòng tản ra. Vị này nhi rất thơm, nghe được ta đều có chút đói bụng. Hổ tử nuốt nước miếng. Trần Tiên Sinh, ngươi vất vả một chút. Làm xong những này, Lục Phi nhường Trần Hà cởi áo ra lộ ra phía sau lưng, hắn đem âm thủy vẩy lên đi. Kia bản mèo quỷ dị xương san hô dần dần theo đen nhánh vết thương ở giữa hiện lộ ra. Đây chính là Thường Lai Thuận nhìn đến sắc mặt run lên, không tự giác sờ một cái phía sau lưng. Lục Phi đem sợi câu cá đánh vòng, bao lấy xương san hô một góc, sau đó nhẹ nhàng tìm lại. Cái này một khối nhỏ xương san hô đứt gãy ra, nhưng cũng không hóa thành bụi phấn. Xương cốt cần dầu trơn, có mỡ heo tới nhuần, cái này xương san hô mới sẽ không hư mất. Cái này một khối nhỏ, chính là chúng ta mồi câu. Lục Phi đem cái này một khối nhỏ xương san hô treo trên lưới câu, lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Có thể mở câu được. thì ra mỡ heo còn có tác dụng như vậy. Vạn Đức Phúc cùng Trần Hà cảm giác thần kỳ không thôi, như thế bình thường đồ dùng hàng ngày vậy mà cũng có thể dùng tới đối phó tà vật. Tiếp lấy, Lục Phi lại hướng phòng bếp đổ một chút âm thủy. Tại cái này âm hàn hơi nước kích phát hạ, chủ thuê nhà Lao Thái Thái quỷ hồn lần nữa hiện hiện, trong tay của nó như cũ cầm dao phay, thâm trầm nhìn chăm chú lên trong phòng khách người. Bá. Lục Phi lập tức đem lưới câu thả tới. Lao Thái bà lập tức hướng phía dây câu vung đao, không biết có phải hay không là có mỡ heo nguyên nhân, dao phay thế mà tại dây câu bên trên trượt, len ken một tiếng rơi xuống đất. Lao Thái bà ngốc chỉ chốc lát, dường như làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức nó liền bị lưới câu bên trên xương san hô hấp dẫn. Nàng một phát bắt được kia nho nhỏ xương san hô, ra phòng bếp, hướng phía phòng ngủ của nàng đội vã đi đến. Mau cùng bên trên. Lục Phi đối đại gia làm thủ thế, đại gia lập tức cùng một chỗ đi theo Lão Thái bà đi vào. Ngay cả Thường Lai Thuận cũng đi theo tới cổng. Chỉ thấy Lão Thái bà trực tiếp đi vào kia nhỏ hẹp âm u phòng vệ sinh, dừng ở che kín nước cấu bồn rửa mặt trước, dừng một chút, đem kia một đoạn nho nhỏ xương san hô ném vào trong chậu. Rầm rầm, Lão Thái bà mở khóa vòi nước, dòng nước dần dần đem xương san hô vọt vào xuống nước miệng. Đám người sững sờ. Thì ra kia tà vật giấu tại hạ thủy nói, không thể trách ai được cũng tìm không thấy. Theo xương san hô chìm xuống, Lục Phi không ngừng thả cả tuyến. Một lát sau, hắn cảm giác dây câu phía dưới có hơi hơi nặng. Mắc câu rồi. Lục Phi hai mắt sáng lên, kiên nhẫn chờ đợi một lát sau, mới thử thăm dò đem dây câu kéo lên.